Chương 892, mê hồn trận. Chương 892, mê hồn trận. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo cũng phát hiện chiếc thuyền kia, chỉ là bọn hắn cũng không có ngang nhiên xông qua, còn cố ý lách qua một điểm khoảng cách. Đồng thời, cũng thông qua điện đài hướng Đông Lai Hảo gọi. A Diệp, là ngươi tại lái thuyền sao?
Ca, là ta, thế nào rồi?
Không cần để ý đầu kia thuyền, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, đi vòng qua.
Lách qua?
Tại sao muốn lách qua?
Phùng Diệp nhíu mày, bọn hắn đang cầu cứu, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu sao?
Trên biển kiếm ăn, ai không có khó xử, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh.
A Diệp, ngươi không biết, gần nhất trên biển không yên ổn, nghe nói tới một bọn hải tặc, chuyên môn cướp bóc thuyền đánh cá.
Bọn hắn thông qua giả mạo thu tươi thuyền liên hệ thuyền đánh cá, chờ tới gần liền đem thuyền đánh cá cho cướp bóc, người giết chết ném trong biển, thuyền lấy đi, hung cực kỳ. Ai biết chiếc thuyền này có phải hay không là hải tặc bày cả bẫy, chuyên môn chờ thuyền mắc câu, chờ tới gần liền xuống tay cướp bóc.
Phùng Huyên thanh âm mang theo vẻ lo lắng, chúng ta đi ra ngoài cầu tài, không cần thiết lạm thi hảo tâm, đem mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm.
Hải tặc.
Phùng Diệp trong lòng run lên, cũng kinh ngạc không thôi.
Trên biển không yên ổn, hắn vẫn luôn biết, cũng đụng phải mấy lần.
Dù sao, đánh cá không chỉ có phong hiểm lớn, tiền nói xong dãy cũng tốt dãy, khó mà nói dãy cũng có dãy.
Nhưng là, mặc kệ làm sao, đều không có ăn cướp đến hay lắm dãy.
Mà ra biển thuyền, thân ra cơ hồ đều trên thuyền.
Đặc biệt là giống bọn hắn dạng này thuyền lớn, vừa đi ra ngoài chính là 10 ngày nửa tháng trở lên, trên thuyền tích lũy lại tới tiền mặt tương đương khả quan.
Chỉ cần cướp bóc thành công, không thể so với đánh cá đến tiền nhanh.
Huống chi, thuyền bản thân liền có giá trị không nhỏ, dù là lai lịch không rõ, cũng có thể bán cái giá tốt.
Trên đời này, luôn có người ôm không làm mà hưởng ý nghĩ, từ đó đi đường tắt, lựa chọn bí quá hóa liều, bất quá, hắn thật đúng là không biết bọn hắn chờ đợi nửa năm hải vực vậy mà xuất hiện hải tặc.
Thế là, hắn bị xác nhận một chút, quay đầu hỏi A Sán, ngươi biết việc này sao?
A Sán nhẹ gật đầu, nghe nói, là lần trước lúc ra biển, thu chúng ta hàng chủ thuyền nói với chúng ta.
Phùng Diệp trầm mặc, trong lòng suy tư nên lựa chọn như thế nào?
Yếu, vạn nhất đúng như đại ca nói, đây là hải tặc bảy cả bẫy, mình cùng người chèo thuyền nhóm an toàn đem nhận uy hiếp.
Tuy nói xem ra xác suất không lớn, dù sao bọn hắn có 3 chiếc thuyền tại, chỉ cứ lấy nhân số bên trên ưu thế,
chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không tùy tiện đến trêu chọc bọn hắn.
Nhưng mọi thứ không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất.
Coi như dạng này lách qua đầu kia thuyền rời đi, lại vi phạm với trên biển hỗ trợ nguyên tắc, lương tâm bên trên cũng không qua được.
Còn không có làm ra quyết định, liền lại nghe A Sán tiếp tục nói ra, vừa mới nghe Huyên ca như thế nói chuyện, chiếc thuyền này thật đúng là khả năng có vấn đề, điện đài vô tuyến cùng động cơ đồng thời hỏng, cái này cũng trùng hợp quá mức đi.
Quả thật có chút quá xảo hợp, nhưng trên đời trùng hợp nhiều chuyện đi, chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào điểm ấy liền kết luận nó là cả bẫy.
Phùng Diệp nghĩ nghĩ, hạ quyết định, còn nói thêm, chúng ta lại tới gần một chút, bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, nhìn xem tình huống lại nói.
Nếu thật là cầu cứu, chúng ta lại ra tay, nếu là cả bẫy, cũng có thể kịp thời rút lui, phòng ngừa nguy hiểm.
Được, liền như thế xử lý.
A Sán lại gật đầu, tiếp tục chậm rãi tới gần mục tiêu.
Phùng Diệp cũng đem quyết định thông qua điện đài vô tuyến nói cho Đông Thăng Hào bên trên đại ca.
Phùng Huyên trả lời, cẩn thận là hơn, cần phải bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống.
Tiêu Chiêu Quân cũng nói, đúng vậy à, A Diệp, ngàn vạn phải cẩn thận, nếu là có cái gì không thích hợp, lập tức chuyển hướng rút lui, cũng đừng trong khe cống ngầm.
A Phi, nói đến đây, hắn tranh thủ thời gian ngừng lại, không còn nói tiếp, rồi mới ngay cả hứ vài tiếng.
Ở trên biển, nói là tuyển quá không may mắn.
Minh Bạch, ta chú ý, mà lại có các ngươi tại sau đầu, an toàn bảo hộ cũng không có vấn đề.
Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, Phùng Diệp cũng có thể rõ ràng hơn xem đến kia chiếc thuyền đánh cá bên trên tình huống.
Vong tàu bên trên mấy người lúc này đều mừng rỡ như điên, càng thêm ra sức cơ trong tay lá cờ những vật này, miệng bên trong cũng còn tại lớn tiếng la lên. Nhưng bởi vì khoảng cách vẫn có một ít, ý nguyên nghe không rõ kêu là cái gì.
Diệp ca, ngươi xem bọn hắn dạng như vậy, giống như thật gặp được phiền toái.
Ừm, nhưng cũng đừng chủ quan.
Dạng này, cách bọn họ khoảng 100 mét sau, cũng không cần lại tới gần, vòng quanh đi một vòng nhìn xem tình huống.
Được rồi.
A Sán thao túng thuyền tiếp tục tới gần, tại khoảng cách kia chiếc thuyền đánh cá ước chừng 100 mét hậu phương hướng nhất chuyển, bắt đầu vòng quanh nó chậm rãi xoay quanh.
Ta đi tới mặt.
Phùng Diệp nói một tiếng, liền quay người chuẩn bị xuống đi bong tàu bên trên.
Diệp ca, vân vân.
Còn có cái gì sự tình?
Lý do an toàn, tốt nhất là khẩu súng mang lên.
A Sán nhắc nhở, mặc dù không nhất định sẽ dùng đến, nhưng lo trước khỏi họa.
Ừm, ngươi nói đúng.
Phùng Diệp hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý.
Mặc kệ bọn họ có phải hay không hải tặc, đầu tiên đến cam đoan an toàn của mình.
Có súng nơi tay, tối thiểu nhất phát sinh đột phát tình trạng có sức hoàn thủ, thời khắc mấu chốt cũng có thể trấn nhiếp đối phương.
Hắn trở về ngủ khoang thuyền, từ dưới giường lấy ra cái kia thanh tổm sần súng tiểu liên, kiểm tra một chút đạn dược, xác nhận không có vấn đề sau, đem thương gánh tại trên vai, mới xuống dưới bong tàu.
Người chèo thuyền nhóm lúc này đều tụ tập ở đầu thuyền, cách không cùng đối phương nói chuyện lớn tiếng.
Hắn vừa đưa ra, La Chí Bình lên đường, A Diệp, bọn hắn nói tại làm việc lúc điện đài đột nhiên hư mất, rơi vào đường cùng trở về địa điểm xuất phát, không nghĩ tới đi đến kể bên này, không cẩn thận đụng phải mê hồn trận, thuyền đã mất đi động lực, chỉ có thể nước chảy bèo trôi.
Diệp Sâm Lượng hỏi, A Diệp, cái gì là mê hồn trận?
Có phải hay không nơi này có đồ không sạch sẽ?
Mê hồn trận.
Nghe xong tên này liền không tốt đồ vật, sẽ không theo quỷ đả tưởng không kém bao nhiêu đâu.
Đúng vậy a, chúng ta có thể hay không cũng được phải.
Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, trên mặt lộ ra thần sắc bất an.
Kia là đến từ đối không biết cùng nguy hiểm thiên nhiên sợ hãi.
Phùng Diệp khẽ miệng giật một cái, chớ tự mình dọa mình, giữa ban ngày, nào có cái gì quỷ đả tưởng. Mê hồn trận bất quá là lưới đánh cá trận một loại, cách nói khác, tại bên bờ rất phổ biến, loại kia dùng cây gậy trúc đem lưới đánh cá cố định ở trong biển chính là mê hồn trận, là dân gian cách gọi, kỳ thật chính là định đương lưới. Định đương lưới có hai loại đánh bắt phương pháp, một loại là cố định định đương lưới, lấy cỏ gỗ, cây gậy trúc đẳng làm cơ sở, thơm ôm giang hà biển hồ dưới đáy, hoành vải lưới đánh cá, gặp khi thì thu, đa số bên bờ người ta kiêm làm thảo biển làm việc. Một loại khác là lưu động định đương lưới, dựa vào thuyền đánh cá lưu động trải lưới, nay tại cái này ngư trường, minh tại kia ngư trường, lưới vô định chỗ. Đánh cá người lấy thuyền bì nhà, dùng nhiều lưu động định đương lưới. Tôm cá có cái thật đáng buồn tập tính, chính là đụng phải lưới liền sắt bên lưới cá một mực tiến lên, một khi đi vào mê hồn trận bên trong liền ra không được. Bởi vậy, loại này lưới đánh cá trận còn bị xưng là tuyệt hậu lưới quét rất nghèo. Bởi vì dùng lưới đánh cá mắt lưới cực nhỏ, vào nước sau sẽ còn càng trầm càng sâu, hình thành một đường thẳng, giống cái chổi theo thuyền đánh cá di động mà càn quét trải qua hải vực, liền ngay cả 2-3 cm tôm kép đều không buông tha. Chương 893, bị lưới đánh cá cuốn lấy cánh quạt thuyền đánh cá. Chương 893, bị lưới đánh cá cuốn lấy cánh quạt thuyền đánh cá. À, nguyên lai chính là lưới đánh cá, ta còn tưởng rằng là cái gì thần bí đồ đâu. Đúng đấy, nghe bọn hắn kêu cái gì mê hồn trận, cũng không nói rõ ràng chút, hại chúng ta sợ bóng sợ gió một trận. Đúng, bị danh tự hù dọa. A Diệp, hiện tại làm sao xử lý? Muốn giúp bọn hắn một chút sao? Phùng Diệp lắc đầu, không đổi, trước xem tình huống một chút, xác nhận một chút bọn hắn có hay không nói láo. Ừm, chú ý cẩn thận điểm không sai. La Chí Bình nhẹ gật đầu, chúng ta cũng lo lắng có trá, ai biết chiếc thuyền này có phải hay không thuyền hải tặc, chứa cầu cứu, nhưng thật ra là dẫn chúng ta mắc câu. Cho nên a, ta khẩu súng đều lấy được. Phùng Diệp vô vỗ trên bờ vai khiêng tổm sần súng Tiểu Liên. Ta nói ngươi thế nào khẩu súng cho khiêng ra tới, nguyên lai là vì để phòng bạn nhất ta. La Chí Bình ha ha cười nói, bất quá ngươi như thế một khiêng, thật đúng là rất uy phong, ngươi xem bọn hắn đều bị dọa đến trốn đi. Phùng Diệp nhìn xem đầu kia trên thuyền đã không có một hai bong tàu, đống nhiên vô đuổi, thao, bọn hắn sẽ không coi chúng ta là làm hải tặc đi. Mọi người nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngoa tạo, thật là có khả năng. A Diệp trên vai khiêng thương, đổi lại là ai cũng sẽ biết sợ a. Cái này nhưng làm thế nào, vốn là nghĩ cẩn thận một chút, kết quả để người ta dọa sợ. Ha ha, chết cười, chúng ta cho rằng bọn họ có thể là hải tặc, bọn hắn lại cho là chúng ta là hải tặc, hiểu lầm kia gây có chút đại. Đám người ngươi một lời ta một câu nói, bầu không khí có chút xấu hổ vừa bật cười. Phùng Diệp lúc này tại cẩn thận quan sát kia chiếc thuyền đánh cá bên trên mỗi một chỗ chi tiết. Chỉ gặp trên thuyền các loại bắt cá máy móc đều có, chỉ là có chút cổ xưa, bong tàu bên trên cũng chất đống xem lưới đánh cá, sọt đẳng công cụ, nhìn sát thực giống như là tao ngộ ngoài ý muốn thuyền đánh cá. Bất quá, hắn vẫn là không có buông lòng cảnh giác, con mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn trên thuyền động tĩnh, lưu ý lấy phải chăng có bất kỳ khả nghi dấu hiệu. Một lát sau, kia chiếc thuyền đánh cá bên trên lại có người cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra, nhìn thấy Đông Lai Hảo không có tiến một bước tới gần, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn lộ ra khẩn trương. Một người trung niên nam tử vẫy tay, la lớn, các ngươi, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải người xấu. Phùng Diệp cười khổ một tiếng, sở dĩ cầm thương ra, cũng là vì tự vệ, dù sao tâm phòng bị người không thể không, chúng ta cũng lo lắng các ngươi là hải tặc, bố bấy dập dẫn chúng ta mắc câu. Trung niên nam tử kia nghe xong, đầu lắc như đánh trống trầu, hiểu lầm, chúng ta thật sự là ngư dân, không phải cái gì hải tặc, chỉ là gặp được phiền toái, không thể không cầu cứu. Các ngươi gặp được cái gì phiền toái? Là mất đi động lực sao? Đúng, cánh quạt bị lưới đánh cá cuốn lấy, không có cách nào tiến lên, điện đài lúc trước lại hỏng, ngay cả cầu cứu đều biện pháp, còn tốt đụng phải các ngươi, yêu cầu các ngươi xin thương xót, giúp chúng ta một tay. Ngươi thế nào chứng minh ngươi nói là sự thật? Phùng Diệp cũng không dám tùy tiện tin tưởng, ý nguyên bảo trì cảnh giác. Mặc dù đối phương nói đến ngôn từ khẩn thiết, nhưng ở cái này tràn ngập không biết nguy hiểm trên biển, cẩn thận làm việc là cần thiết. Nam tử trung niên tranh thủ thời gian nói ra, các ngươi có thể đến thuyền của chúng ta đôi đi xem một chút, có thể nhìn thấy dưới mặt nước lưới đánh cá. Được, chúng ta trước xác nhận một chút. Phùng Diệp quay đầu nhìn về phòng điều khiển hô, A Sán, đem thuyền lái đến bọn hắn đuôi thuyền đi, chúng ta đi xem một chút có phải thật vậy hay không lưới đánh cá. A Sán thu được chỉ lệnh sau, thuần thục thao túng thuyền xẹt qua một đường vòng cung, lái về phía kia chiếc thuyền đánh cá đuôi thuyền. Tất cả mọi người rối cổ, cẩn thận hướng dưới mặt nước xem xét. Quả nhiên, loan thoang có thể nhìn thấy có lưới đánh cá phiêu tại dưới mặt nước, một mực hướng đáy thuyền kéo dài. Thấy được, thật đúng là có lưới đánh cá ai. Ta cũng nhìn thấy, rất lớn một đoàn. Xem ra hắn nói là sự thật, không có gạt người, hẳn là thật sự là cuốn lấy cánh quạt. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ừm, trước mắt xem ra đúng là thật gặp được phiền toái. Hắn lại đối trung niên nam tử kia hô, nếu là cánh quạt bị lưới đánh cá cuốn lấy, các ngươi liền không muốn làm pháp xử lý một chút sao? Nam tử trung niên bất đắc dĩ buông tay, chúng ta thử qua, nhưng lưới đánh cá cuốn lấy quá nhiều, cũng cuốn lấy quá bền chắc, căn bản là không có biện pháp thanh lý. Mà lại, nước biển quá lạnh, xuống dưới đợi không được bao lâu, người liền chịu không được, cũng không cách nào tại dưới nước thời gian dài làm việc. Chúng ta đổi lấy dưới người đi dạy vào một thời gian thật dài, một chút hiệu quả đều không có, chỉ có thể bị ép theo sóng biển phiêu lưu. Làm phiền các ngươi giúp đỡ chút, đem chúng ta mang xuống, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ các ngươi. Phùng Diệp hỏi, các ngươi đây là trôi bao lâu? Lại là từ cái gì địa phương trôi đến nơi này? Cái này mắt thấy liền trời tối, bọn hắn cũng đừng cũng không chú ý cho xông vào mê hồn trận bên trong. Loại này mê hồn trận, vì đề cao thu hoạch, không có khả năng chỉ bố trí một cái, bình thường đều sẽ bố trí nhiều cái. Từ bên kia trôi tới, nam tử trung niên chỉ tây nam phương hướng, đã trôi 2 ngày 1 đêm nhiều. Hôm trước chạm vạng tối điện đài hỏng, chúng ta liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Kết quả đến xuống nửa đêm, cánh quạt đột nhiên bị lưới đánh cá cuốn lấy, không thể động đậy, một mực trôi đến hiện tại. Thế nào không hạ neo? Như thế một mực phiêu, các ngươi liền không sợ trôi đến Bình Bình Hải vực đi sao? Chúng ta thử qua, hạ neo vô dụng. Này đến hạ không biết là cái gì tình huống, bỏ neo thuyền căn bản là bắt không được đáy biển. Cái này giải thích cũng là có thể nói tới thông. Đáy biển tình huống phức tạp, dạng gì tình trạng cũng có thể xuất hiện, bỏ neo thuyền bắt không được đáy biển tình huống cũng không hiếm thấy, tỉ như đống bùn não, chất cắt đáy biển. Phùng Diệp lo nghĩ cũng coi là triệt để bỏ đi. Ngươi chờ, ta cái này đi giúp ngươi liên lạc một chút cứu viện thuyền. A, các ngươi không giúp đỡ kéo chúng ta trở về sao? Khoảng cách bên bờ quá xa, kéo các ngươi trở về cần 3, 4 tiếng, đến lúc này một lần ít nhất phải 6, 7 tiếng. Có thể liên hệ thượng cứu viện thuyền tốt nhất, cũng không cần chậm trễ chúng ta ra biển. Dạng này a. Vậy cũng được, làm phiền các ngươi. Phùng Diệp khẩu súng giao cho La Chí Bình, để người chèo thuyền nhóm tiếp tục bảo trì cảnh giác nhìn xem. Cứ việc tin tưởng đầu kia thuyền tao ngộ, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Hắn quay người thượng phòng điều khiển, trước hết để cho A Sáng cách khoảng cách nhất định, đem thuyền ngừng lại, rồi mới cùng Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo nói một lần tình huống. Phùng Huyên cùng Tiêu Chiêu có nghe, cũng đều cảm thấy liên hệ cứu viện thuyền là càng thỏa đáng biện pháp. Bọn hắn dù sao cũng là ra biển, mà không phải trở về địa điểm xuất phát, nếu là hao phí quá nhiều thời gian đi hỗ trợ kéo trở về, quá chậm trễ hành trình cùng bắt cá thời gian. Cho dù nam tử trung niên nói sẽ hảo hảo cảm tạ, nhưng cũng phải không đến mất. 6, 7 tiếng, đều đủ kéo hai lưới, đến ít dây bao nhiêu tiền a? Chương 894, chủng loại không đối chương 894, chủng loại không đối liên hệ tốt cứu viện thuyền sau, Phùng Diệp lại liên tuyến Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo. Ca, Quân Thúc, các ngươi tiếp tục đi đường đi, ta ở lại chờ cứu viện thuyền. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cứu viện thuyền tới cần thời gian. Mặc dù hắn đã cáo chi cứu viện thuyền vị trí cụ thể, nhưng này chiếc thuyền là theo gió phiêu lãng trạng thái, chờ cứu viện thuyền chạy tới, đã sớm không biết trôi đến đi nơi nào. Đến lúc đó đều là buổi tối, đen như mực, tìm ra được phi thường khó khăn, còn chưa nhất định có thể tìm tới. Mà đầu kia thuyền đánh cá điện đài vô tuyến lại hỏng, không có cách nào cùng cứu viện thuyền bắt được liên lạc. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Bọn hắn nhất định phải có một đầu thuyền lưu lại nguyên địa chờ đợi, tùy thời cùng cứu viện thuyền giữ liên lạc, bảo đảm có thể kịp thời dẫn đạo cứu viện thuyền thuận lợi tìm tới mục tiêu. Phùng Huyên trầm mặc một hồi, nói ra, "Được, chính ngươi cẩn thận một chút, có biến tùy thời liên hệ chúng ta." Tiêu Chiêu Quân cũng căn dặn, "A Diệp, cứu viện thuyền không đến trước đó cũng đừng buông lòng cảnh giác, tuy nói nhìn xem giống thật gặp được phiền phức, nhưng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không đùa nghịch cái gì hoa văn. Ta sẽ cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, không cho bọn hắn tới gần." Lại nói, "Trên thuyền có súng, vạn nhất thật có cái gì tình huống, cũng có thể kịp thời ứng đối." Chặt đứt liên hệ sau, Phùng Diệp đưa mắt nhìn Đông Thăng Hạo cùng Phong Thu Hạo dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại đường chân trời bên trên. Lúc này sắc trời dần dần tối xuống, trên mặt biển phong cũng biến thành càng thêm lạnh thấu xương. Hắn chăm chú trên người áo khoác, đi xuống bong tàu bên trên, nói cho nam tử trung niên đã cùng cứu viện thuyền liên hệ tốt, để bọn hắn kiên nhận chờ đợi. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nhẹ gật đầu, liên thanh cảm tạ. Một mực chờ đến đã ăn xong cơm tối, bao quát A Sán ở bên trong, tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn. Diệp ca, cái này cũng chờ hơn một canh giờ, trời đã tối rồi, còn phải đợi đến thời điểm nào a? Đúng vậy a, thật là khó các loại, nếu không được rồi, chúng ta cũng đi đường a. Ừm, ta đồng ý, liền để chính bọn hắn tại bực này tốt. Đúng, đều đi qua như thế lâu, ta nhìn cũng không có chết đi nhiều ít khoảng cách, cứu viện thuyền tới hẳn là cũng có thể tìm tới, chúng ta không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Gấp cái gì, đã gặp thì rút một tay đến rút ngọn nguồn. Mặc dù bây giờ là không có phiêu ra ngoài quá xa, nhưng thời gian dài, ai biết sóng gió có thể hay không biến lớn, trôi đến địa phương khác đi. Đến lúc đó cứu viện thuyền tìm không thấy, bọn hắn coi như nguy hiểm. Mọi người nghe hắn như thế nói chuyện, cũng không còn lên tiếng. Phùng Diệp giơ cổ tay lên, nhìn một chút đồng hồ, thời gian đã qua 7 giờ rưỡi. Bằng không các ngươi đều đi trước ngủ đi, ta một người trông coi là được. A Sán vội vàng nói, Diệp ca, vậy sao được à, một mình ngươi thế nào đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ thủ. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị muốn lưu lại cùng một chỗ thủ. Đừng dày vò khốn khổ, sáng sớm ngày mai các ngươi trả đổi đến làm việc, nếu là ban đêm không có nghỉ ngơi tốt, ở đâu ra tinh lực, đều ngủ dắt đi. Phùng Diệp quả thực là đem bọn hắn đều tiến đến đi ngủ, lưu lại tự mình một người trông coi. Chỉ là bong tàu thượng phòng lớn, cũng quá lạnh, đợi không ở hắn lên đi trong phòng điều khiển, một bên nghe điện đài bên trong tiết mục, một bên xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu quan sát đến kia chiếc thuyền đánh cá động tĩnh. Một mực chờ đến gần 10 điểm đồng hồ, cứu viện thuyền mới khoan thai tới chậm, cùng hắn lấy được liên hệ. Rồi mới lại đợi hơn nửa giờ, rốt cục thấy được cứu viện thuyền ánh đèn trên mặt biển lấp lóe, chậm rãi tới gần. Cứu viện đã đến, hắn cũng không cần tiếp tục trông coi, có thể công thành lối thân. Phùng Diệp thở dài nhẹ nhõm, lúc này khởi động động cơ, tiếp tục đi đường. Gió biển gào thét, bóng đêm như mực, Đông Lai Hảo thuyền đánh cá trên mặt biển cô độc tiến lên. Thân thuyền theo sóng biển chập trùng, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Hôm sau trời vừa sáng, Phùng Diệp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn rủi rủi con mắt, duỗi lưng một cái, đứng dậy ra ngủ khoang thuyền, đến trước mặt phòng điều khiển. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sương mù dài vào trong phòng điều khiển, cũng đẩy vào trên mặt biển, phản xạ kim quang nhàn nhạt, nhạt. Mặt biển theo gió biển nhẹ nhàng phất động, sóng nước lấp loáng, sóng biết dập dờn. Hôm nay lại là một cái thời tiết tốt, chính thích hợp trên biển làm việc. Ngoại trừ bọn hắn chiếc này Đông Lai Hảo ngoài, khoảng cách 400-500 mét viễn vị trí, Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo cũng tại làm việc ở trong. Mà tại càng xa trên mặt biển, cũng có thể nhìn thấy mấy chiếc thuyền đánh cá hình dáng. Hắn quay đầu hỏi ngay tại lái thuyền A Sán, lúc nào hội hợp? Dạng sáng 2 giờ, hắn liền đem A Sán cho đánh thức tiếp ban. A Sán cười cười, trời còn chưa sáng đã đến dự định hội hợp tọa độ, rồi mới ngay cả một chút tuyến, đạt được chính xác vị trí, chúng ta liền trực tiếp tới hội hợp. Bọn hắn hẳn là lên một con nét, có hỏi qua thu hoạch ra sao sao?
Hỏi, đều không thế nào tốt, một lưỡi chỉ kéo lên không đến tam tiên cân hàng, mà lại phần lớn là một ít cá tôm nhỏ, có thể lưu lại hàng vẫn chưa tới một nửa.
Dạng này a, xem ra vùng biển này bảy cá phân bố không quá lý tưởng.
Xác thực không tốt lắm, ngươi nhìn ngư tham biểu hiện, bảy cá mật độ thấp, phân bố rải rác.
Phùng Diệp nhìn xem ngư tham nghi thượng thưa thất bảy cá phân bố, không khỏi nhíu mày.
Bất quá, đây hết thảy đều nằm trong dự liệu, cũng đều chỉ là tạm thời.
Có hắn tại, bảy cá cuối cùng sẽ tụ tập.
Chỉ là thời gian này không ngắn, có lẽ cần 4-5 ngày, bảy cá mật độ mới có thể đạt tới một lưới 5-6 ngàn cân trở lên.
Ta đi ăn điểm tâm, chờ đã ăn xong đi lên đổi lấy ngươi đi ngủ.
Không đổi, ta tạm thời không khốn, chờ lên lưới, xem hết thu hoạch rồi nói sau.
Lưới kéo buông xuống đi bao lâu?
Hơn 2 giờ, lại có không đến nửa giờ liền có thể thu lưới.
Được, loại kia dẹp xong lưới ta đi lên nữa thay ngươi.
Phùng Diệp nói xong, liền đi xuống rửa mặt, rồi mới ăn điểm tâm.
Những người khác ăn xong điểm tâm, bất quá có chừa cho hắn, trong nồi nóng.
Chờ hắn ăn xong điểm tâm, vừa vặn cũng bắt đầu lên lưới.
Cái này một lưới thu hoạch có chút ra ngoài ý định, trọng lượng không sai biệt lắm có 4 ngàn cân.
Nhưng vấn đề là ngư lấy được chủng loại không đúng, ngoại trừ thường gặp kinh tế tôm cá cùng vô dụng tạp ngư tôm nhỏ ngoài, lại có rất nhiều hoa lan cua.
Loại này bằng giải mặc dù chất thịt tinh tế tỉ mỉ trong eo, thị trường nhu cầu cũng không nhỏ, nhưng là phải là sống cua mới có thể bán bên trên giá tiền, chết coi như không đáng giá, không ai sẽ thu.
Nhưng vừa vặn hoa lan cua cũng giống cua biển mai hình thôi, rời đi nước biển sau, sống sót thời gian rất ngắn, cũng liền thời gian mấy tiếng.
Kỳ thật, hoa lan cua vốn là cua biển mai hình thôi một loại, người ta tên khoa học liền gọi viễn hải cua biển mai hình thôi.
Mọi người thấy như thế nhiều hoa lan cua, cũng đều thất vọng cực kỳ.
Thao, thế nào liền đánh đến như thế nhiều hoa lan cua,
còn không bằng không có đánh đến đâu.
Đúng đấy, không có cái gì dùng không nói, trả cho chúng ta phân lấy công việc bằng thêm không ít độ khó.
Đúng vậy a, cái đồ chơi này rất hung, không cẩn thận bị nó kẹp đến, rất đau.
Chương 895, siêu cấp đại hải quy. Chương 895, siêu cấp đại hải quy. Phùng Diệp cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, quay người đi ra,
nhắm mắt làm ngơ, tâm cũng không phiền.
Điểm ấy hàng cũng không cần hắn tham dự phân lấy, có bọn hắn 6 cái người chèo thuyền đầy đủ.
Phân lấy công việc bắt đầu sau, người chèo thuyền nhóm đeo lên thật dày bao tay, cẩn thận từng ly từng tí đem có thể bán lấy tiền tôm cá chọn lựa ra.
Hoa lan cua thật sự là nhiều lắm, cho bọn hắn mang đến không ít phiền phức, hơi không cẩn thận liền sẽ bị càng cua kẹp tổn thương.
Những này ra hỏa cũng mặc kệ có phải hay không bắt mình, chỉ cần thấy được có tay tới gần, liền cơ cái kìm, dương nhanh múa đuốt.
Đột nhiên, từ tiểu sơn đồng dạng ngư lấy được đống bên trong, tại một mảnh bạch lam ở giữa, thoát ra một cái đen nhánh đầu đồng dạng đồ vật.
Vừa vặn ngay tại Diệp Sâm lượng tay bên cạnh, đem hắn giật nảy mình, bản năng cấp tốc rút tay trở về.
Má ơi, cái gì quỷ đồ vật?
Nghe được hắn kinh hô, tất cả mọi người căng thẳng trong lòng, nhao nhao ngừng lại trong tay việc, hướng cái kia vừa nhìn đi.
Đây là cái gì đồ vật? Thoạt nhìn như là cái gì đầu?
Đây là rùa biển đầu a.
Đúng là rùa biển.
Ngoa tạo, hào đại một cái rùa dựng đầu, đen nhánh.
Phùng Diệp cũng đưa tới, cũng nhìn thấy kia từ ngư lấy được đống bên trong nô ra to lớn rùa biển đầu, đen bóng con mắt cảnh giác chuyển động.
Rùa biển, đây là cái gì rùa biển? Trường như thế đại nhất cái đầu, còn như thế hắc.
Cái này rùa biển tạm thời cũng chỉ lộ ra một cái rùa dựng đầu, hắn nhất thời cũng không nhận ra là cái gì chủng loại rùa biển.
Đột nhiên liền xung tới, ta còn tưởng rằng là rắn biển loại hình, làm ta giật cả mình.
Diệp Sâm lượng vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, biết là rùa biển sau, cũng không sợ.
Rùa biển tính tình ôn thuận, bình thường sẽ không công kích người.
Bọn hắn mò được rùa biển số lần cũng không ít, thỉnh thoảng liền sẽ lầm bắt đi lên một con hai con.
Ra, ra.
Ta đi, thật là lớn một chân, nhìn xem cùng thuyền mái chèo đồng dạng.
Mẹ nó, chân đều như thế lớn, cái này rùa biển đến lớn bao nhiêu a?
Phùng Diệp cũng là âm thầm lấy làm kỳ, nhìn thấy đầu của nó liền biết cái này rùa biển khẳng định nhỏ không được, hình thể khẳng định rất lớn.
Không nghĩ tới nó chân trước sẽ như thế lớn, vậy cái này hình thể đoán chừng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn, hắn vẫn rất hiếu kỳ.
Lúc này, rùa biển một cái khác chân trước cũng chậm chậm đưa ra ngoài, ngay sau đó hai con chân trước càng không ngừng lay, ý đồ đem mình từ chồng chất như núi ngư lấy được đống trong tránh ra.
Phùng Diệp thấy nó như thế tốn sức dáng vẻ, mau tới trước hai bước, dùng mặc giày đi mưa chân đem nó trên người tôm cá cua đá văng ra, thuận tiện nó leo ra.
Đồng thời, trong miệng cũng nói ra, đều đừng lo lắng, đến giúp đỡ đem cái này đại gia hỏa lấy ra, xem hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu.
Mọi người nhao nhao tiến lên, ba chân bốn cẳng đem đặt ở rùa biển trên người ngư lấy được lay mở.
Đợi đến rùa biển hoàn toàn lộ ra thân hình lúc, đám người kinh thán không thôi.
Ta dựa vào, hào đại một con rùa biển.
Mẹ a, đây cũng quá lớn đi, so trong nhà của ta cái bàn còn lớn hơn.
Chậc chậc, thật không nghĩ tới rùa biển thế mà có thể mọc như thế đại trước hôm nay, ta gặp qua lớn nhất cũng liền cối xay như vậy đại đúng vậy a, thật sự là hiếm thấy.
Cái này cái gì rùa biển tới?
Trước kia gặp qua, chính là để cho không lên danh tự.
Ta nhớ được tựa như là gọi lăng gia rùa đi, A Diệp có nói qua.
Phùng Diệp gật đầu cười, không sai, chính là lăng gia rùa.
Nói, hắn đưa tay sờ sờ rùa biển phần lưng, xúc cảm cùng thuộc da có chút giống nhau.
Lăng gia rùa chỉ có tại hấu thể thời điểm, bên ngoài thân cùng tứ chi mới đồng đều phục có bất quy tắc đa giác vảy nhỏ, trưởng thành về sau thì lần phiên biến mất, được thay thế bởi cách chất làn da.
Cái này lăng gia rùa hình thể rất lớn, nhìn ra thân dài hẳn là có khoảng 2 mét, tại lăng gia rùa trong đều xem như phi thường to lớn cá thể.
Chương 896, nhất không nổi chương 896, nhất không nổi như thế đại nhất chỉ rùa biển, Phùng Diệp cũng không dám cầm đi bán.
Nhỏ cái đầu bán cũng liền bán, bình thường sẽ không ra chuyện gì, dù sao hiện tại quản cũng không thế nào nghiêm. Nhưng cái đầu như vậy đại liền không đồng dạng, nếu quả thật bán, hắn dám đánh cam đoan, 100% sẽ bị bắt. Rùa biển cũng không thể bán, kia là bảo hộ động vật, phạm pháp. Một câu chưa nói xong liền được mọi người ngươi một câu ta một câu đánh gãy. Thế nào liền không thể bán nhiều người đâu, cũng không gặp thế nào. Đúng đấy, cũng liền A Diệp ngươi nói cái này không thể bán, cái kia là bảo vệ động vật, người khác đều là mặc kệ đánh bắt đến cái gì, toàn diện cầm đi bán. Đúng, ai giống A Diệp ngươi a, mỗi lần nhìn thấy ngươi phóng sinh, ta đều cảm thấy đáng tiếc. Ai, quá lãng phí. Phùng Diệp cười khổ một tiếng, ý thức được cùng một đám cậu thả hán tử khẽ động bảo đảm pháp, đó chẳng khác nào đàn gậy hai châu, không có khả năng thuyết phục được bọn hắn. Liền ngay cả A Sán đều đi theo phản đối phóng sinh, trước kia mình muốn thả sinh thời điểm hắn đều là ủng hộ, hôm nay lại thay đổi quẻ. Phùng Diệp đổi một cái mạch suy nghĩ, cái này rùa biển có thể dài đến như thế lớn là thật khó được, cầm đi bán quá đáng tiếc, còn không bằng phóng sinh cầu phúc, phù hộ chúng ta bình bình an an phát đại tài, cái này không thể so với đem bán lấy tiền càng tốt sao? Lại nói, coi như chúng ta đưa đi sở nghiên cứu, khẳng định cũng muốn phóng sinh, không có khả năng cho chúng ta ban thưởng. Người ta nghiên cứu sinh vật biển, vì bảo hộ hải dương. Cái này nếu là còn cho ban thưởng, không phải cổ vũ lạm bắt lạm bớt sao? Mọi người nghe sau, trầm mặc một hồi, nhao nhao gật đầu, không còn có dị nghị. Phùng Diệp đều đem phóng sinh bảo đảm bình an thuyết pháp rời ra ngoài, còn có ai sẽ phản đối? Ra hải bộ cá trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải đánh bắt đến nhiều ít cá, kiếm bao nhiêu tiền, mà là bình bình an an. Huống chi, phóng sinh cái này rùa biển may mà cũng không phải mấy người bọn hắn người chèo thuyền tiền. Coi như bọn hắn có trích phần trăm, bán lại có thể phân đến mấy đồng tiền. Đương nhiên là phóng sinh bảo đảm bình an tới càng thực sự. Như thế nói lời, thả sát thực càng tốt hơn. Ừm, rùa đen có linh tính, khẳng định sẽ phù hộ chúng ta bình bình an an. A Sán lúc này cũng không có ý kiến gì, yên lặng nhẹ gật đầu, vậy liền thả đi. Chính là như thế lớn chỉ, đoán chừng có mấy trăm hơn ngàn cân, không biết có thể hay không mang nổi. Thử trước một chút nhìn, không được lại nghĩ biện pháp. Ừm. Mọi người đem bên chân hoa làn cuốt đều quét đến một bên, riêng phần mình đứng vào vị trí, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Phùng Diệp đột nhiên nhớ tới vừa mua máy ảnh, vội nói, chờ một chút, cho ta trước chụp tiểu ảnh. Chụp ảnh. A Sán nghi hoặc nhìn Phùng Diệp một chút, ngươi mua máy ảnh? Đương nhiên, bằng không ta đập cái mau a. Ngươi lúc nào mua, ta thế nào không biết? Ngươi cũng không phải trong bụng ta run đũa, làm gì cái gì cũng phải làm cho ngươi biết. Phùng Diệp đối hắn một câu, mới nói tiếp, lần trước câu cá trở về, ta đi mua ngay một đài. Nói chính xác, hắn là tại trở về ngày thứ hai, đi cùng Tần Ái Quân tính tiền về sau mua. Hắn không nỡ mua cùng Tần Ái Quân đồng khoản lãi thẻ, cái hảo lùi lại mà cầu được khác, hoa a 1000 ra mặt mua một đài Nikon. Các ngươi chờ một chút, ta đi lấy xuống tới. Phùng Diệp 2-3 bước chạy lên ngủ khoang thuyền, lấy ra máy ảnh, thuận tiện cầm một cái thước cuộn, cấp tốc trở lại bong tàu. Đến, hỗ trợ kéo một chút cây thước, trước đo một cái nó bao dài, ta tốt ghi chép xuống tới. Hai cái người chèo thuyền nắm cây thước đo một chút, mọi người thấy sau đều kinh ngạc. Tốt ra hỏa, 2m13, thật là dài, so với chúng ta tất cả mọi người dài. Nói nhảm, không lượng cũng có thể nhìn ra. Xác thực, liền nó cái này đầu đều rất dài ra, so với ta đầu đều muốn dài. Cái nào đầu? Phía dưới cái đầu kia sao? Ha ha. Tất cả mọi người không khỏi cười vang lên tiếng. Phùng Diệp cũng là buồn cười, một hồi lâu mới nói, tốt, kéo tốt cây thước, ta muốn chụp hình. Hắn đem ống kính nhắm ngay lăng ra rùa cùng đặt ở trên lưng cây thước, rồi mới nhấn xuống cửa chớp. Có người nào muốn cùng cái này đại hải quy chụp ảnh chung? Thoại còn không có rơi, mọi người liền một bầy vòng, đội vàng chen đến lăng ra rùa bên cạnh. Ta ta ta, ta cũng muốn. Chớ đẩy, từng cái đến, quần phim đầy đủ. Phùng Diệp trực tiếp tay một chỉ, A Sán, ngươi tới trước, những người khác lùi qua một bên. Được rồi. A Sán mặc dù không hiểu bỏ sợ là vật gì, nhưng cũng bày một cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế. Phùng Diệp cho hắn đập xong chiếu, lại cho những người khác cũng phân biệt một chương. Quần phim không rẻ, không có khả năng cho bọn hắn đập quá nhiều, có một chương như vậy đủ rồi. Theo sau, hắn tướng cơ giao cho A Sán, dạy phương pháp sử dụng, để A Sán cho mình cũng đập một chương. Đáng tiếc là quần phim máy ảnh không có cách nào xem xét ảnh chụp, cũng không biết A Sán đập có được hay không. Tướng cơ nhét vào chuyên môn trong bọc cất kỹ, thả lại ngủ khoang thuyền. Phùng Diệp lại một lần nữa trở lại bong tàu, động thủ nhấc lăng ra rùa. 1-2-3, lên! Mọi người hô hào khẩu hiệu, đồng tâm hiệp lực nhấc lên. Chỉ là mặc cho bọn hắn như thế nào dùng sức, thậm chí đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, nhưng cũng không thể dung chuyển mảy may. Lăng ra rùa tựa như là bị đính tại bong tàu bên trên, không nhúc nhích tí nào. Không được a, quá nặng đi, nhấc không nổi a. Mụ nội nó, thế nào liền như thế nặng, ta sau răng cấm đều muốn cắn nát, kết quả một điểm động tĩnh đều không có. Đoán chừng có hơn 1000 cân. Đoán chừng có hơn ngàn cân nặng. Ta xem không chỉ ít cũng có 1200. Không được, không có cách nào nhấc, vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi. Thông qua lần này đến thử, Phùng Diệp cũng cảm giác không có khả năng mang nổi. Cũng không phải nói bọn hắn 8 người cộng lại lực lượng không đủ, mà là không có cách nào đem khí lực tất cả đều tác dụng đến rùa biển trên thân. Rùa biển là sẽ động, không có cách nào giống nhất tử vật đồng dạng thuận tiện dùng sức. Mà lại, rùa biển thân thể có chút trơn trượt, có địa phương cũng có chút cấn tay, không thể rất tốt dùng sức. Mặt khác, tới gần đầu người còn phải cẩn thận đừng bị nó cắn được. Được rồi, mọi người bỏ bất khí lực, đừng có lại thử. Liên để nó tại cái này đợi, chờ phân lấy xong lại dùng cần cầu đưa nó treo đến trong biển. Cũng chỉ có thể dạng này. Mọi người thở dài, vẫy vẫy cánh tay, cũng mặc kệ cái này đại hải quy, nhao nhao xoay người đi bận rộn. A Sán cũng một lần nữa đi lên phòng điều khiển, trưởng không thuyền đánh cá phương hướng. Phùng Diệp vốn muốn gọi hắn đi ngủ, dù sao nhịn một cái nửa đêm về sáng. Nhưng A Sán lại nói muốn chờ đem Lăng Gia rùa phóng sinh về sau lại nghỉ ngơi, cũng chỉ đành theo hắn đi. Chương 897, vừa phóng sinh một con, lại vớt lên đến một con. Chương 897, vừa phóng sinh một con, lại vớt lên đến một con. Lăng Gia rùa cũng là không khách khí, ăn được miễn phí. Bữa sáng mới bất quá hơn 8 giờ một điểm, cơm trưa thời gian còn chưa tới. Nó nhàn nhã ghé vào bong tàu bên trên, ngẫu nhiên duỗi một chút cổ, cắn lên mấy cái đầu bên trên tôm tép, nhấm nuốt đến say xương ngon lành. Phùng Diệp cũng cho phép nó ăn, dù sao tôm tép vốn chính là không lớn, cuối cùng vẫn phải ngã về trong biển. Chỉ là chờ bọn hắn làm xong trong tay công việc, thanh lý xong bong tàu, cầm dây thừng chuẩn bị buộc Lăng Gia rùa lúc, nó lại đột nhiên mình bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp Lăng Gia rùa mô phỏng xem bơi lội tư thái, tứ chi huy động, chính từ nay về sau bong tàu bỏ, tốc độ còn không phải rất chậm. Phùng Diệp cười nói, xem ra không cần chúng ta hỗ trợ, chính nó chủ động muốn về đi trong biển. Cái này không vừa vặn, chúng ta còn mất việc đâu. Cái này rùa biển vẫn rất có linh tính, biết không phiền phức chúng ta, chính nó liền về nhà. Mọi người vui tươi hớn hở vừa nói, vừa đi theo Lăng Gia rùa phía sau, nhìn xem nó từ nay về sau bong tàu bỏ. Lăng Gia rùa nhanh leo đến sau bong tàu biên giới lúc, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn đám người một chút, cùng nhẹ gật đầu. Một màn này để tất cả mọi người cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ha ha, cái này đại hải quy thành tinh, thật đúng là thông nhân tính a. Đúng vậy a, giống như đang cùng chúng ta cáo biệt đâu. Hiếm lạ, thật hiếm lạ. Đám người chính sợ hãi thán phục ở giữa, Lăng Gia rùa lại hướng bọn họ gật đầu một cái, rồi mới tiếp tục chậm rãi xê dịch, thẳng đến thân thể một nửa đều treo tại sau bong tàu biên giới. Đó lấy, nó dùng sức đạp một cái, bình một tiếng, đã rơi vào trong biển rộng. Bọt nước văng khắp nơi trong, Lăng Gia rùa thân ảnh cấp tốc biến mất tại sóng biết chỗ sâu. Chúng ta thả ngươi một con đường sống, hy vọng ngươi trở lại biển cả sau, cùng hải thần nói một tiếng, phù hộ chúng ta bình an thuận lợi. Đám người chắp tay trước ngực, mặc mặc cầu nguyện, đưa mắt nhìn mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Buổi chiều, vừa xử lý xong một lưới ngư lấy được, Phùng Diệp liền trở về trong khoang thuyền sưởi ấm. Bong tàu bên trên gió biển quá lớn, thổi đến người run lập cập. Lúc làm việc còn tốt một điểm, nhưng dừng lại một cái liền lạnh đến không được. Hắn cầm lấy phích nước nóng rót cho mình chén trà nóng, rồi mới ngồi tại lò than bên cạnh sưởi ấm bên cạnh từ từ uống. Ngồi xuống còn nhiều lâu, hắn liền nghe đến bong tàu bên trên truyền đến một trận tiếng hoan hô. Phát sinh chuyện gì? Trong lòng của hắn nghi hoặc, đặt chén trà xuống, đang muốn ra ngoài, liền thấy A Sán hưng phấn chạy vào. Diệp ca, chúng ta vớt lên đến một con đại hải quy. Cái gì? Lại vớt lên đến một con đại hải quy? Phùng Diệp có chút trợn tròn mắt. Cái này buổi sáng vừa phóng sinh một con, thế nào lại tới một con? Mảnh này hải vực rùa biển liền như thế nhiều không? Đúng, mới từ trong biển vớt lên tới, tên ngốc này một mực theo chúng ta thuyền bên cạnh, chúng ta liền thử đem nó vớt lên tới. A, theo thật lâu sao? Ta thế nào liền không có phát hiện? Khả năng ngươi không có chú ý đi, ta cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy. Phí kia kình vớt lên đến làm cái gì, ngươi không phải là muốn đem bán lấy tiền a? Không có, cái này đại hải quy trên người có rất nhiều dây leo ấm, chúng ta nghĩ đến vớt lên đến cho nó dọn dẹp một chút, ta cái này không tiến vào tìm cái bạn biết nha. A, dạng này a, vậy ngươi tìm đi, ta đi ra xem một chút. Phùng Diệp nói, liền ra buồng nhỏ trên tàu. Chỉ gặp bong tàu bên trên, nhiều người mà chính vây quanh ở một con trên lưng mọc đầy dây leo ấm rùa biển bên cạnh, hưng phấn chỉ trỏ. Đó cũng là một con Lăng Gia rùa, nhưng so sánh buổi sáng con kia, hình thể thì nhỏ hơn nhiều, chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Hắn cười nói, tên ngốc này không phải là buổi sáng con kia đại hải quy tử tôn, cố ý tới tìm chúng ta cho nó thanh lý dây leo ấm à. Chương 898, rùa biển rơi lệ. Chương 898, rùa biển rơi lệ. Từ từ sẽ đến đi, điều gì cũng sẽ khá hơn. Điểm này, Phùng Diệp tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn cũng thuận tiện liếc nhìn ngư tham, đại biểu cho con cá điểm sáng rất nhiều, nhưng không thành đàn, không có loại kia liên miên màu đỏ. Về phần nói dò xét không đến cá, ngư tham trên màn hình một mảnh trống rỗng, kia là 20-30 năm về sau sự tình. Hiện tại trong biển tài nguyên nhiều phong phú, căn bản không có khả năng, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể phát hiện một vài thứ. Cùng đại cứu ca Hàn Nguyên một hồi, hút xong một chi yên, Phùng Diệp lại về tới bong tàu bên trên. Rùa biển trên người dây leo ấm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bong tàu bên trên chất thành một đống dây leo ấm, nhìn ra không hạ một hai chục cân. Như thế nhiều dây leo ấm, cũng khó trách rùa biển hành động bất tiện. Người chèo thuyền nhóm đang bận dùng bàn chải cẩn thận thanh lý rùa biển xác, bàn chải bên trên dính đầy nước biển, từng cái dùng sức xoát đi lưu lại dơ bẩn. Xem bọn hắn dáng vẻ, nhà tắm tử bên trong kỳ cọ tắm rửa sư phó cũng không có bọn hắn ra sức. Phùng Diệp trêu ghẹo nói, cái này rùa biển hưởng thụ đãi ngộ, chỉ sợ so với các ngươi cha mẹ còn tốt đó chứ. Ha ha, cha ta lão nương thân thể tốt đây, tạm thời còn không cần ta hầu hạ. Trong đó một cái người chèo thuyền thuận miệng tiếp câu này, cho nên ngươi bây giờ đương đổ con rùa trước luyện tay một chút, đúng hay không? Đám người một trận cười vang, trong tay bàn chải cũng không dừng lại, xoát đến càng khởi kình. Thật đúng là đừng nói, chờ bọn hắn đem rùa biển xoát một lần, lại đánh tới nước biển cọ rửa mấy lần, rùa biển sắc đều trở nên ánh sáng rất nhiều. Mặc dù còn có dây leo ấm ký sinh sau lưu lại dấu vết, nhưng cũng có chút rực rỡ hẳn lên cảm giác, không còn giống trước đó như thế ma ma lại lại. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đem nó nhấc đi phóng sinh. Đưa mọi người đem rùa biển mang lên thuyền một bên, chuẩn bị đẩy tới biển lúc, Phùng Diệp lại phát hiện rùa biển khỏe mắt giống như có óng ánh nước mắt. Ai nha, cái này rùa biển giống như rơi lệ. A, chảy nước mắt. Mọi người cũng không vội mà đem rùa biển đẩy tới biển, đều chen đến trước mặt xem rõ ngọn ngành. Ngoa tạo, thật tại rơi lệ. Đây là thế nào chuyện? Nó thế nào khóc? Rùa biển thế mà lại khóc sẽ rơi lệ, sẽ có hay không có cái gì vấn đề? Có khả năng hay không nó là vui đến phát khóc, tại cảm kích chúng ta giúp nó dọn dẹp dây leo ấm. đúng nha, động vật cũng có tình cảm, có lẽ nó thật hiểu cảm kích đâu. Rùa biển rơi lệ một màn này để mọi người chấn động trong lòng, nhao nhao mở miệng, suy đoán điều này đại biểu cái gì. Phùng Diệp đương nhiên biết là thế nào một chuyện, nhưng hắn không có mở miệng đánh vỡ mọi người mỹ hảo tưởng tượng, coi như rùa biển là tại biểu đạt cảm kích đi, cũng coi là vì bọn họ cung cấp cảm xúc giá trị. Kỳ thật, rùa biển nước mắt không giống với nhân loại tình cảm chi nước mắt, cùng tình cảm biểu đạt không có một chút xíu quan hệ, thì càng đừng đề cập cái gì cảm kích, vui đến phát khóc loại hình. Chỉ là bọn chúng một loại tự nhiên sinh lý hiện tượng, bởi vì nhiều loại sinh lý cùng hoàn cảnh nhân tố cộng đồng tác dụng kết quả. Cái này giọt nước mắt phía sau ẩn giấu đi khác huyền bí. Trường kỳ sinh hoạt ở trong nước biển rùa biển, thể nội tích lũy đại lượng muối phân. Nhưng mà, thể nội muối phân quá cao cũng không phải là một chuyện tốt, sẽ đối với rùa biển thân thể tạo thành tổn thương, nhất định phải bài trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng là, rùa biển thật lại không có đủ bài xuất muối phân công năng. Thế là, bọn chúng diễn hóa ra thông qua nước mắt sắp xếp muối đặc biệt cơ chế. Rùa biển thể nội có một loại đặc thù kết cấu gọi là muối tuyến, nó ở vào con mắt sau bộ, nguyên bản thuộc về tuyến lệ vị trí. Cái này tuyến thể chính là phụ trách đem thể nội dư thừa muối phân bài xuất. Đương rùa biển thể nội muối phân nồng độ gia tăng, muối tuyến liền bắt đầu công việc, đem dư thừa muối phân lấy nước mắt hình thức từ trong ánh mắt chảy ra. Cái này cho người ta một loại rùa biển rơi lệ ấn tượng. Bất quá, Phùng Diệp biết thì biết, nhưng cũng không có gặp qua, đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Cho nên, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng cùng mọi người cảm thấy rất là kinh ngạc. Mặt khác, hắn còn biết Quỳnh Châu bên kia có một loại mê tín thuyết pháp. Rùa nước mắt cát, phong bạo sắp tới. Đây là Quỳnh Châu ngư dân thế hệ tương truyền ngạn ngữ. Bọn hắn cho rằng rùa biển rơi lệ cũng không phải là điều lành, là thai biến báo hiệu, biểu thị khí trời ác liệt hoặc hải khiếu sắp xảy ra, cần chuẩn bị sớm. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cổ lão mê tín, cùng không khoa học căn cứ, không thể coi là thật. Mà tại bọn hắn nơi này, ngược lại là chưa bao giờ có truyền thuyết tương tự, mọi người chỉ là đơn thuần bị rùa biển nước mắt sợ kinh quái lạ. Tốt, thả đi. Các ngươi nhìn nó tứ chi loạn động, đều không kịp chờ đợi muốn trở lại trong biển. A, tốt. Người chèo thuyền nhóm dùng sức đẩy một chút, rùa biển liền bịch một tiếng ngã vào trong biển, vang lên một mảnh bọt nước. Rùa biển rơi xuống nước sau, tứ chi nhanh chóng bắt đầu huy động, trên mặt biển đung đưa, đi theo thuyền đánh cá tiến lên, ngược lại là không có giống buổi sáng con kia đại gia hỏa đồng dạng lập tức liền không thấy. Cái này còn tạm được, không lỗi chúng ta vừa rồi như vậy ra sức cho nó soát như vậy sạch sẽ. Đúng vậy à, cha ta cũng còn không có hưởng qua cái này phúc, ngược lại là trước hết để cho nó hưởng thụ thượng. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi cái này đồ con rùa làm rất xứng trước a. Nói ta là đồ con rùa, ngươi đạp ngựa không phải cũng là đồ con rùa, ngươi vừa mới thực so ta còn ra sức tới. Hai ngươi đừng cãi cọ, đều là đồ con rùa. Đại ca không cười nhị ca, ngươi cái vương bắt đạn không phải cũng là. Vương bắt đạn không phải liền là đồ con rùa sao? Lời này của ngươi dư thừa. Ha ha. Mọi người cười vang không thôi. Phùng Diệp cũng là một cười, đi theo mọi người cùng nhau cười ra tiếng. Cười đua một trận về sau, sự chú ý của mọi người lại lần nữa về tới trên đại dương bao la. Rùa biển đang cùng theo một khoảng cách sau, chậm rãi chậm lại tốc độ, dần dần biến mất tại xanh thẳm trong nước biển. Chương 899, Hồng Bưu chương 899, Hồng Bưu sau đó thời gian, mọi người tiếp tục ở trên biển bận rộn, đánh bắt làm việc đều đâu vào đấy tiến hành. Ngẫu nhiên, bọn hắn còn có thể nhìn thấy rùa biển thân ảnh tại mặt biển chợt lóe lên. Mỗi khi lúc này, mọi người kiểu gì cũng sẽ nhớ tới kia hai con phóng sinh rùa biển, rồi mới nhìn nhau cười một tiếng. Thời gian cứ như vậy tại bình tĩnh cùng vui cười trong một thiên thiên quá khứ, vô kinh vô hỉ. Bất quá, thu hoạch lại là càng ngày càng tăng. Từ ban sơ một lưới 2-3 ngàn cân, đến phía sau một lưới 5-6 ngàn cân trở lên, ngẫu nhiên còn có thể bạo lưới, vớt ra hơn vạn cân cá lấy được. Chỉ là cũng là lạ, hơn 10 ngày đi qua, đều cùng không có cái gì đại kinh hỉ, chỉ thỉnh thoảng có chút tiểu kinh vui xuất hiện. Tựa như hôm nay rạng sáng, Phùng Diệp tiếp ban thu thứ nhất lưới, liền tất cả đều là màu đỏ. Mới vừa xuất thủy, mượn mông lung ánh đèn, thấy là màu đỏ cá, mọi người thật hưng phấn hoan hô lên. Nói như vậy, màu đỏ cá giá cả cũng còn không tệ, có chút còn phi thường cao. Ta đi, tất cả đều là đỏ. Đây là cái gì cá a? Màu đỏ hảo. Đến đoán một cái, đánh cược một keo cái lưới này màu đỏ là cái gì cá? Ta tới trước, ta cược là hồng bạc cá. Đó, có khả năng nhất bị ngươi nói, vậy ta cược hồng sam cá. Còn lại Diệp Sâm Lượng nghĩ, hồng điều đi, ta thực sự không nghĩ ra được còn có cái gì cá thích tụ quần, lại là màu đỏ. Phùng Diệp tại điều khiển trong phòng, cũng mơ hồ nghe được mọi người tiếng hoan hô, đoán được là đánh bắt đến hàng tốt, liền nhịn không được ra phòng điều khiển. Trong lưới là cái gì hàng tốt? Đều là màu đỏ, còn không có thấy rõ là cái gì cá, chúng ta đánh thẳng cược đâu. A Diệp, ngươi tới được vừa vặn, cũng tới đoán một chút. Được, ta ngẫm lại a. Phùng Diệp hơi chút suy nghĩ sau nói, cá mực, ta cực là hồng ưu. Ha ha, hồng bạc cá, hồng sam cá, hồng điêu, hồng ưu, bốn cái đáp án, liền xem chúng ta ai đoán chúng. Đừng sẽ không chúng ta bốn người đều không có đoán đúng a? Cũng không quá khả năng, luôn có một cái có thể đối đầu hảo a. Vậy coi như khó nói, màu đỏ cá còn có hồng nướng cá, chấm đỏ, đông tinh ban đẳng thật nhiều chủng loại đâu. Đoán đến đoán đi có để làm gì, đảng lưới thu đi lên chẳng phải sẽ biết. Phùng Diệp không có tham dự bọn hắn tranh luận, trở lại phòng điều khiển tiếp tục mở thuyền. Đảng nhìn thấy bọn hắn đi lên sâu hàng, hắn mới xuống dưới xem rõ ngọn ngành. Khi hắn xuống đến bong tàu bên trên lúc, lưới đánh cá đã treo lên tới, Diệp Sâm Lượng ngay tại giải lưới túi dưới đáy nút buộc. Theo lưới túi dần dần mở ra, một mảnh chói mắt tím đậm màu đỏ đập vào mi mắt. Ha ha, cá mực, thật nhiều lớn cá mực, là ta đoán trúng. Ai, thế nào chính là cá mực đâu? Đúng vậy a, đến một lưới hồng bạn cá tốt bao nhiêu? Ừ, hồng sam cá cũng được a, thế nào cũng so cá mực tới đáng tiền. Diệp Sâm lượng ba người bọn hắn đều có chút thất vọng. Thật sự là cá mực giá cả quá mức tiện nghi một chút, trên bờ cũng liền mấy mao tiền một cân, bán cho thu tươi thuyền thì càng tiện nghi. Phùng Diệp lại cười chuyện cười, Hồng Bưu a, không tệ, cái đầu lớn, số lượng cũng thật nhiều. Hồng Bưu là tiện nghi, nhưng lấy ra phơi thành cá mực làm, hoặc là làm thành cá mực miếng, lại là đỉnh lựa chọn tốt. Bọn hắn ra đã hơn 10 ngày, lại có 2-3 ngày liền nên trở về, nhóm này Hồng Bưu vừa vặn có thể mang về gia công. Hiện tại nhiệt độ không khí thấp, lại có khơi băng giữ tươi, không đến mức biến chất hư mất. So sánh trực tiếp bán đi, gia công sau kèm theo giá trị cao hơn, một cân cá mực làm có thể bán được mấy khối tiền. Mà cá mực miếng thì càng đắt, chế tác còn đơn giản, không uổng phí cái gì kỉnh. Mấu chốt là cái đồ chơi này vẫn rất ăn ngon, lại hương lại có nhai kỉnh, làm cái ăn vặt phi thường không tệ. Hồng Bưu nói đúng ra, kỳ thật cũng không phải là cá mực, chỉ là tục xưng mang cái bưu chữ, tên khoa học là ba thị nhu cá. Cá mực cùng nhu cá mặc dù cùng thuộc đầu túc cương thương hình mắt, nhưng phân thuộc khác biệt khoa. Một cái là cá mực ống khoa, một cái là nhu cá khoa. Bất quá, cả hai từ bề ngoài chợt nhìn, giống nhau như lúc, rất như là song bào thai. Bọn chúng đều là thể trình viên ống hình, cuối cùng mảnh nhọn, tương tự cổ đại trường tương đầu, cũng giống hiện đại hỏa tiễn. Nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn là có khác biệt. Nhu cá thuộc mở mắt, con mắt phía ngoài cùng có một tầng trong suốt tầng ngoài, xương là giả giác mạc có lỗ nhỏ cùng ngoại giới tương thông, cố xương mở mắt. Cá mực thì là nhắm mắt, con mắt giả giác mạc là phong bế, không cùng ngoại giới tương thông. Loại này phân biệt phương pháp đối với người bình thường tới nói có chút phức tạp, nhưng còn có một loại đơn giản hơn phương pháp, đó chính là thấy bọn nó vây thịt. Nhu cá vây thịt ngắn, ở vào thân thể cuối cùng, hai vây cá đụng vào nhau hiện lên trái tim hình, cá mực vây thịt thì ở vào thân thể hai bên, thuộc về thân thể sau hai, ba chỗ. Bên trái là cá mực, bên phải là nhu cá. Mặt khác đáng lưu ý chính là, cá mực so nhu cá non mềm, cảm giác cũng càng tốt, giá cả tự nhiên cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Cũng bởi vậy, có phạm pháp thương gia sẽ dùng nhu cá giả mạo cá mực bán ra, lừa gạt người tiêu dùng. A Diệp, cái này Hồng Bưu có thể ăn sống sao? Diệp Sâm lượng nuốt một ngụm nước bọt, một mặt mong đợi hỏi. Cá mực là tính hướng sáng sinh vật, rất tốt đánh bắt, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ dùng biết tay lưới vớt một chút đi lên đánh một chút nha tế. Đương nhiên có thể. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, nhưng ta không đề nghị, còn không bằng vớt một điểm nhỏ quản đi lên, món đồ kia cảm giác so Hồng Bưu tốt hơn nhiều. Có thể ăn sống là được, quản nó cảm giác như thế nào, chủ yếu là ăn hiếm lạ, lại nói còn không có ăn sống nếm qua như thế lớn cá mực đâu. Đúng, đợi chút nữa làm một hai con ăn sống thử nhìn một chút. Mặt khác hai cái người chèo thuyền cũng tới hứng thú, nhao nhao biểu thị muốn thử một chút. Các ngươi nguyện ý ăn thì ăn đi. Phùng Diệp là không quan trọng. Cái này một trên mạng tới hàng mặc dù không phải chỉ có Hồng Bưu một loại, nhưng là chiếm gần một nửa, đoán chừng sẽ không ít hơn 2000 cân. Đừng nói là ăn một hai con, chính là để bọn hắn bung ra cái bụng đến ăn, lại có thể ăn đến nhiều ít. Gia hải bộ cá, chỉ cần không phải hiếm có chủng loại, bình thường đều là tùy tiện ăn. So sánh ăn sống cá mực, hắn ngược lại là càng có khuynh hướng làm điểm cá mực miếng ra làm cái ăn vặt. Lái thuyền thời điểm một người nhàm chán, ngay một ngay đừng đề cập có bao nhiêu thích ý, chính là cách trở về không có mấy ngày, không biết về thời gian có thể tới hay không được đến làm được. Phùng Diệp vừa nghĩ, một bên nhìn về phía hai cái người chèo thuyền, các ngươi biết thế nào làm cá mực miếng? Cá mực miếng? Chưa làm qua, ta chỉ biết là phơi cá mực làm. Một cái người chèo thuyền gãi đầu một cái, cách làm của bọn nó có cái gì khác biệt sao? Một cái khác người chèo thuyền cũng đi theo lắc đầu, ta cũng chưa làm qua, bất quá cảm giác phải cùng phơi cá mực làm không kém bao nhiêu đâu. So phơi cá mực làm hơi phức tạp một điểm, nhưng cũng không khó, rất dễ dàng. Giết tốt rửa sạch về sau, vì cảm giác càng tốt hơn, tốt nhất là lột một chút ra. Mặt khác còn muốn trưng nấu một chút, đun sôi về sau cấp tốc để vào trong nước đá làm lạnh, rồi mới có thể lấy ra phơi. Lúc đầu cũng có thể điều một chút vị, nhưng trên thuyền điều kiện có hạn, coi như xong, nguyên chất nguyên vị là được. Đặng phơi làm một chút, sẽ thành từng đầu, chính là cá mực thi. Nói đến đây, Phùng Diệp liếm môi một cái, cá mực miếng có thể làm ăn vặt ăn, lại hương lại có nhai kỉnh. Đặng phơi ra về sau, chắc chắn sẽ không để các ngươi thất vọng, đảm bảo các ngươi ăn còn muốn lại ăn. Diệp Sâm lượng ba người bọn hắn nghe xong về sau, đều là nhãn tỉnh sáng lên. Nghe ngươi nói như vậy, xác thực không khó, chúng ta đợi một lát liền đi làm một chút ra. Làm, khẳng định phải làm, ta còn không có nếm qua cá mực miếng đâu, vừa vặn nếm thử có hay không. A Diệp nói như vậy ăn ngon. Ừm, làm xong cái này một lưới hàng, chúng ta liền độc thủ. Đúng rồi, nhóm này Hồng Bưu lựa đi ra sau, đơn độc để ở một bên, đừng tìm cái khác hàng xen lẫn trong cùng một chỗ. Phùng Diệp nhấn mạnh, ta muốn giữ lại mang về nhà, chớ bán hàng thời điểm sai lầm, cho ta bán. Là muốn lưu trở về làm cá mực miếng sao? Ừm, vừa vặn không có hai ngày liền phải trở về, vừa vặn lưu trở về. Được, biết. Ngươi bàn giao chúng ta liền theo ngươi nói xử lý, cam đoan không làm hỗn. Phía sau nếu như còn đánh bắt đến cá mực, cũng dựa theo này xử lý, tất cả đều lưu lại cho ta. Liền cá mực sao? Cái khác cá đâu, có hay không cũng muốn lưu trở về. Tạm thời không nóng nảy, thường đông sau sẽ liên hệ thu tươi thuyền tới, chậm nhất buổi chiều liền có thể đến, chờ bán xong cái này một thuyền hàng lại nói. Được rồi. Chương 900, trên đời ba khổ chương 900, trên đời ba khổ bồng tàu bên trên gió thật to, hô hô thổi mạnh, thổi đến người góc áo bay phất phới. Phùng Diệp nắm thật chặt trên người áo khoác, tranh thủ thời gian chạy trở về phòng điều khiển uống trà hút thuốc đi. Chỉ không lâu sau, hắn lộ ra phía ngoài một đôi tay liền cong đến thông hồng, ngón tay đều có chút cứng ngắt lại. Ngồi tại điều khiển trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu cũng có thể nhìn thấy bong tàu bên trên động tĩnh, chỉ là bởi vì ánh đèn lờ mờ, không có thấy như vậy rõ ràng thôi. Vừa mới thu được kia một lưới hàng, phía trên một tầng đại bộ phận đều là màu đỏ tím hồng ưu, đang bị người chèo thuyền nhóm đều đâu vào đấy phân loại sửa sang lấy. Cá mực miếng a, vẫn là đời trước sự tình, chúng sinh trở về cũng còn chưa từng ăn qua. Hắn thật là có chút hoài niệm. Vừa vặn cũng sắp hết năm, chế tạo gấp gáp ra một nhóm cá mực miếng, đã có thể nhà mình hưởng dụng, chiêu đãi khách nhân, cũng có thể cầm đi bán, cùng tặng lễ. Người chèo thuyền nhóm cũng phải cấp một chút, coi như làm là đồ Tết. Lúc đầu hắn cũng chuẩn bị cho bọn hắn phát một chút đồ Tết, dù sao theo như vậy lâu thuyền, mọi người cũng vất vả. Chỉ là, cứ như vậy, liền cái này một lưới hồng bưu phơi ra cá mực miếng, coi như có chút không đủ dùng. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo, cũng không biết bọn hắn có hay không đánh bắt đến hồng bưu. Theo lý mà nói, hẳn là cũng có bắt được. Cá mực thực có tụ quần tập tính, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng không phải cách rất xa, không có đạo lý Đông Lai Hảo bên này đều bắt được, mà đổi thành ngoài hai đầu thuyền lại không thu hoạch được gì. Phong Thu Hảo bên trên hồng bưu hắn không trông cậy vào, nhưng Đông Thăng Hảo nếu là bắt được, nhất định phải lưu trở về. Đến tranh thủ thời gian cùng đại ca chào hỏi, cũng đừng làm cho bọn hắn đem hồng bưu bán đi. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đem điện đài tần suất từ công chúng kênh điều chỉnh đến giữa bọn hắn trò chuyện kênh đi lên. Bên trong an an tĩnh tĩnh đích, một điểm thanh âm cũng không có. Phùng Diệp thử kêu gọi vài tiếng, mới rốt cục nghe được Đông Thăng Hảo đầu kia truyền đến đáp lại. Bất quá, nói chuyện lại cũng không là Phùng Nguyên, mà là Tiêu Minh Thị. "Tiểu Cứu, là ngươi a, anh ta đi ngủ sao?" "Ừm, vừa thay ca không lâu. Ngươi tìm hắn có cái gì sự tình sao?" "Gấp, ta đi gọi hắn." "Không cần kêu, cũng không phải cái gì việc gấp. Ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi bên kia có đánh bắt đến hồng ngư sao? Ta một mực tại trong phòng điều khiển, không có xuống dưới nhìn, không rõ lắm đánh đến nào hàng. Vậy ngươi hỏi một chút, nhìn xem có hay không." "Được, ta cái này đi cho ngươi hỏi." Một lát sau, Tiêu Minh Thị thanh âm lần nữa từ điện đài bên trong truyền đến, "A Diệp, hỏi qua, vừa mới thu được một lưới xác thực có hồng ưu, số lượng còn không ít đâu, đoán chừng có 2-3 ngàn cân." Phùng Diệp trong lòng vui mừng, thật là có, hơn nữa còn so với mình bên này càng nhiều. "Quá tốt rồi, chờ anh ta tỉnh, ngươi nói với hắn một tiếng, nhóm này hồng ưu chờ bán, ta muốn lưu về nhà." "Không có vấn đề, ta chờ hắn tỉnh liền nói cho hắn biết." "Bất quá, vì sao đột nhiên muốn lưu như thế nhiều hồng ưu trở về, phơi cá mực làm gì?" Tiêu Minh Thị tò mò hỏi. Phùng Diệp cười nói, "Ta định đem những này hồng ưu làm thành cá mực miếng. Nghe còn rất khá, ta đều có chút chờ mong nếm thử ngươi làm cá mực đi. Chờ làm được, khẳng định cho ngươi lưu một phần, đến lúc đó ngươi liền biết tốt bao nhiêu ăn." Hai người đang nói, đột nhiên chen vào Tiêu Chiêu Quân thanh âm, "A Diệp, ta bên này cũng có hồng ưu, bất quá chỉ có hơn 1000 cân, ngươi muốn sao?" "Muốn, đương nhiên muốn." Phùng Diệp đại hỉ. Hắn lúc đầu đều không có trông cậy vào Phong Thu Hảo bên trên hồng ưu, dù sao Tiêu Quốc Văn cũng có cá khô tác phường, bọn hắn có thể mình phơi. Bất quá, vì xác nhận một chút, hắn vẫn hỏi một câu, "Ngươi không lưu trở về mình phơi sao?" "Quên đi thôi, lại không nhiều ít, lười nhác dày vỏ, còn không bằng tặng cho ngươi." "Vậy liền nhiều tạ liễu, chờ ta phơi tốt, đưa chút cho các ngươi nếm thử." Tiêu Chiêu Quân cười ha ha một tiếng, "Vậy ta liền đợi đến nhặt có sẵn." Ba người lại hàn huyên một hồi, Phùng Diệp cũng làm cho bọn hắn phía sau đánh bắt đến cá mực cũng giữ lại, rồi mới dập máy lên tuyến. Ba chiếc thuyền hồng bưu cộng lại, đoán chừng tổng số tại 6000 cân bộ dáng, không sai biệt lắm cũng đủ. Dù sao cũng là lần thứ nhất chế tác cái này sản phẩm, thị trường phản ứng như thế nào còn chưa biết được, không thể quá mạo hiểm. Mặc dù hồng bưu tiện nghi, nhưng 4-5 cân cá mực mới có thể phơi ra 1 cân cá mực miếng, tăng thêm nhân công, thời gian chờ chi phí, tính được chi phí cũng không thấp. Phùng Diệp tính toán, trước nhóm nhỏ lượng bán thử, nhìn xem thị trường phản ứng. Như được hoan nghênh, chờ đến cuối năm, lại mở rộng sản xuất cũng không muộn, cũng có thể cân nhắc cả một cái cá mực miếng bảng hiệu ra. Cái đồ chơi này quá tốt đánh bắt, trong nước còn nhiều, trên thị trường cũng khắp nơi có thể thấy được, tùy tiện thu, căn bản cũng không sợ đoạn hàng. Sau này nếu là cân nhắc tiến một bước giảm xuống chi phí, thậm chí còn có thể đi xưởng đóng tàu định chế chuyên môn bắt cá mực bưu câu thuyền, mình ra hải bộ bớt. Cứ như vậy, đánh bắt, sản xuất, lại đến tiêu thụ hình thành một điều long, lợi nhuận không gian lớn hơn. Phùng Diệp một bên Mỹ tư tư nghĩ đến, một bên nắm trong tay thuyền đánh cá tiến lên phương hướng, ánh mắt cũng thỉnh thoảng lướt qua ngư tham màn hình, đi theo ngư tham chỉ thị điều chỉnh hướng đi, truy đuổi bầy cá dày đặc khu vực. Trên màn hình tràn ngập chính là lục sắc cùng điểm sáng màu vàng, đáng tiếc không phải màu đỏ, nói rõ bầy cá còn chưa đủ dày đặc, không có cần quá mức chú ý điểm. Từ khi ra biển thứ 5-6 ngày bắt đầu, ngư tham bên trên biểu hiện phần lớn thời gian đều là dạng này. Phùng Diệp lần này nhàn có chút nhàm chán, ngay cả cái nói chuyện trời đất người đều không có. Phong Thu Hảo trước mắt lái thuyền chính là Tiêu Chiêu Quân, Đông Thăng Hảo thì là hắn tiểu cứu, đều dài hắn một đời, có khoảng cách thế hệ, trò chuyện không đến cùng nhau đi. Trên biển sinh hoạt vốn là đơn điệu không thú vị, ngẫu nhiên có thể đụng tới bầy cá, hoặc là bắt được hiếm có hàng tốt mới hưng phấn. Lão nhân thường nói, trên đời ba khổ, chống thuyền rèn sắt mài đậu hũ. Hiện tại mặc dù không cần chống thuyền, không còn giống như trước như vậy gian khổ, nhưng thời gian dài cô độc cùng đơn điệu vẫn như cũ khảo nghiệm người tính nhẫn lại. Ngược lại là bong tàu bên trên Diệp Xâm Lượng bọn hắn một bên phân lấy, một bên trò chuyện khí thế ngất trời, ngẫu nhiên còn truyền đến vài tiếng sảng lãng tiếng cười. Bất quá, Phùng Diệp cũng không có xuống dưới, vẫn là đợi tại điều khiển trong phòng. Thật sự là bong tàu thượng phong có chút lớn, quá lạnh, hắn có chút bị không ở chương 901, quá khắc thường chương 901, quá khắc thường vốn cho rằng mãi cho đến trở về vào cái ngày đó, đều sẽ bình tĩnh không có một gợn sóng. Không ngờ rằng thay ca về sau, ngủ một giấc tỉnh lại, thế mà xảy ra vấn đề. Lúc này đã là sau trưa, những người khác đến qua cơm trưa, mà Phùng Diệp là cuối cùng nhất một cái rời giường, còn không có ăn. Hắn bưng bát, tựa ở thuyền lâu trên vách tường vừa ăn vừa nhìn mọi người thu lưới. Chỉ là chờ giác cương thu hồi lại, thay đổi quyển lưới cơ vận đi một đoạn thời gian sau, lại phát hiện sau bên cạnh mặt biển có chút không đúng. Loan thoáng có thể trông thấy dưới mặt nước có cá lớn hoạt động dấu hiệu, gợn sóng dập dờn, tựa hồ đang đuổi chụp lấy di động lưới kéo. Cái gì tình huống? Phùng Diệp trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi đến mép thuyền, cẩn thận quan sát. Dưới mặt biển bóng đen nhốn nháo, số lượng cũng không ít, đáng tiếc không có cách nào thấy rõ là cái gì cá. Hắn nghi ngờ hơn. Ngay tại hành xử thuyền phía sau có cá đi theo kiếm ăn, cái này quá thường gặp. Nhưng cũng là đi theo đuôi thuyền phía sau, thế nào cũng sẽ không theo tại lưới kéo sau đầu. Khác thường, quá khác thường. Người chèo thuyền nhóm cũng đã nhận ra dị dạng, nhao nhao khẩn trương nhìn chằm chằm mặt biển. Cá lớn, trong nước đầu có cá lớn. Ta cũng nhìn thấy, chỉ là có chút xa, lại là tại dưới mặt nước, thấy không rõ là cái gì cá. Có phải hay không là cá mập a? Ừm, khả năng rất lớn. Phùng Diệp cũng có khuynh hướng cái suy đoán này, cá mập đi theo tại thuyền phía sau kiếm ăn là phổ biến hiện tượng. Nhưng vẫn là câu nói kia, hiện tại tình huống này quá không tìm thường. Theo lưới đánh cá chậm rãi thu về, cũng đang dần dần hướng trên mặt nước phủ, dưới nước bóng đen cũng đi theo nổi lên, càng thêm rõ ràng, vây cá vạch phá mặt nước, kích thích từng cơn sóng gợn. Cá mập, thật đúng là cá mập. Thật nhiều cá mập, đến có mười mấy 20 đầu đi. Ngoa tạo, thế nào có như thế nhiều cá mập đi theo phía sau? Đây là cái gì tình huống? Những này cá mập là bị kéo trong lưới tôm cá hấp dẫn tới sao? Mọi người thấy tình huống này, đều kinh ngạc. Phùng Diệp nhíu chặt lông mày, nhớ tới lần trước ra biển câu cá, cũng đã gặp qua tình huống tương tự, cũng là cá mập thành đàn đi theo phía sau. Chỉ bất quá khác biệt chính là, lần trước là vì cá kiếm cùng cá mập trắng khổng lồ máu chảy tiến vào trong biển, hấp dẫn số lớn cá mập. Mà lần này lại là bởi vì cái gì đâu? Lại lưới kéo bên trong tôm cá hấp dẫn bọn chúng, tựa hồ không quá thành lập. Hai đời cộng lại, hắn cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này. Chính suy tư, hắn đột nhiên chú ý tới lưới kéo phụ cận nước biển nhan sắc tựa hồ có chút không đúng. Nhìn kỹ, tốt ra hỏa, dưới mặt nước lại có chất lỏng màu đỏ đang quyết tán, giống như là vết máu. Chỉ là, rất nhanh liền bị nước biển pha loãng, nếu không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ. Phùng Diệp trong lòng lộ bột một chút, chẳng lẽ lưới kéo bên trong có cái gì tình huống, dẫn đến tôm cá thụ thương đổ máu, từ đó hấp dẫn những này cá mập. Đợi đến lưới kéo thu được không sai biệt lắm, toàn bộ nhanh lộ ra mặt nước lúc, đột nhiên lưới túi kịch liệt đung đưa, kéo đến quyển lưới cơ đều phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đám người nhao nhao biến sắc. Cái này hiển nhiên là trong lưới có cái gì đại gia hỏa tại dãy rùa. Cẩn thận! Phùng Diệp hô to một tiếng, nhắc nhở người chèo thuyền nhóm chú ý an toàn, chớ để cho lưới đánh cá cho mang ngã sắp xuống. Cái này nếu là sơ ý một chút, ngã sắp xuống sau tiến vào trong biển, rất có thể liền thành cá mập đồ ăn. Vừa dứt lời, một đầu dài 6-7 mét siêu cấp cá lớn đột nhiên từ lưới kéo bên trong chui ra. Con cá lớn này dáng dấp rất kỳ quái, hôn bưng rộng lớn bằng phẳng, hai bên hiện đầy răng, hiện nhiên chính là một thanh khổng lồ cái cưa, mà lại rất dài, nhìn ra không sai biệt lắm có dài gần 2 thước. Chương 902, khô nó chương 902, khô nó ngọa tạo, con cá này thật là lợi hại, ngay cả cá mập cũng không là đối thủ. Kia là cái gì cá a, thế nào trên đầu còn sinh trưởng một thanh cái cưa? Quá kỳ quái một con cá. Người chèo thuyền nhóm nhìn xem trong biển cuộc hôn chiến này, đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn ngược lại là một chút cũng không có sợ hai ý tứ. Cá mập thấy cũng nhiều, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không nhảy đến trên thuyền đến, có cái gì thật là sợ. Kia là cưa diêu, cái cưa đồng dạng đồ vật là nó miệng môi trên, cũng là nó dựa vào sinh tồn vũ khí. Phùng Diệp cho mọi người phổ cập khoa học một chút cưa diêu tương quan tri thức. Người chèo thuyền nhóm nghe được say sưa ngon lành, một bên nghe một bên không chớp mắt nhìn xem trên mặt biển kịch liệt chém giết. La Chí Bình quay đầu hỏi, "A Diệp, chúng ta có phải hay không nghĩ biện pháp đem cái này đại gia hỏa bắt? Con cá này như vậy lại chỉ, lại lớn lên như vậy kỳ quái, cũng coi là cái hàng hiếm đi." Khẳng định phải bắt. Phùng Diệp hung hăng gật đầu một cái, tên ngốc này đem lưới đánh cá làm phá, há có thể để nó chạy, khẳng định phải bắt lên tới. Lúc này, lưới kéo vừa vặn bị thu được bong tàu bên trên. Đều không cần đổi cần cầu, trực tiếp liền bị cuốn lưới cơ từ đôi khe trượt cho kéo đi lên. Bởi vì trong lưới căn bản cũng không có còn lại nhiều ít cá, không có nhiều trọng lượng. Nhìn xem trống rỗng lưới, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem cơ diêu bắt lên đến tháo thành tám khối. Thế nhưng là, cái này muốn thế nào bắt ta? A Sáng cau mày nói, nó quá lớn, mà lại đều có thể đem lưới kéo làm phá. Tay ném lưới thì càng không được, còn không bằng lưới kéo rắn chắc đâu. Một câu nói kia cũng nói ra mọi người lo lắng. Cả đám đều nhíu chặt lông mày suy tư, khái ra sao mới có thể bắt ở cái này sẽ rách lưới kéo thủ phạm. Phùng Diệp con ngươi đảo một vòng, lập tức liền nghĩ đến một cái pháp tử. Hắn nói ra, xuề tay ra ném lưới không được, vậy liền nhiều đến mấy trường, ta nhìn nó kia cái cưa có thể cắt vỡ mấy trường lưới đánh cá. Chỉ cần nó bị cuốn lấy, ta lại một thương kết quả nó. Mọi người nghe sau, đều là con mắt ỉ lại cái kia, cảm thấy có khả năng thành công, đáng dán đếm thử một. Biện pháp tốt, có thể thử một chút. Chúng ta một người xuề tay ra ném lưới vung xuống đi, nói không chừng thật đúng là có thể bắt lấy cái này đại gia hỏa. Khô nó, ta đi lấy lưới đánh cá. Ta cũng đi. Mọi người nhao nhao rời đi sau bong tàu, chạy vào buồng nhỏ trên tàu sở trường ném lưới. Phùng Diệp trước tiên đem bắt đuốt hạ, rồi mới đi lên lầu 2, cùng lái thuyền Diệp Xâm Lượng nói một lần, để hắn quay đầu trở về tới gần hôn trên cá mập cùng cơ diêu. Theo sau, hắn đi vào ngủ khoang thuyền, đem tổm sần súng tiểu liên lấy ra, khiêng về tới bong tàu. Thuyền đã tại quay đầu, tất cả mọi người không có đi sau bong tàu, cầm lưới đánh cá đứng tại trước bong tàu chờ đợi. Phùng Diệp đối nhiều người nói ra, chờ thuyền tới gần, các ngươi liền đem tay ném lưới một chương giải ra. Tay ném lưới diện tích không lớn, rất dễ dàng đã chạy ra đến, khả năng không đợi các ngươi thu lưới nó liền chạy. Cho nên đừng chờ chỉ rơi chìm tới đáy, lưới bung ra ngoài, các ngươi liền muốn dùng sức kéo mấy lần, tận lực đem nó cho cô lấy. Ta cũng sẽ chờ đúng thời cơ nổ súng, không cho nó có cơ hội dùng cái cưa cắt vỡ tay ném lưới cơ hội chạy trốn. Nếu không phải là bởi vì lưới kéo quá lớn, cũng quá mức nặng nề, không có cách nào giống tay ném lưới như thế rơi vãi ra ngoài, hắn đều muốn đem cái này phá lưới kéo cũng cho lợi dụng. Bất quá, tay ném lưới cũng có tay ném lưới chỗ tốt, tính linh hoạt cao, có thể từ khác nhau góc độ vùng xuống đi. Chính là tay ném lưới dây lưới quá nhỏ, thừa trọng năng lực cũng không quá đi, không biết hắn phương pháp này đến cùng có được hay không đến thông. Mọi người lên tiếng, sửa sang lấy trong tay lưới đánh cá kích động. Chú ý một chút à, đừng đánh đến cá mập, đối phó một đầu cơ diêu đều đã đủ phiền toái, nếu là lại đem cá mập cũng lưới tiền đến, kia liền càng khó làm. Phùng Diệp lại nhắc nhở một tiếng. Đi về Đông Hào quay đầu về sau, chậm rãi tới gần hôn chiến khu vực. Lúc này, trên mặt biển chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Cơ diêu tại cá mập trong đám mạnh mẽ đâm tới, cái cưa trổ đến, cá mập nhao nhao thủ thương. Lúc đầu cơ diêu là không thể nào công kích chúng tuyển cá mập, dù sao cả hai bơi lội tốc độ không tại cùng một cái cấp độ. Cơ diêu là bơi lội tốc độ tương đối chậm loại cá một trong, bình quân chỉ có 3 cờ mở hở, so cá mập thấp không phải một chút điểm. Làm sao cá mập hiện tại cũng bị máu tươi kích thích điên cuồng, căn bản là không có nghĩ đến chạy trốn, ngược lại chém giết lẫn nhau, cũng công kích cơ diêu. Này mới khiến cơ diêu có phản sát cơ hội. Bất quá, nó cũng bị cá mập nhóm cắn đến vết thương chồng chất, trên thân mấy chỗ đều tại ra bên ngoài bốc lên máu. Theo đi về Đông Hào dần dần tới gần, người chèo thuyền nhóm nắm chặt trong tay tay ném lưới, con mắt chăm chú nhìn cơ diêu động tĩnh. Phùng Diệp nhìn xem khoảng cách không sai biệt lắm, cũng nhìn đúng cơ hội, nhắc nhở bọn hắn tung lưới, có thể ném lưới đánh cá. Đồng thời, súng trong tay của hắn cũng giơ lên, nhắm ngay cơ diêu đầu. Minh bạch. Theo thoại âm rơi xuống, A Sáng trong tay lưới đánh cá dẫn đầu ném gắn ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, chuẩn xác bao lại cơ diêu. Tung lưới thời cơ tóm đến rất chuẩn, đúng lúc là cơ diêu đại phát thần uy, cái khác cá mập đang tránh né công kích của nó, tạm thời lộ ra lỗ hổng thời điểm. Cũng khiến cho A Sán ném ra ngoài đi lưới đánh cá chỉ bao lại đầu này cơ diêu, cũng không có đem cá mập cũng lưới đi vào. Ngay sau đó, cái khác người chèo thuyền cũng nhao nhao đem trong tay tay ném lưới gắn ra ngoài, từng chương lưới đánh cá trên không trung tản ra, hướng phía cơ diêu rơi đi. Tại A Sán tay ném mới vừa rơi xuống, đem cơ diêu bao lại lúc, nó liền lập tức kịch liệt giãy giụa, ý đồ thoát khỏi trên người trói buộc. Đợi đến tấm thứ hai, tấm thứ ba, thậm chí càng nhiều lưới đánh cá rơi xuống sau, nó dễ rủi liền càng thêm kịch liệt. Nó kia thật dài cái cưa điên cuồng huy động lên, thân thể cũng đang điên cuồng bặm mẹo, ý đồ cắt vỡ lưới đánh cá đào thoát. Ầm, tiếng súng vang lên. Phùng Diệp quả quyết nổ súng, đạn xẹt qua mặt biển, tinh chuẩn đánh trúng vào cơ diêu. Đáng tiếc là một thương này cũng không một kích chí mạng, bởi vì cơ diêu dễ rủi quá mức kịch liệt, đạn không có đánh trúng đầu, chỉ là đánh trúng vào thân thể của nó. Mà lại hắn cũng không có bổ thương cơ hội. Cơ diêu bởi vì đau đớn duyên cớ, dễ rủi đến càng thêm lợi hại, càng không ngừng bốc lên, bọt nước cũng bay văng đến bong tàu bên trên. Lưới đánh cá cũng tại nó kia cái cưa điên cuồng xé rách dưới, dần dần trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà lưới đánh cá tầng tầng lớp lớp, trói buộc lực kinh người, cưa diêu dãy rủa ngược lại để dây lưới càng cuốn càng chặt. Dù cho nó dùng cái cưa cắt ra lưới đánh cá, nhưng là thân thể những bộ phận khác vẫn bị một mực trói buộc, không cách nào hoàn toàn tránh ra khỏi. Tự do bị hạn chế ở trên thân lại đau đớn vô cùng, khiến cho cưa diêu càng thêm hung manh nóng nảy, càng không ngừng trên mặt biển lan lộn, cái cưa cũng tốn công vô ích lung tung vung đẩy. Trên mặt biển máu tươi nhuộm đỏ sóng cả, cá mập bầy ở chúng quanh tới lui, nhìn chằm chằm. Đối mặt phát cuồng cơ diêu, bọn này cá mập cũng không dám tùy tiện tới gần, chỉ dám ở phía xa tùy thời mà động. Chương 903, rốt cục chết. Chương 903, rốt cục chết. Phanh phanh phanh. Phùng Diệp lại liên tiếp mở mấy phát. Bất quá, đánh không phải cơ diêu, mà là nhắm ngay chung quanh cá mập. Không dễ dàng đơn độc đem cơ diêu cho ba phủ, hắn cũng không muốn bị cá mập đuổi kịp cơ hội, xông lên xé nát. Có mấy đầu cá mập bị viên đạn đánh trúng, máu tươi bốn phía, thống khổ lăn lộn vài vòng sau, cấp tốc mà chật vật du tẩu, đại bộ phận không có thụ thương cá mập cũng rời đi, nghe mùi máu tươi truy đuổi kia mấy đầu thụ thương cá mập mà đi. Cá mập, thế nhưng là đồng loại tướng ăn động vật, nhưng cũng có mấy đầu cá mập lưu lại, vẫn như cũ bồi hồi tại phụ cận, tựa hồ đối với cơ diêu mùi máu tươi càng cảm thấy hứng thú. Phùng Diệp nhìn chằm chằm cái này mấy đầu cá mập, tranh thủ thời gian lại mở mấy phát, đưa chúng nó cũng đuổi đi. Trên mặt biển chỉ còn lại cơ diêu còn tại điên cuồng rẽ rủa thân thể, cái cơ trạng hôn bộ cũng y nguyên làm lấy phí công cắt chém động tác. Phùng Diệp thoáng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại liền nhìn có thể hay không đem cái này cơ diêu thuận lợi kéo lên bong tàu. Hắn quay đầu nhìn một chút nhiều người, chỉ gặp bọn họ khẩn trương lôi kéo lưới dây thừng, lại không dám dùng quá sức thu trở về, sợ lưới đánh cá bị triệt để xé rách. Đối mặt cái này phát cuồng cơ diêu, bọn hắn có khí lực lớn hơn nữa cũng không cách nào làm, chỉ có thể tạm thời giằng co. Cái này cùng câu cá không giống, câu cá chỉ cần không nổ can, không cắt đứt quan hệ, khí lực lớn hơn nữa cũng có thể dùng ra. Nhưng phát cuồng cơ diêu khí lực quá lớn, lại tay ném lưới đã tổn hại nhiều chỗ, nếu là dùng sức quá mạnh, lưới khả năng trực tiếp liền rách. Phùng Diệp nghĩ, như thế một mực giằng co cũng không phải chuyện gì, thế là chỉ huy nói, các ngươi cùng một chỗ chậm rãi phát lực, một chút xíu đem nó hướng thuyền bên này lại. Ổn lấy điểm tới, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. La Chí Bình lắc đầu, không được à, chúng ta dùng sức kéo một phát, có thể sẽ kích thích đến cái này cơ diêu, để nó càng thêm cuồng bạo, vạn nhất bị nó tránh thoát lưới đánh cá, hoặc là cắt đứt lưới dây thừng, vậy liền phí công nhọc sức. Cũng thế, vậy các ngươi liền giữ chặt dây thừng không muốn dùng sức, tối thiểu nó bây giờ bị cuốn lấy, như thế nhiều chương lưới đánh cá, một lát nó cũng không tránh thoát được. Ta cũng sẽ tìm cơ hội, lại cho nó đến bên trên một hai thương. Phùng Diệp nói xong, hít sâu một hơi, ổn định súng trong tay, nhắm chuẩn cơ diêu đầu chờ đợi thời cơ nổ súng. nhất định phải là tinh chuẩn đả kích mới có thể để cho Cơ Diêu tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Nếu như về giống vừa rồi một thương kia, sẽ chỉ làm Cơ Diêu càng thêm điên cuồng dãy rủa. Đột nhiên, Cơ Diêu dừng một chút, Phùng Diệp tay mắt lênh lẹ, bóp lấy cò súng. Phanh một tiếng, Cơ Diêu trúng đạn, đầu tuôn ra một đóa hoa máu. Đánh trúng. Mọi người cùng kêu lên reo hò, căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng chút. Cơ Diêu động tác rõ ràng chậm chạp xuống tới, dãy rủa cường độ yếu bớt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đình chỉ. Cứ việc đánh trúng vào đầu, nhưng đánh trúng địa phương có phải hay không chí mạng bộ vị còn khó nói, mà lại như vậy đại cá, nhưng không có như vậy dễ dàng liền triệt để đều chết hết. Phùng Diệp cũng là lộ ra một vòng mỉm cười, nhưng cũng không thể hoàn toàn thư giãn xuống tới. Chúng, nhưng còn chưa chết. Như thế đại đồ biển mệnh lực rất ứng ngạnh, chết được không có như vậy nhanh. Vậy bây giờ thế nào xử lý cho nó? A Sán đang nói, đột nhiên bị bên cạnh một cái người chèo thuyền tiếng kinh hô đánh gãy, ta đầu này dây thừng đã mất. Chỉ gặp hắn thân thể sau ngựa, kém chút ngã cái bờ mông ngồi xổm. Không sao, cái khác dây thừng đều còn tại, đây bất quá là Cơ Diêu hồi quang phản chiếu, sắp chết dãy rủa thôi. Phùng Diệp thế nhưng là thấy rất rõ ràng, Cơ Diêu dãy rủa đã hiển bất lực, chỉ là dãy rủa thời điểm nó kia cái cưa vừa bắt đụng phải một đầu lưới dây thừng, rồi mới liền bị răng cưa cắt đứt. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Cơ Diêu dãy rủa càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng triệt để không có động tĩnh, vô lực hướng đáy biển lặn xuống. Cá lớn tử vong sau, nhưng không cách nào lơ lửng ở trên mặt biển. Chương 904, mất cả chỉ lẫn trải chương 904, mất cả chỉ lẫn trải đường đội kéo lên, ổn thỏa điểm, ta đi lấy móc ra. Tay ném lưới tuyến quá nhỏ, dù cho có 6 tấm tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, cũng không nhất định có thể chịu được Cơ Diêu trọng lượng. Ở trong biển còn tốt, dù sao có sức nổi chèo chống, nhưng kéo lên lúc, liền toàn bộ nhờ lưới đánh cá đến chống đỡ. Vạn nhất lưới đánh cá không chịu đổi phá, Cơ Diêu rơi về trong biển, coi như đến ẩn vào đáy biển đi mò. Nhưng mà ai biết này đến dưới có bao nhiêu mét chiều sâu. Ta đi lấy đi. Cái kia lưới dây thừng đoạn mất người chèo thuyền nói một tiếng, quay người liền chạy hướng về phía buồng nhỏ trên tàu. Chờ thuyền công cầm móc trở về, dùng móc ôm lấy Cơ Diêu vây cá bộ, cẩn thận từng ly từng tí thử một chút cường độ. Xác nhận kiên cố sau, nhiều người mà mới cùng một chỗ dùng sức, đem cái này đại gia hỏa chậm rãi kéo lên bong tàu. Tất cả mọi người mệt mỏi thở hổn hển, giữa mùa đông còn ra một mồ hôi chán. Ta đi, thật đặc biệt sao nặng, đoán chừng có 7-800 cân. Còn tốt chúng ta nhiều người, không phải thật đúng là không nhất định có thể lấy tới. Người có phải hay không đốc, phía trước kia cần cậu là bài trí sao? Thật kéo không được, sẽ không dùng cần cậu a. Ê, nhất thời không nhớ ra được. Lúc này, Diệp Xâm Lượng dừng lại thuyền, cũng chạy xuống. Ở phía trên là có thể nhìn thấy, nhưng không có khoảng cách gần xem ra cần phải rung động. Hắn sợ hai than nói, tốt ra hỏa, con cá này lại, dáng dấp cũng kỳ quái, còn tốt bắt được. Phùng Diệp cũng ra một thanh bên trong, đồng dạng mệt mỏi không được, nhìn xem kia đã phá tay ném trên mạng, có chút đáng tiếc lắc đầu. Xem ra cái này mấy chương lưới là phế đi, cũng không cần thiết bổ, phải lần nữa mua qua. Trực tiếp dùng cái kéo cắt đi, còn có thể nhanh một chút. Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi cầm kéo. Diệp Xâm Lượng xem bọn hắn cả đám đều mệt mỏi ngồi liệt trên bong thuyền, liền chủ động xin đi rết giặc đi lấy cái kéo, ngồi xổm thân thể đem lưới đánh cá từng cái cắt bỏ. Phùng Diệp nghỉ ngơi một hồi lâu, cầm lấy súng trở về ngủ khoang thuyền, một lần nữa bỏ vào dưới giường, rồi mới lấy ra máy ảnh trở lại bong tàu. Ngươi lại muốn chụp ảnh à? Đương nhiên, ta mua cái này máy ảnh chủ yếu chính là vì đập cá lớn cùng hiếm có hàng tốt dùng. Trước kia không có mua máy ảnh thì cũng thôi đi, hiện tại có, đương nhiên muốn chụp ảnh ghi chép lại. Đây chính là hắn huy hoàng chiến tích. Sau này muốn nhìn đến như thế đại Cơ Diêu cũng không dễ dàng. Đợi đến Diệp Xâm Lượng đem lưới đánh cá tất cả đều cắt bỏ sau, Phùng Diệp cấp tốc điều chỉnh máy ảnh tiêu cự, nhắm ngay Cơ Diêu chụp hai phát. Đèn flash dưới, Cơ Diêu to lớn hình thể như vậy như ngừng lại cuộn phim bên trong. Đập xong chiếu sau, Phùng Diệp thỏa mãn thu hồi máy ảnh, lực chú ý chuyển đến bị Cơ Diêu phá hư lưới kéo bên trên. Hắn kiểm tra một chút, không khỏi khỏe miệng giật một cái, đau lòng cực kỳ. Vốn cho là chỉ là phá một cái độc lớn, không nghĩ tới cả chương lưới to to nhỏ nhỏ lỗ rách chừng mấy chỗ, tu bổ đến phí không ít công phu, đoán chừng muốn tốt mấy ngày thời gian. Cũng không biết đem cái này Cơ Diêu bán có thể hay không bù đắp được tu bổ lưới đánh cá thời gian cùng bạn. Tóm lại, bởi vì đầu này Cơ Diêu, thiệt thòi lớn, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Chẳng những hư hao một chương lưới kéo, về thả chạy một đánh cá hàng, tay ném lưới ngược lại là không quan trọng, không đáng mấy đồng tiền. Mấu chốt là đi về Đông Hào lần này bắt cá hành trình không thể không sớm kết thúc, đến trở về địa điểm xuất phát. Trên thuyền nhưng không có dự bị lưới kéo, về cầm cái gì bắt cá? Mặc dù trên thuyền có tu bổ vật liệu, nhưng cũng chỉ là khẩn cấp chi dụng, tu bổ một chút lỗ nhỏ vẫn được, cái hang lớn này nhưng không cách nào trên thuyền bổ, phải trở về tìm người tu bổ. A Sán cũng nhìn thấy lưới kéo tình huống, tức giận đến hắn quay đầu liền đá Cơ Diêu mấy cước. La Chí Bình quên đủ, người đá nó cũng vô dụng rồi, đều đã chết. A Sán thở phì phò nói, cái này pha cá, hại chúng ta tổn thất như thế lớn, tức chết ta rồi. Được rồi, đừng tức giận. Các ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Phùng Diệp bất đắc dĩ cười cười, ta đi liên lạc một chút Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo, nói với bọn hắn một chút tình huống, tốt ngang nhiên xông qua đem cá mực chuyển tới mang về. Hắn đi phòng điều khiển, cầm lấy bộ đăng ký, kêu gọi Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo, ca, quân thúc, các ngươi được lưới không? Phùng Huyên dẫn đầu đáp lại, còn không có đâu, thế nào rồi? Ngay sau đó là Tiêu Chiêu Quân, ta bên này ngược lại là ngay tại được lưới. Phùng Diệp đội vàng nói, quân thúc đợi lát nữa chớ nóng đội thả lưới, ta sẽ dựa đi tới chuyển cá mực. Làm gì đột nhiên muốn dọn đi? Đặt ở ta trên thuyền lại không chiếm nhiều ít địa phương, trực tiếp cho ngươi kéo trở về tốt bao nhiêu, về phí cái này kình làm gì? Tiêu Chiêu Quân có chút nghi hoặc. Phùng Huyên lại là căng thẳng trong lòng, A Diệp, thế nào chuyện? các ngươi có phải hay không ra cái gì tình trạng rồi? Tiêu Chiêu Quân nghe xong, cũng đi theo khẩn trương lên, đúng vậy à, có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Là xảy ra chút tiểu tình trạng. Phùng Diệp liền đem bắt được một đầu cơ diêu, kết quả dẫn đến lưới kéo nghiêm trọng hư hao, không cách nào tiếp tục bắt cá, cần sớm trở về địa điểm xuất phát sự tình nói một lần. Nghe được là chuyện như vậy, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Lưới kéo phá cùng lắm thì bù một dưới, hoặc là mua một trường, đơn giản chính là tổn thất điểm tiền tài, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Tiêu Chiêu Quân nói, đã dạng này, vậy các ngươi dựa đi tới đi. Ta bên này cũng lập tức gọi mọi người được lưới. Phùng Huyên lập tức có chút ít may mắn nói, may mắn thu tươi thuyền vẫn còn chưa qua đến, trên thuyền hàng đều còn tại, bằng không sẽ thua lô lớn. Phùng Diệp nghe vậy, cũng cảm thấy đây là trong bất hạnh vận hạnh. Bọn hắn thế nhưng là buổi sáng liền liên hệ tốt thu tươi thuyền, cũng không biết là ở nơi nào làm chế bại, cho tới bây giờ đều chưa từng có tới. Cái kia một khoang chứa cá tôm hàng đều còn tại, có thể kéo về trong huyện đi bán, có thể nhiều bán không ít tiền. A Diệp, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta đem cái này một thuyền hàng cũng mang về bán? Tiêu Chiêu Quân hỏi dò. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Phùng Diệp lúc đầu cũng là định đem Đông Thăng Hào bên trên hàng cùng một chỗ mang về, lại thêm Phong Thu Hào, cũng bất quá là tiện đường sự tình. Khoang chứa cá tôm dung tích là có hạn, không có cách nào chứa được như thế nhiều hàng, nhưng có thể thả bong tàu lên á bây giờ thời tiết lạnh, đừng nói chỉ thả chừng 10 giờ, chính là để lên cả ngày, thậm chí lâu hơn một chút cũng không có vấn đề gì. Chỉ là như vậy đến một lần coi như thả thu tươi thuyền bổ câu, buổi sáng liền liên hệ, nói không chừng người ta đều nhanh đến. Kia không có cách, ai sẽ theo tiền không qua được, vì nhiều bán một điểm tiền, cũng chỉ đành xin lỗi. Tiêu Chiêu Quân cười cười, ta cái này liền tuyến thu tươi thuyền, cùng bọn hắn giải thích một chút, cũng làm cho bọn hắn không nên tới. Phùng Huyên cũng gật đầu đồng ý, xác thực, kiếm tiền quan trọng. Đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đem hàng đem đến đi về Đông Hào đi lên, để A Diệp mang về. Hai người đều không có một chút không có ý tứ. Ra biển đánh cá không phải là vì tiền sao? Có thể nhiều kiếm tiền, ai lại sẽ không nguyện ý? Chương 905, sớm trở về địa điểm xuất phát. Chương 905, sớm trở về địa điểm xuất phát. Phùng Diệp được khởi động động cơ, mở ra Đông Lai Hào chiều cách đó không xa Phong Thu Hào chạy tới. Sóng biển vỗ nhẹ mặt thuyền, phát ra trận trận khét đều. Không bao lâu công phu, hai chiếc thuyền liền dựa chung một chỗ, dùng dây từng chăm chú cố định trụ. Cơ diêu đâu, ở đâu? Tiêu Chiêu Quân nhảy lên Đông Lai Hảo, liền không kịp chờ đợi lớn tiếng hỏi. Hắn phía sau về đi theo Tiêu Quốc Vũ cùng một đám thuyền viên. Cả đám đều muốn kiến thức một chút có thể đem lưới kéo xé rách cơ diêu đến cùng lớn bao nhiêu, lại là dáng dấp hình dáng gì. A San từ nay về sau mặt một chỉ, tại sao bong tàu bên trên nằm đâu? Ta phải đi xem một chút, còn không có gặp qua cơ diêu như thế nào đâu, liền ngay cả danh tự này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Một bọn người hứng thú bừng bừng từ nay về sau bong tàu chạy tới. Phùng Diệp từ phòng điều khiển xuống tới, liền thấy bọn hắn vây quanh ở cơ diêu bên cạnh chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ chật chật, con cá này dáng dấp thật là kỳ quái, miệng môi trên thế mà cùng cái cơ giống như. Đúng vậy a, hai bên răng cưa cũng rất sắc bén, khó trách đều đem lưới kéo cho xé toang. Chúng ta hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, thấy được như thế đặc biệt cá. Mọi người chính thảo luận đến náo nhiệt, Phùng Diệp đi lên phía trước, cười nói ra, được rồi, nhìn cũng nhìn, mọi người nắm chặt thời gian làm việc, ta cũng tốt sớm một chút xuất phát trở về địa điểm xuất phát. Tốt tốt tốt. Mọi người nhao nhao đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian hành động. Trước rời là Hưng Ưu, rồi mới là Phong Thu Hào bên trên hàng. Mọi người phân công minh xác, có phụ trách từ Phong Thu Hào khoang chứa cá tôm bên trong rời ra ngoài, có phụ trách tại hai thuyền ở giữa truyền lại, còn có trên Đông Lai Hào bày ra chỉnh tề. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng mọi người làm được khí thế ngất trời, cười cười nói nói, ngược lại là không có cảm giác đến nhiều ít hàn ý. Không bao lâu, Đông Thăng Hào cũng hoàn thành thu lưới công việc, nhích lại gần, cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Chờ chuyển xong Phong Thu Hào bên trên hàng, ngay sau đó nhiều người mà cùng một chỗ, lại đem Đông Thăng Hào bên trên tôm cá cũng trở tới. Đông Lai Hào khoang chứa cá tôm chất đầy không nói, liền ngay cả trước sau bong tàu bên trên đều là đống đến tràn đầy đương đương. Ngoại trừ cố ý trở lại tới một đầu hơn người ngoài thông đạo, cơ hồ không có một chút khe hở. Hai chiếc thuyền hàng đều không ít, trừ Hồng Vũ bên ngoài, đều không khác mấy có 18, 19, 20 tấn dáng vẻ. Lại thêm Đông Lai Hào bên trên tôm cá, tổng hàng nặng đoán chừng vượt qua 60 tấn, cơ hồ đạt đến Đông Lai Hào tải trọng cực hạn. Cũng là xét thấy đây, Phùng Diệp nhìn xem Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào bong tàu bên trên chưa kịp phân lấy cá lấy được đáng tiếc không thôi. Nếu là Đông Lai Hào có thể trở lớn hơn chút nữa, hắn đều nghĩ đợi thêm một chút chờ phân lấy về sau liên đối lấy tạp ngư tôm nhỏ cùng một chỗ đóng gói mang về. Hiện tại, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Tốt, hàng đều chuyển đến không sai biệt lắm. Phùng Diệp nhìn xem tràn đầy đương đương Đông Lai Hảo, nói cáo biệt, chúng ta cũng là khái lên đường, hiện tại cũng nhanh 3 điểm, đuổi tới trong huyện đoán chừng đều muốn trời vừa rạng sáng nhiều. Hàng nhiều lắm, cứ việc người cũng nhiều, nhưng vẫn là bỏ ra 2 giờ, mới toàn bộ đều đem đến Đông Lai Hảo bên trên. Tiêu Chiêu Quân vỗ vỗ Phùng Diệp bả vai, lần này ta liền không lại cho ngươi phí chuyên trở, liền lấy kia hơn 1000 cân hồng vưu chống đỡ, ra sao? Phùng Diệp cười cười, vậy thì tốt quá, chỉ cần ngươi không cảm thấy ăn thiệt thòi là được. Ăn thiệt thòi cái gì nha, ngươi giúp ta đem hàng mang về bán, cái này cỡ nào bán bao nhiêu tiền, điểm ấy hồng vưu tính cái gì? Tiêu Chiêu Quân sảng lãng cười một tiếng, trên đường cẩn thận một chút, thuyền này trang như thế nhiều hàng, mở nhưng phải ổn lấy điểm. Phùng Huyên cũng dặn dò, đúng vậy à, A Diệp, ngàn vạn phải chú ý an toàn, tình nguyện chậm một chút, cũng đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, ca, Quân thúc, hai ngày này sóng gió không lớn, không có vấn đề, các ngươi liền an tâm lại bắt hai ngày cá. Phùng Diệp gật gật đầu, quay người liền lên phòng điều khiển. Hắn khởi động động cơ, lái Đông Lai Hảo chậm rãi rời đi Phong Thu Hảo cùng Đông Thăng Hảo. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng, ánh nắng vẩy vào thân thuyền bên trên, cho chiếc này thắng lợi trở về thuyền đánh cá phủ thêm một tầng kim sắc quang huy. Theo Đông Lai Hảo dần dần đi xa, Phong Thu Hảo cùng Đông Thăng Hảo cũng một lần nữa bắt đầu chuyển động, bắt đầu một vòng mới bắt cá làm việc. Bởi vì đạt đến Đông Lai Hảo thừa trọng cực hạn, nước ăn có chút sâu, chạy không được quá nhanh, cũng không dám chạy quá nhanh, thẳng đến nhanh rạng sáng 2 giờ đồng hồ, mới rốt cục đã tới trong huyện bến tàu. Trên bến tàu đèn đuốc sáng trưng, đỗ lấy thuyền đánh cá rất nhiều, đều là đội vàng thị trường mở cửa, trở về bán hàng. Nhưng là, thời khắc này trên bến tàu người lại không phải quá nhiều. Phần lớn thuyền đánh cá đã sớm trở về, đã mang theo hàng đi thị trường, chỉ còn lại rải rác mấy chiếc thuyền còn tại trong bóng đêm bận rộn dỡ hàng. Đông Lai Hảo đến, lập tức đưa tới một trận nho nhỏ bạo động. Thật sự là trên thuyền hàng hóa quá nhiều, quá mức dễ thấy, không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Nhưng cũng giới hạn tại quay đầu nhìn vài lần, sợ hai thán phục tại hàng hóa to lớn, liền lại riêng phần mình tiếp tục làm việc lụng. Thị trường đều nhanh mở cửa, có thể dung không được bọn hắn chậm trễ thời gian chạy tới xem náo nhiệt. Bất quá, cũng có mấy người tại Đông Lai Hảo cập bờ trước, liền đã chờ, con mắt nhìn chằm chằm bong tàu bên trên một giỏ giỏ tôm cá. Mấy người này đều là trên bến tàu hàng cá tử. Trong đó có một người trung niên nam tử, là Phùng Diệp nhận biết, đã từng hợp tác qua một lần Diêu lão bản. Có lẽ cũng chính là ỷ vào điểm ấy giao tình chờ Đông Lai Hảo cập bờ sau, Diêu lão bản dẫn đầu tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy đôi tiếu, "Phùng lão đệ, ngươi thu hoạch này thật sự là vô địch, hàng tiện nghi rẻ tiền về bán cho ta ra sao?" Những cái kia giá cả tương đối cao một chút hàng, hắn là không trông cậy vào, cũng biết khẳng định sẽ tự mình kéo đi trên thị trường. Cái khác mấy người lái cá tử nghe xong, cũng đội vàng xông tới, một năm miệng mười chào hàng lấy hắn, "Lão bản, ta cho giá cả cũng rất công đạo, đem hàng bán cho ta đi." "Đúng vậy à, lão bản, hợp tác với ta tuyệt đối thua thiệt không được, giá cả tuyệt đối để ngươi hài lòng." Cả đám đều sợ bỏ lỡ cái này khó được cơ hội tốt, muốn cầm xuống Đông Lai Hảo bên trên nhóm này phong phú hàng hải sản. Phùng Diệp cũng không có bởi vì cùng Diêu lão bản hợp tác qua một lần liền qua loa quyết định, mà là để mấy cái này hàng cá tử báo một chút giá. Hắn cũng đại khái nói một lần trên thuyền có nào chủng loại hàng hải sản, cũng không giới hạn tại hàng tiện nghi rẻ tiền, cũng không ít giá cả tương đối cao chủng loại. Hôm nay trở về thời gian hơi trễ chờ xử lý xong hàng tiện nghi rẻ tiền cũng không biết thời điểm nào. Bởi vậy, ngoại trừ chút ít một chút giá cả cao hàng bên ngoài, cái khác hắn dự định đều tại trên bến tàu trực tiếp xử lý. Như thế để Diêu lão bản cùng cái khách hàng cá tử nhãn tình sáng lên, lại cao hứng một chút. Bất quá, bọn hắn báo giá đều không khác mấy, trên cơ bản không có quá lớn chênh lệch. Dù sao đều là tại trên bến tàu kiếm cơm, lẫn nhau đều là người quen, không có mâu thuẫn tình huống dưới, cũng không tốt hủy đi người khác lại, cho nên mọi người ngầm hiểu lẫn nhau duy trì lấy vi diệu cân bằng. Cứ việc đều nghĩ hắn độc chiếm nhóm này hàng, nhưng người nào không có nói giá cạnh tranh. Tất cả hàng cá tử báo giá hoàn tất, đều mắt lom lom nhìn Phùng Diệp chờ lấy hắn quyết định muốn bán cho ai. Đối với các loại hàng hải sản giá cả, Phùng Diệp trên cơ bản cũng là tâm lý nắm chắc. Hắn cũng rõ ràng, khác biệt mùa, hàng hải sản giá cả khẳng định là có phụ động. Bởi vậy, nghe tôi có chút hàng giá cả cùng mình trong lòng mong muốn có một chút xuất nhập, cũng có thể lý giải. Chương 906, bán hàng đến Hưng Đông. Chương 906, bán hàng đến Hưng Đông. Phùng Diệp suy tư một lát, cảm thấy vẫn là đem hàng bán cho Diêu lão bản tương đối tốt. Mặc dù lại mọi người báo giá đều không khác mấy, bán cho ai cũng cùng dạng, nhưng cùng Diêu lão bản dù sao trước đó hợp tác qua một lần, cũng có tín nhiệm cơ sở. Trước lạ sau quen, những hàng này liền cho Diêu lão bản đi. Nếu là hàng nhiều lắm, Diêu lão bản một mình ngươi ăn không vô. Vậy chính ngươi tìm người chia sẻ một chút, dù sao ta chỉ cùng ngươi giao dịch. Diêu lão bản nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Cái khách hàng cá tử gặp sinh ý không có, mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không có rời đi, về kỳ vọng lấy có thể từ Diêu lão bản kia kiếm một chén canh. Đúng rồi, ngươi phải gọi mấy người đến giúp đỡ, chỉ chúng ta mấy người này bận rộn đến thời điểm nào. Không có vấn đề, các ngươi trước bữa, ta cũng ngay lập tức đi tìm người, thuận tiện cũng đem cái cân lấy tới. Diêu lão bản nói xong, đội vàng quay người rời đi. Phùng Diệp cũng hét lớn, chào hỏi người chèo thuyền nhóm bắt đầu dỡ hàng. Cái này bong tàu bên trên đặt vào chính là Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào hàng, đến phân chia ra đến, không thể mơ hồ. Cũng không lâu lắm, Diêu lão bản mang theo cái cân cùng hơn 10 giúp đỡ vội vàng chạy về. Cũng không biết đều thời gian này điểm, hắn là từ đâu tìm đến như thế nhiều người. Những người này thoáng qua một cái đến, cũng không cần người phân phó, lập tức liền gia nhập dỡ hàng hàng ngũ. Bất quá, Phùng Diệp không có để bọn hắn lên thuyền, chỉ ở phía dưới thuyền tiếp, chính là sợ những người này chưa quen thuộc, làm rối loạn hai chiếc thuyền hàng hóa. Một giỏ lại một giỏ hàng đặt lên bờ, rồi mới cân. Đám người đều đâu vào đấy bận rộn. Hàng hải sản mùi tanh tràn ngập trong không khí. Chờ Phong Thu Hào gỡ xong, đồng thời cân sau, đã qua hơn một canh giờ. Dù sao mười mấy tấn hàng hóa, không phải một lát có thể xử lý xong. Đây là nhân thủ đủ nhiều tình huống dưới, hiệu suất mới cao như thế. Phùng Diệp nhìn một chút thời gian, đối A Sán cùng nhiều người mà nói ra, hiện tại hàng kéo đi trên thị trường bán hàng, rồi mới A Sán mang ba người đi bán hàng, người còn lại tiếp tục ở chỗ này gỡ còn lại hàng. A Sán cũng không có hai lời, lập tức gật đầu đáp ứng, đợi hàng dỡ xuống thuyền, lắp đặt máy kéo sau, liền cùng Diệp xâm lượng còn có hai cái người chèo thuyền chạy tới thị trường. Mà lưu tại trên thuyền La Chí Bình cùng mặt khác hai cái người chèo thuyền thì tiếp tục khí thế ngất trời gỡ lấy Đông Thăng Hào hàng. Phùng Diệp đứng tại cái cân bên cạnh, giám sát cân, thẩm tra đối chiếu mỗi giỏ hàng trọng lượng cùng chủng loại. Thiếu đi bốn người, dỡ hàng tốc độ rõ ràng chậm lại, tốn thêm chừng nửa canh giờ mới đưa Đông Thăng Hào hàng toàn bộ tháo xuống cân hoàn tất. Đông Lai Hào trước sau bong tàu cũng rốt cục giống. Sau đó, chính là Đông Lai Hào khoang chứa cá tôm bên trong hàng. Phùng Diệp để người chèo thuyền nhóm trước gỡ, hắn lại đối Diêu lão bản nói, ta còn có một đầu đại gia hỏa, không biết ngươi có thu hay không. Diêu lão bản nhãn tình sáng lên, vội hỏi, cái gì đại gia hỏa? chỉ cần hàng tốt, ta khẳng định thu. Ta cho rằng là hàng tốt, cũng không biết ngươi thế nào cho rằng. Phùng Diệp cười cười, ta còn là dẫn ngươi đi nhìn một chút đi, tại sao bong tàu kia thiếp tường đặt vào.
Được, đi xem một chút.
Diêu lão bản bò lên trên thuyền, đi theo Phùng Diệp đi vào sau bong tàu. Khi hắn nhìn thấy cơ diêu thân thể khổng lồ lúc, con mắt lập tức trợn thật lớn, kinh ngạc. Thật lớn một con cá, nhưng đây là cái gì cá? Nhìn xem giống như là cá mập, nhưng thế nào trên miệng lớn cái cơ đồng dạng đồ vật. Phùng Diệp giải thích nói, đây là cơ diêu, dáng dấp quả thật có chút giống cá mập, nhưng cũng chỉ là lớn lên giống, cũng không phải là cá mập. Cái kia thật dài, giống cái cơ đồng dạng đồ vật nhưng thật ra là nó hàm trên, cũng chính là bởi vì cái này đặc biệt hàm trên, cho nên cứ gọi cơ diêu.
Cơ diêu?
Chưa nghe nói qua. Diêu lão bản lắc đầu, mang theo không quá xác định ngữ khí hỏi, nói như vậy, đây là một loại cá đuối rồi.
Ừm.
Phùng Diệp gật đầu, cũng có thể cho rằng nó là ma quỷ cá một loại.
Ha ha, khó trách nhìn xem cũng có một chút giống như là ma quỷ cá, tựa như là cá mập cùng ma quỷ cá tập hợp thể đồng dạng.
Diêu lão bản vây quanh cơ diêu chuyển vài vòng, quan sát tỉ mỉ, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cái này cơ diêu thật đúng là cái hiếm có đồ chơi, ta làm hàng cá tử như thế nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp.
Ngươi định bán bao nhiêu tiền a?
Phùng Diệp trong lòng vui mừng, lại ra vẻ trấn định nói, cái này cơ diêu xác thực hiếm thấy, ta cũng không dám loạn ra giá.
Ngươi nói số, ta cảm thấy phù hợp liền thanh giao, không được lại thương lượng.
Nói thật, ta cũng chính là hướng về phía con cá này hình thể lớn, lại lớn lên kỳ quái, mới nghĩ đến nhận lấy đến thử thời vận. Nhưng dù sao chưa thấy qua, trong lòng cũng không có cái gì ngọn nguồn, không biết có thể hay không nện trong tay.
Diêu lão bản trầm tư một lát, rồi ra ba ngón tay, một bụng giá, 300 khối tiền ra sao.
Phùng Diệp cũng không có cùng hắn có kẻ mặc cả, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, được, 300 khối liền 300 khối, thành giao.
Hắn lúc đầu cũng không yêu cầu xa vời có thể bán ra cao bao nhiêu giá cả, có thể có người thu cũng không tệ rồi.
Dù sao cơ diêu quá mức hiếm thấy, ít có người gặp qua, thị trường nhu cầu cũng không rõ.
Mà lại, hắn cũng bất việc.
Diêu lão bản không nghĩ tới hắn như thế dứt khoát, lập tức ý thức được hắn cho cao giá tiền. Nhưng lời đã ra miệng, không có cách nào thu trở về, chỉ có thể kiên trì, cười ha ha một tiếng, được, liền như thế định.
Theo sau, hai người một lần nữa trở lại trên bến tàu, tiếp tục cân, về phần đầu này cơ diêu, trước đặt vào, cuối cùng nhất lại chuyển cũng không mượn.
Đợi đến đi về đông hàng cũng bán xong, coi xong sổ sách, cầm tới tiền khoản, đều đã sắc trời sáng rõ, đến hơn 6 giờ sáng đồng hồ.
A Sán bốn người bọn họ cũng bán xong hàng, từ trên thị trường trở về.
Cho các ngươi mang theo bữa sáng, đều ăn chút đi, mệt mỏi một đêm, chắc hẳn các ngươi cũng đói bụng.
A Sán nói, cầm trong tay dẫn theo bánh bao phân phát cho nhiều người.
Phùng Diệp tiếp nhận bánh bao, tìm khối khô giáo địa phương, đặt mông ngồi ở bong tàu bên trên, vừa ăn vừa nói ra, mẹ nó, một đêm không ngủ, thật đúng là mệt mỏi muốn chết, cảm giác chân đều dẫm không nỡ, giống như là tung bay.
Buổi tối hôm qua nửa đêm tại lái thuyền, nửa đêm về sáng đang bán hàng, hắn vẫn thật là không ngủ một điểm.
Diệp ca, ta nhìn ngươi đây không phải mệt mỏi, là hư a.
A Sán cười hì hì nói, ngươi nhìn ta, không phải cũng một đêm không có ngủ sao?
Cũng không có giống như ngươi a.
Chương 907, nước chảy bèo trôi tàu hàng. Chương 907, nước chảy bèo trôi tàu hàng. Ăn điểm tâm xong, Phùng Diệp cho nhiều người tản một vòng khói, hắn cũng đốt một điếu, hít sâu một cái, rồi mới chậm rãi phun ra.
Sương mù tại nắng sớm bên trong lượn lờ.
Kéo đi thị trường những cái kia tôm cá bán bao nhiêu tiền?
A Sán móc ra sổ sách, nhìn một chút, chúng ta trên thuyền tôm cá bán 3.826 khối, Đông Thăng Hào 3.475 khối, Phong Thu Hào 3.510 khối.
Ta đều nhớ kỹ đâu. Ngươi nhìn một chút.
Vậy còn không sai.
Phùng Diệp nhẹ gật đầu.
Dù sao kéo đi thị trường hàng hải sản không coi là nhiều, một chiếc thuyền ngay cả 2 tấn cũng chưa tới, có thể bán được như thế nhiều tiền đã tính rất tốt.
Trong nước cá là nhiều, nhưng bây giờ là mùa đông, nhiệt độ nước thấp, bầy cá phần lớn đều hồi du, đánh bắt đi lên phần lớn đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhất là cóc cá rất nhiều, một trên mạng đến cơ hồ có hơn phân nửa đều là.
Ngay sau đó, hắn lại phất phất tay, nhìn thì không cần, ta còn có thể không tin được ngươi a.
Nha.
A Sán thu hồi sổ sách, cũng tò mò bến tàu bên này thu nhập, cũng đã hỏi ra. Ngươi bên này lại thu bao nhiêu tiền?
Bán cho Diêu lão bản mặc dù phần lớn là hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng số lượng nhiều, ngược lại là nhiều bán không ít.
Phùng Diệp thuộc như lòng bàn tay, chính chúng ta có khối, Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào ít một chút, nhưng cũng có 1 vạn ra mặt.
Thờ đơn thả trong giường, ngươi muốn nhìn hắn đi là đi.
Ha ha, lại có như thế nhiều.
A Sán cười to, cao hứng cũng thôi.
Ngươi cũng không nghĩ một chút nhiều ít hàng, đều 60 tấn, bán như thế ít tiền không phải rất bình thường sao?
Phùng Diệp nhíu mày, tiếp tục nói, đáng tiếc à, đại bộ phận đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, đơn giá quá thấp. Nếu có thể nhiều bắt chút đáng tiền tôm cá, thu nhập còn có thể tăng gấp đôi.
Không qua mùa đông trời nha, có thể có thu hoạch này cũng xem là không tệ.
A Sán ngừ một tiếng, hít một hơi khói, liền nghĩ tới cái gì, hỏi đội, đúng rồi, đầu kia cưa diêu đâu, bán sao?
Bán, diêu lão bản cho 300 khối.
A, cái này hiếm có đồ chơi mới bán như thế điểm, có phải hay không có chút tiền nghi?
Cưa diêu hiếm có là không sai, nhưng dáng dấp quá kỳ quái, rất nhiều người đều chưa thấy qua, có thể có người muốn cũng không tệ rồi.
Đổi lấy ngươi đến thu hàng, ngươi dám ra giá cao.
A Sán nghĩ nghĩ, gật đầu tán đồng, cũng thế, cái đồ chơi này xác thực hiếm thấy, ta trước đó nghe đều chưa từng nghe qua còn có cá có thể mọc dạng này.
Thật đổi ta đến thu, đừng nói 300 khối, đưa cho ta đều không cần, ngại phiền phước.
Cái này không phải liền là, cho nên 300 khối cũng không ít, dù sao cũng son nện trong tay mạnh.
Phùng Diệp tiếp tục nói, thật giống mọi người nói kéo trở về hiến cho mẹ tổ nương nương, cũng là chuyện phiền toái.
Cá quá lớn, dọn đi thiên hậu cung liền không dễ làm. lại một cái, thịt cá thế nào xử lý, cũng không thể để nó hư thôi a. Vậy còn không xú khí hơn tiên, mọi người về thế nào đi thiên hậu cung tế bái cầu phúc. Nói lên cái này, tất cả mọi người nghĩ đến năm ngoái đầu kia cá mập trắng khổng lồ. Mặc dù cá mập thịt loại bỏ xuống tới, nhưng không có khả năng loại bỏ đến sạch sẽ, khó tránh khỏi sẽ có lưu lại. Cũng chính là bởi vì dạng này, bộ kia cá mập khung xương bày ra tại mẹ tổ pho tượng phía dưới sau, trong một đoạn thời gian rất dài đều tản mát ra hôi thối, hôn đến người đều không dám tới gần. Đúng vậy à, kia cá mập trắng khổng lồ chuyện lớn nhà đều còn nhớ rõ đâu, kia mùi vị, nhưng quá khó ngửi. Cho nên a, đem cơ diêu bán là lựa chọn sáng suốt nhất. Phùng Diệp gõ gõ khói bụi, hiện tại hàng cũng bán xong, tất cả mọi người đi ngủ một hồi chờ tỉnh ngủ lại trở về. A, không đi thẳng về sao? Người không mệt, người khác cũng không phiền hà sao? Người xem một chút nhiều người, tối hôm qua một đêm không ngủ, đều vây được không được, mí mắt đánh nhau. Ta không mệt, ta có thể lái thuyền. Thôi đi, trên đường ngủ như vậy hơn một giờ, tỉnh về càng khó chịu hơn, không bằng dưỡng đủ tinh thần lại thư thư phục phục trở về. A Sán ngẫm lại cũng thế, liền không còn kiên trì, nhẹ gật đầu. A, vậy được rồi. Thế là mọi người hút thuốc xong, liền riêng phần mình về ngủ khoang thuyền nghỉ ngơi. Sáng sớm bến tàu tương đối yên tĩnh một chút, không có nhiều người hoạt động, chỉ có sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân thuyền, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Phùng Diệp nằm ở trên giường, không nhiều lắm một hồi liền phát ra có tiết tấu tiếng lẩm bẩm. Cái này một giấc, tất cả mọi người ngủ rất say, mãi cho đến buổi trưa ánh nắng xuyên thấu qua sòng cửa sổ chiếu vào, mới lần lượt có người tỉnh lại. Phùng Diệp là cuối cùng nhất một cái tỉnh, vẫn là bị đánh thức. Thế nào, liền không thể để cho ta ngủ thêm một hồi đây? Hắn nuốt nuốt nhập nhèm con mắt, trong lời nói tràn đầy oán niệm. Chó cắn lã động thần, không biết nhân tâm tốt. A Sán liếc mắt, ta liền không nên tới bảo ngươi ăn cơm, để ngươi chết đói được rồi. Được được được, là ta không đói được rồi, ta đây không phải ngủ mơ hồ nha. Phùng Diệp ngáp một cái ngồi xuống, mặc quần áo tử tế đi xuống rửa mặt. Người chèo thuyền nhóm lúc này đã bắt đầu ăn cơm, từng cái ôm thau cơm ăn như gió cuốn. Hắn liếc một cái, phát hiện món ăn vẫn rất phong phú, mà lại tất cả đều là loại thịt cùng rau quả, một điểm trong biển đồ vật đều không có. Các ngươi đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Ừm. La Chí Bình gật đầu một cái, chúng ta dậy sớm một chút, liền đi một chuyến chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn trở về, một mực ăn tôm cá, đều chán ăn, thay đổi khẩu vị. La đến trầm rãi khẩu vị, ăn mới hương. Nói thật, ta cũng có chút chán ăn. Phùng Diệp nhanh chóng rửa mặt hoàn tất, cũng gia nhập bàn ăn, kẹp lên một khối thịt kho tàu, nhai mấy ngụm, thỏa mãn thở dài, mùi vị kia, thật sự là đã lâu không gặp. Nếm qua cơm trưa, hơi chút nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Chỉ là, khi hắn lái Đông Lai Hảo rời khỏi bến tàu, vẫn chưa ra khỏi bao xa, lại nhìn thấy phía trước đường thuyền bên trên chạm mặt tới một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền này không là bình thường lớn, chừng 100 mét trở lên, nhìn tạo hình cũng không phải là thuyền đánh cá, mà là một chiếc tàu hàng. Có mẹ nó, thế nào lái thuyền? Phùng Diệp vừa mới mắng ra miệng, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Bến tàu này thế nhưng là ngư nghiệp bến tàu, thế nào sẽ có tàu hàng xuất hiện ở đây? Trong huyện có 3 cái bến tàu, đều có phân công, vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa, ngư nghiệp mỗi người quản lý chức vụ của mình, đô không đồng loại hình thuyền. Tàu hàng xuất hiện ở đây cũng quá kỳ hoặc. Phùng Diệp cấp tốc điều chỉnh hướng đi, né tránh đồng thời, trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Hắn cẩn thận quan sát một chút, lập tức kinh ngạc. Kia tàu hóa luân tựa hồ đã mất đi động lực, hoặc là nói không có khởi động động cơ, chính theo gió sóng chậm rãi phiêu lưu. Mà lại, cũng không có thấy trên thuyền có người hoạt động dấu hiệu. Thuyền này thế nào chuyện? Người đều chết ở đâu rồi, đều xâm chiếm người khác đường thuyền cũng không biết né tránh một chút, cỏ. Phùng Diệp không khỏi nhíu mày, trong lòng nghi vấn nặng hơn. Chẳng lẽ chiếc thuyền kia là có cái gì tình huống đặc biệt? Mang theo cái nghi vấn này, hắn tò mò nhìn chằm chằm vào kia tao hóa luân nhìn. Kia tao hóa luân phiêu lưu tốc độ không nhanh, một hồi lâu mới cùng Đông Lai Hảo gặp thoáng qua, rồi mới tại tiếp tục theo gió sóng hướng bến tàu phương hướng phiêu đi, một chút cũng không có cải biến hướng đi ý tứ. Trong lòng của hắn siết chặt, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, ngoa tạo, sẽ không phải trên thuyền căn bản cũng không có người, đây là một chiếc tàu ma a. Chương 908, đột thuyền sự cố. Chương 908, đột thuyền sự cố. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích được vì sao tàu hàng sẽ xuất hiện tại ngư nghiệp bến tàu, mà lại là không có chút nào động lực nước chảy bèo trôi, về xâm chiếm hắn đường thuyền bên trên cũng không tránh né một chút. Nếu không phải hắn kịp thời né tránh, chạy hướng hướng đi, chỉ sợ Đông Lai Hảo liền cùng kia tao hóa luân đụng phải. Phùng Diệp nghĩ lại một chút, càng phát giác chính mình suy đoán có khả năng trở thành sự thật. Hắn lúc này lái Đông Lai Hảo 180 độ quay đầu, đi theo kia tao hóa luân phía sau. Có náo nhiệt có thể nhìn, cũng không thể bỏ qua. Cái này lại làm cho bong tàu bên trên chính đối tàu hàng hùng hùng hổ hổ A Sán cùng người chèo thuyền nhóm đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trên bong thuyền nhưng nhìn không đến trên tàu chở hàng không có người, càng không nghĩ đến kia là một chiếc tàu ma. Lại một cái, thuyền đụng nhau tình huống cũng không phải không có, ngẫu nhiên cũng có phát sinh, phần lớn đều là lơ là bất cẩn tạo thành. Bởi vậy, bọn hắn đều không có suy nghĩ nhiều, cũng không có đem tàu hàng xuất hiện ở đây, xâm chiếm đường thuyền coi ra gì, chỉ coi là tàu hàng người điều khiển sơ sót. Nhưng bây giờ Phùng Diệp đột nhiên quay đầu trở về, bọn hắn đều cảm thấy 10 phần không hiểu. Đây là làm gì? Vì sao quay đầu trở về? Cái gì tình huống? Thế nào quay đầu rồi? Chẳng lẽ A Diệp muốn theo sau tìm bọn hắn lý luận? Không biết cái này sao nhàm chán đi. Đám người chính kinh ngạc nghị luận ầm ĩ, suy đoán, lại đột nhiên đều mở to hai mắt nhìn. Ngoa tạo, đụng thuyền. Đụng thuyền, tàu hàng đụng thuyền đánh cá. Má ơi, sự tình lớn rồi. Đám người tiếng kinh hô bên trong, chỉ gặp kia tàu hóa luân thẳng tắp hướng phía ngay tại cách cảng một chiếc dài 15, 16 mét tiểu ngư thuyền đụng tới. To lớn lực trùng kích để thuyền đánh cá trong nháy mắt bị đâm đến nghiêm trọng biến hình, phát ra một trận làm cho người sợ hãi cái âm thanh. Thuyền đánh cá bên trên người thất kinh, nhao nhao nhảy xuống biển chạy trốn, trên mặt biển lập tức hỗn loạn tương mừng. Đây chính là một chiếc chứa đầy hàng hóa tàu hàng, trọng lượng lớn bao nhiêu, cũng chỉ có không biết nơi nào đi chủ thuyền mới biết được. Cứ việc không có động lực, mà lại phiêu lưu tốc độ chậm chạp, nhưng quán tính to lớn, hoàn toàn không phải thuyền đánh cá có thể tùy tiện tiếp nhận. Va chạm qua sau, tàu hàng lại như cũ không có đình chỉ xuống tới, đẩy tiểu ngư thuyền tiếp tục hướng phía trước phiêu đãng, lại đụng phải một cái khác đầu chưa kịp phản ứng đại thuyền đánh cá. Phía sau chiếc này thuyền đánh cá là một chiếc gần dài 40 mét đại thuyền đánh cá, thân thuyền kiên cố, ngược lại là không nhiều lắm vấn đề, cũng liền thân thuyền thép tấm bị đâm đến lõm vào. Nhưng kẹp ở giữa kia chiếc tiểu ngư thuyền liền thảm rồi, bị tàu hàng cùng đại thuyền đánh cá đè ép, thân tàu cơ hồ đứt gãy, nước biển cấp tốc tràn vào, mắt thấy liền muốn đắm chìm. Cũng may lúc này tàu hàng rốt cục dừng lại, không có tiếp tục hướng bến tàu làm qua đi, nếu không tạo thành tai nạn còn muốn lớn hơn. Mặc dù là giữa trưa, nhưng trên bến tàu đỗ lấy tiểu ngư thuyền cũng không ít, đều là vội vàng chờ sáng trở về, muốn tới buổi chiều mới có thể tiếp tục ra biển. Trên bến tàu đám người cùng những cái kia ra biển thuyền đánh cá cũng đều bị bất thình lình va chạm chấn kinh. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu liên tiếp. Đông Lai Hào bên trên, Phùng Diệp bọn hắn cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, tim đập như trống trầu. Một hồi lâu, Phùng Diệp mới phản ứng được, tranh thủ thời gian lái thuyền tới gần, đồng thời cũng hướng về phía bong tàu bên trên nhiều người mà quát, chuẩn bị cứu người. A Sán bọn hắn cấp tốc hành động, từ trong khoang thuyền lấy ra dây thừng, chen đến mép thuyền, chuẩn bị vứt cho rơi xuống nước ngư dân. Bất quá, bọn hắn chuẩn bị dư thừa, cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Không đợi Đông Lai Hảo tới gần, đã có một chiếc vừa rời cảng tiểu ngư thuyền trước một bước đến, cấp tốc đem rơi xuống nước ngư dân từng cái cứu lên. Chương 909, suy đoán chương 909, suy đoán liền ở mọi người vây xem thời điểm, trên bến tàu lại mở ra một chiếc thuyền, trực tiếp tựa ở tàu hàng bên cạnh. Đây là bến tàu quản lý phương thuyền. Cũng chỉ có bọn hắn có thể như thế nhanh làm ra phản ứng. Trên thuyền mấy người cấp tốc leo lên tàu hàng, bắt đầu chia đầu kiểm tra. Có đi thuyền lâu xem xét, có đi khoang chứa hàng dò xét, còn có lưu tại bong tàu bên trên, xem xét bị đồng vải che đậy lấy đồ vật. Đương đồng vải bị để lộ ra bên trong một góc của băng sơn, Phùng Diệp không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngoa tạo, xe con. Đây không phải một chiếc tán thuyền hàng sao? Thế nào về trang một cỗ xe con? Các loại, nhìn cái này đồng vải che đậy lớn nhỏ, nếu như đắp lên phía dưới đều là xe con, số lượng cũng không chỉ một cỗ. Mẹ nó, cái này không phải là một chiếc thuyền buôn lậu a? Phùng Diệp trong lòng âm thầm cô. Đây là có khả năng, tán thuyền hàng chuyển vận hàng hóa là như là khoáng thạch, than đá, xi măng chờ hàng rời hàng hóa. Mà ô tô vận chuyển dùng chính là lăn giả thuyền, ấn lý tới nói sẽ không dùng tán thuyền hàng vận chuyển, liền một cái kia bong tàu, coi như toàn bộ bảy đầy ô tô, lại có thể trang hạ mấy chiếc. Giống như vậy hôn trang tình huống, cũng chỉ có buôn lậu mới có khả năng ra. Nếu thật là buôn lậu, kia kho hàng bên trong đoán chừng cũng không phải tán hàng, mà là đồ điện gia dụng, cấp cao rượu thuốc lá loại hình giá cao giá trị hàng hóa. Bất quá, đây hết thảy vẫn chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể tình huống gì hắn cũng rất là hiếu kỳ. Ta đi, lại là xe hơi nhỏ. Thế nào sẽ là ô tô? Quá làm cho người ta kinh ngạc. Chiếc kia xe con cũng không chỉ là hắn thấy được, phía dưới bong tàu bên trên A Sán bọn hắn, còn có cái khác thuyền đánh cá cùng trên bờ đều thấy được. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô liên tiếp. Tại tàu hàng bong tàu bên trên kiểm tra người kia nhìn thấy bồng bảy ra mặt đồ vật là cái gì sau, cũng là cả kinh, lại mau đem bồng bảy cho đắp lên, quay đầu cùng bên cạnh một người nói cái gì. Cụ thể nói là cái gì, tất cả mọi người nghe không được. Nhưng là, căn bản không ảnh hưởng xem náo nhiệt đám người triển khai các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận. Con hàng này vòng giả bộ nhỏ ô tô, khẳng định có vấn đề. Nói không chừng chính là thuyền buôn lậu, có trách sẽ như thế quỷ dị. Nếu là thuyền buôn lậu, trên thuyền kia người có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm chạy? Cũng có thể là nội chiến, kết quả tất cả đều chết sạch, cho nên mới biến thành tàu ma. Ai nha, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, càng nói càng khởi kỉnh, đều đối chiếc này tàu hàng chân thực tình huống tràn ngập tò mò. A Sán dắt cuống họng hô, Diệp ca, ngươi lại thuyền này có phải là thật hay không buôn lậu a? Phùng Diệp mặc dù cũng cảm thấy đại khái suất là thuyền buôn lậu, nhưng cũng không có vội vã kết luận. Hắn nói ra, hiện tại còn khó nói, cũng có thể là nghiêm chỉnh tàu hàng, xe con chẳng qua là tiện thể vận chuyển. Rồi mới trên đường không biết ra cái gì sự tình, người trên thuyền đều rời đi, hoặc là gặp nạn, cho nên mới theo gió sóng trôi đến nơi này. A Sán nghĩ nghĩ, gật đầu nói, là có khả năng này. La Chí Bình ở một bên cũng đáp lời nói, ta còn là càng có khuynh hướng là buôn lậu, nghe nói Việt tỉnh bên kia thật nhiều buôn lậu xe, đặc biệt là bằng thành. Bên này lời còn chưa dứt, một cái người chèo thuyền đi theo phụ họa, đúng đúng đúng, ta cũng đã được nghe nói. Những cái kia buôn lậu xe thật nhiều đều là từ cảng đảo đi hải vận làm tới, thuyền này nói không chừng chính là cán cái này. A Sán bỗng nhiên vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy ảo não, ta dựa vào, nếu là chúng ta không ngủ một giấc, sớm một chút xuất phát, nói không chừng đã sớm gặp được, vậy chúng ta chẳng phải là lấy không một đầu thuyền, còn có phía trên hàng. Nghe hắn như thế nói chuyện, mọi người cũng là nhao nhao lộ ra vẻ tiếc hận, cảm thấy bỏ qua một cái phát tài cơ hội tốt. Phùng Diệp cũng tiếc nuối một chút, nhưng nghĩ lại bình thường trở lại. Giả sử thật ở trên biển đụng phải, chung quanh cũng không có cái khác thuyền nhìn thấy, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, lấy nó không có biện pháp. Như thế một chiếc đại tàu hàng, bọn hắn dám chiếm làm của riêng sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cái này không có cách nào giải thích tàu hàng lai lịch, còn có phía trên hàng hóa, đặc biệt là cái này xe con vệ như thế ôm mắt. Có thể khẳng định lại, một khi bọn hắn đem thuyền lái trở về, nhất định sẽ có mắt tiền lời người đem bọn hắn cho điểm rồi. Đến cuối cùng nhất chỗ tốt gì không có mò được không nói, về đồ gây một thân phiền phức. Đừng nghĩ loại này chuyện tốt, sớm một chút xuất phát cũng không có khả năng gặp được. Chúng ta trở về là hướng bắc đi,
mà chiếc thuyền này hẳn là từ đông nam phương hướng trôi tới. Lại nói, thật gặp được cũng sẽ không để ý như vậy một đầu lớn thuyền, ai dám quá mức tới gần, đây không phải là muốn chết sao? Ra biển thuyền như vậy nhiều, ta cũng không tin không có người nhìn thấy con hàng này vòng, không phải là trôi đến nơi này sao?
Ha ha, nghe ngươi như thế nói chuyện, thật đúng là.
A Sán gãi đầu một cái, chính là đáng tiếc, lần này tiện nghi bến tàu.
Ngươi lại sai, bến tàu phương diện nhưng nhặt không đến tiện nghi.
Con hàng này vòng cùng phía trên hàng hóa cuối cùng thuộc về còn phải xem tướng quan bộ môn điều tra kết quả.
A, thế nào lại?
Nếu như thuyền này là chính quy thuyền vận tải, tìm tới chủ thuyền hoặc là sở thuộc công ty, tại bồi thường hai chiếc thuyền đánh cá cùng nộp tiền phạt sau, khẳng định sẽ trả lại.
Mà nếu như tìm không thấy, hay là đúng như chúng ta đoán như thế là thuyền buôn lậu, vậy khẳng định đến xuống công.
Đúng lúc này, đi vào thuyền lâu kiểm tra hai người đột nhiên cùng một chỗ chạy ra, ghé vào mạn thuyền bên trên nói lên nói xuống.
Một màn này đem tất cả đều nhìn ngộng, nguyên bản náo nhiệt tiếng nghị luận trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại hai người kia trên thân.
Thế nào chuyện?
Bên trong là có cái gì đồ vật sao?
La Chí Bình nhỏ giọng thầm thì nói.
A Sán khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, suy đoán nói, không phải là bên trong có thi thể, vẫn là cái gì kinh khủng đồ vật đi, đem người đều cho buồn nôn thành dạng này.
Nhìn bộ dạng này, 89/10 là người chết, mà lại tử trạng thê thảm, hoặc là xấu, bằng không không đến mức để cho người ta nôn thành dạng này.
Ta cũng như thế cảm thấy, bằng không cũng không cách nào giải thích cái này một thuyền người thế nào liền biến mất không thấy.
Xác thực, trên thuyền này nếu là không có ra đại sự, cũng sẽ không thay đổi thành dạng này không người điều khiển làm qua tới.
Con hàng này thuyền càng ngày càng tà dị.
Mọi người lại bắt đầu nghị luận lên, trong ánh mắt để lộ ra khẩn trương cùng tò mò.
Phùng Diệp trong lòng lộn bộ một tiếng, cũng có này suy đoán.
Hắn quay người trở lại phòng điều khiển, cầm kính viễn vọng một lần nữa ra.
Xuyên thấu qua kính viễn vọng, thấy liền rõ ràng nhiều.
Chỉ gặp hai người kia sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ là thật thấy được cái gì kinh khủng đồ vật, nhả ngay cả mật đều muốn ra.
Phùng Diệp đem kính viễn vọng ống kính từ trên thân hai người rời, nhìn về phía thuyền lâu phương hướng.
Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy trong phòng điều khiển màu trắng trên vách tường giống như có một ít màu đỏ sẫm dấu vết dài.
Mẹ nó, cái này không phải là vết máu a?
Tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên.
Hắn nắm thật chặt kính viễn vọng, đem bội số điều đến lớn nhất, ý đồ thấy rõ những cái kia dấu vết chi tiết.
Chương 910, người khủng bố đầu chương 910, người khủng bố đầu theo hắn không ngừng điều chỉnh kính viễn vọng, những cái kia màu đỏ sẫm dấu vết dần dần rõ ràng, xác thực giống như là mạng lớn vết máu tung tóe vẩy lên đi vết tích.
Phùng Diệp cảm giác hắn sau lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân trực nhảy lên đỉnh đầu.
Trung quanh tiếng nghị luận tựa hồ cũng trở nên xa xôi mà mơ hồ, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị thuyền lâu trong phòng điều khiển tình huống hấp dẫn.
Vết máu kia phân bố đến 10 phần lộn xộn, có hiện lên phun ra hình, có thì giống như là bị kéo rắc dấu vết lưu lại, tựa hồ một trận thảm liệt sự kiện ở chỗ này phát sinh qua.
Hắn tiếp tục dùng kính viễn vọng quét mắt trong phòng điều khiển, đột nhiên một cái giật mình, bị giật mình kêu lên, ngay cả kính viễn vọng đều kém chút không có lấy ổn.
Hắn nhìn thấy một cái đầu người, hơn nữa còn là đơn độc một cái đầu người, lại không nhìn thấy có thân thể liên tiếp.
Người kia đầu mắt vẫn mở, vừa vặn đối kính viễn vọng phương hướng, ánh mắt trống rỗng mà kinh khủng, tựa hồ ngay tại nhìn chăm chú hắn.
Mẹ nó, trên thuyền này đến cùng phát sinh cái gì?
Phùng Diệp tay run rẩy, tim đập như trống trầu, tranh thủ thời gian để ống nhòm xuống, không còn dám nhìn.
Diệp ca, ngươi thấy cái gì rồi?
A Sán phát hiện dị thường của hắn, ngẩng đầu hỏi.
Phùng Diệp hít sâu một hơi, do dự một chút, vẫn là nói ra, trong phòng điều khiển có vết máu, còn có
một cái đầu người.
Cái gì?
Đầu người?
A Sán sắc mặt đột biến, thanh âm không tự chủ được để cao mấy phần.
Không sai, chính là đầu người.
Phùng Diệp nặng nề mà gật đầu một cái.
Dựa vào, thật đúng là người chết.
La Chí Bình mở to hai mắt nhìn.
Những người khác cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, vạn không nghĩ tới chỉ là tùy tiện đoán một cái, thế mà về đoán đúng.
Bọn hắn cũng không tại bong tàu chờ đợi, nhao nhao chạy tới phía trên bình đài.
A Sán càng là đoạt lấy kính viễn vọng, gom lại trước mắt, chiều thuyền lâu phương hướng nhìn lại, chỗ nào?
Đầu người ở đâu cái vị trí?
Ta thao, ngươi không sợ sao?
Giữa ban ngày sợ cái quặng lông a, huống chi vậy như thế nhiều người ở đây.
Ta cũng nhắc nhở ngươi, người kia đầu.
Phùng Diệp moi ruột gan, cũng không biết nên như thế nào hình dung, không thể làm gì khác hơn nói, rất khủng bố.
A Sán lại là lơ đễnh, một cái đầu người có thể kinh khủng đi nơi nào?
Được, hy vọng ngươi sẽ không bị hù đến.
Phùng Diệp lập tức nói cho hắn vị trí cụ thể.
A Sán điều chỉnh kính viễn vọng, rốt cục nhắm ngay cái hướng kia.
Một lát sau, hắn đột nhiên tay run một cái, kính viễn vọng kém chút rơi xuống, sắc mặt trở nên trắng bệnh, khóe miệng có giật.
Ta dựa vào, thật.
Thanh âm hắn run rẩy, nói không được nữa.
Ta đều nói rất khủng bố, ngươi về không tin, nhất định phải nhìn, hiện tại tốt, bị hù dọa đi.
Phùng Diệp bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngoa tạo, có như thế kinh khủng sao?
Ta còn thực sự cũng không tin.
La Chí Bình tò mò lại gần, đoạt lấy kính viễn vọng, không tin tả hướng phía đó nhìn lại.
Vài giây sau, hắn đột nhiên lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, "Ma ơi, cái này
quá dọa người."
A Sán lúc này mới tỉnh táo lại, lòng vẫn còn sợ hai gật đầu, sát thực dọa người, ánh mắt kia như muốn từ kính viễn vọng bên trong chui ra ngoài đồng dạng.
"Ừm, người chết ta gặp nhiều, thiếu cánh tay cụt chân, đông một khối tây một khối cũng không phải chưa thấy qua, nhưng giống như thế dọa người vẫn là lần đầu gặp.
Người này thoạt nhìn là chết không nhắm mắt, cho nên con mắt về mở to.
Đầu đều bị chặt đi xuống, thế nào khả năng nhắm mắt?"
"Đúng vậy a, cũng không biết lúc ấy phát sinh cái gì, thế mà khiến cho như thế thảm liệt."
Nghe hai người đối thoại, Diệp Sâm Lượng mấy người bọn hắn trong lòng cũng có rụt rè, nhưng lòng hiếu kỳ quay phá, lại nhịn không được cũng nghĩ nhìn xem.
Người chính là như vậy, càng là sợ hãi thì càng hiếu kỳ,
không tận mắt xem xét luôn cảm thấy trong lòng ngứa một chút. Mấy người bọn hắn tương hỗ tráng lấy gan, một cái tiếp một cái cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang. Quả nhiên, viên kia đầu người phảng phất mang theo vô tận đoán nghiệm, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, phảng phất muốn từ kính viễn vọng bên trong đập ra tới. Bọn hắn nhao nhao dùng mình một cái, lưng phát lạnh, trong lòng dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Cứ việc ánh nắng hừng hực, lại khu không tiêu tan kia cô âm trầm hàn ý người chết cùng người chết cũng là có khác biệt. Mỗi người xem hết sau, sắc mặt đều trở nên dị thường tái nhợt, phảng phất bị viên kia đầu người nhiếp thủ hôn vách. Các ngươi a, thật sự là tự tìm. Phùng Diệp lắc đầu, khoe miệng lại nhịn không được dâng lên. Đây chính là cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo đi. Hắn đều nói rất khủng bố, lại không tin tà, kết quả từng cái bị hù dọa đi. Trên biển hung sát án, vô luận là đời trước, vẫn là đời này, hắn đều nghe nói qua không ít, nhưng tận mắt nhìn thấy thảm liệt như vậy chẳng cảnh, vẫn là đầu một lần. Cái này cũng lại một lần nữa nhắc nhở hắn, sau này lại chiêu người trèo thuyền lúc, nhất định phải thận trọng, nhất định phải là nhân phẩm người có thể tin được mới được. Trên biển làm việc hoàn cảnh đặc thù, nếu như trên thuyền lẫn vào lòng mang ý đồ xấu người, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tựa như chiếc này tàu hàng, ai có thể nghĩ tới nhìn từ bề ngoài hảo hảo một chiếc thuyền, bên trong vậy mà phát sinh thảm liệt như vậy hung sát án. Không biết hung thủ là người trên thuyền, vẫn là có khác người khác, cũng không biết cái này phía sau có như thế nào ân oán tình cựu cùng bí mật. Mọi người ở đây bị viên kia người khủng bố đầu dọa đến chưa tỉnh hồn thời điểm, từ tàu hàng thuyền lâu bên trong lại lảo đảo chạy đến mấy người, ghé vào mạn thuyền bên trên không ngừng nôn mửa. Đây cũng là mấy cái không tin tà người. Bọn hắn là vừa mới bắt đầu tại bong tàu cùng kho hàng kiểm tra nhân viên, từ trước đó kia hai cái nôn mửa nhân khẩu bên trong biết được thuyền trong lâu bộ tình huống sau, liền nhịn không được lòng hiếu kỳ, đi vào xem xét. Kết quả tự nhiên cũng là bị hù dọa. Ha ha, mấy cái này thằng xui xẻo, làm gì lòng hiếu kỳ như vậy nặng, về chạy vào đi xem, bị hù dọa đi. A Sán nhìn có chút hả hê cười tỏ không thôi. Còn nói người ta, cũng không biết mới vừa rồi là ai cũng hiếu kỳ đến muốn mạng, dọa đến kính viễn vọng đều kém chút ném xuống. Phùng Diệp cười trêu ghẹo nói, "Ê." A Sán lúng túng gãi đầu một cái, khóe miệng co quắp động mấy lần, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ. "Ai, có khi thật không thể lòng hiếu kỳ quá nặng, chúng ta đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ." "Đúng vậy à, ta đều hối hận, thật không nên nhìn." Kia một màn kinh khủng một mực quanh quẩn trong lòng, bây giờ nghĩ quên đều không thể quên được. "Cỏ, ai cũng không phải đâu, mẹ nó, ta đoán chừng ban đêm phải làm ác mộng." Mọi người lòng vẫn còn sợ hay nói, cũng nhìn thấy những người kia nôn một hồi, liền tranh thủ thời gian cùng một chỗ bò xuống tàu hàng, về tới quản lý trên thuyền. Lập tức, thuyền kia bắt đầu chuyển động, nhưng không có về bến tàu, mà là quay chúng quanh tàu hàng xoay quanh, xua đuổi dừng ở phụ cận xem náo nhiệt thuyền, không cho tới gần. Đông Lai Hào ngừng cũng coi chút gần, cũng tương tự tại bị xua đuổi hàng ngũ. Phùng Diệp đành phải khởi động động cơ, lái đi ra ngoài một khoảng cách lại dừng lại. Hắn hiện tại cũng không muốn rời đi, còn muốn lấy nhìn sau tục phát triển. Mặc dù trên cơ bản có thể khẳng định không nhìn thấy cái gì tính thực chất đồ vật, cũng sẽ không có kết quả, nhưng thật sự rời đi như thế há lại sẽ cam tâm. Chương 911, mua không nổi chương 911, mua không nổi chung quanh cái khác thuyền nhưng không biết trong phòng điều khiển tình huống, bị xua đuổi lúc còn cùng bến tàu quản lý Phương ầm ĩ vài câu. Làm sao tế cánh tay xoay bất quá của trụ, cuối cùng nhất vẫn là đàng hoàng đem thuyền lái đi. Bất quá, bọn hắn đồng dạng không hề rời đi, cũng là ở phía xa hạ neo ngừng lại. Không có người nào là đồ đần, từ bến tàu quản lý Phương trên thái độ cũng có thể nhìn ra, trên tàu chở hàng khẳng định là ra thiên đại sự tình, nếu không cũng không biết cái này sao đại động can qua xua đuổi chung quanh thuyền. Như thế một cái đại dưa, ai lại sẽ nguyện ý bỏ lỡ? Lại một cái chiếc này vận tải ô tô tàu hàng bản thân cũng là một cái đại nhiệt ồn ào. Một chiếc xe hơi cũng không tiện nghi, nói ít cũng muốn 6-7 vạn trở lên, quý càng là mười mấy 20 vạn, thậm chí mấy chục vạn. Mặc dù lại một chiếc thuyền đánh cá cũng không rẻ, mấy vạn đến mấy chục vạn không giống nhau, nhưng lại cũng không thể đánh đồng. Thuyền đánh cá là sản xuất công cụ, là dùng đến kiếm tiền, mà ô tô thì là hàng tiêu dùng, thuần túy là phương tiện giao thông, cùng sử dụng tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Ngư dân nguyện ý dùng nhiều tiền mua lấy một chiếc thuyền đánh cá, nhưng tuyệt sẽ không móc ra đồng dạng một khoản tiền đi mua một chiếc xe hơi. Trong lúc nhất thời, vùng biển này chung quanh ngừng không ít thuyền, càng có khoan thai tới chậm ngư dân biết được tin tức sau, cũng lái thuyền ra. Thậm chí có đầu góc linh hoạt chủ thuyền làm lên dẫn người sinh ý, một người thu phí 5 lông một khối, lôi kéo nghị xích lại gần người xem náo nhiệt vây quanh tàu hàng xoay quanh. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ mong ngành tương quan thuyền đến nhanh một chút xử lý. Mà tàu hàng vẫn như cũ tính tính phiêu phù ở trên mặt biển, phản phất một cái trầm mặc bí ẩn chờ đợi lấy bị giải khai. Phùng Diệp ngừng thuyền tốt, cũng một lần nữa ra, cùng mọi người cùng nhau nhìn xem tàu hàng. Lúc này, A Sáng cùng người chèo thuyền nhóm cũng sẽ không tiếp tục trò chuyện điều khiển bên trong viên kia đầu người, dù sao đều bị hù dọa, không có một người nguyện ý nhắc lại cùng. Lời của mọi người đều là tàu hàng bong tàu bên trên kia đồng vải đang đắp ô tô. Các ngươi lại, cái này bày ra mặt đến cùng đóng nhiều ít chiếc xe. Ai biết được, bất quá nhìn xem cái này đồng bày diện tích, nói ít cũng có cái 8-9 lượng đi. Như thế nhiều xe, nếu là thật chính là buôn lậu, vậy cũng không được. A Sáng nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói ra, muốn thật sự là buôn lậu liền tốt, khẳng định đến xung công đấu giá, đến lúc đó tìm một cái phương giật. Nói không chừng chúng ta có cơ hội mua một cô đâu. Đúng à, hai người các ngươi nếu là cả chiếc xe hơi trở về, vậy nhưng phong cách, khẳng định anh động toàn định đảo. Ở trên đảo còn không có ô tô đâu, các ngươi làm một cỗ trở về, đây chính là trên đảo chiếc thứ nhất, nhiều phong quang sự tình à. Dù sao các ngươi ở tại bờ biển, địa phương đủ lớn, đừng nói một cỗ, chính là nhiều mấy chiếc cũng có địa phương ngừng. Vừa mới nhìn thấy chiếc kia cũng không tệ, màu trắng, thật đẹp mắt, đều sáng mắt ngủ. Thôi đi, nào có như thế nhiều tiền a. Phùng Diệp cười lắc đầu, ta vừa rồi thấy được, đây chính là Santana, một cô đến mười mấy vạn đâu. A,
như vậy quý. A Sán nghe xong, lập tức tiết khí, mua không nổi, mua không nổi. Như thế quý sao? Những người khác cũng là kinh ngạc cực kỳ, đối cái này ô tô giá cả liễu lười không thôi. Santana chính là như thế quý. Phùng Diệp gật đầu, tiếp tục đến, lại nói, cả chiếc xe hơi trở về làm gì, ta lúc nào mở. Mà lại ta cũng không biết lái A, mua về cùng bay sao. Trên thực tế, hắn là biết lái xe, đời trước học qua, cũng có giấy lái xe, chỉ bất quá không có mua xe mà thôi. Sẽ không có thể học A, không khó lắm đi. Khó khẳng định cũng khó, nhưng thật không có thời gian mở. Một tháng qua, trong nhà liền như vậy mấy ngày, phần lớn thời gian đều ở trên biển chạy thuyền, nào có thời gian mở ô tô. Mà lại ở trên đảo cũng không có đại lộ, thế nào mở, cũng chỉ tại bờ biển đi dạo sao. Cũng thế, chúng ta bình thường đều bận bịu trên biển sống, ô tô tác dụng không lớn. La Chí Bình nhẹ gật đầu, nhận đồng Phùng Diệp thuyết pháp. Diệp Sâm Lượng cũng đi theo nói ra, tại nông thôn, ô tô thật dùng không đi ra, còn không bằng xe gắn máy hoặc là máy kéo thuận tiện. Ô tô ta không nhớ thương, ngược lại là chiếc thuyền kia, có thể suy tính một chút, con hàng này vòng như thế lớn, nếu có thể đem tới tay, cải tạo một chút, tê. Phùng Diệp càng nghĩ càng thấy đến đó là cái ý đồ không tồi. Chiếc này tàu hàng thể tích khổng lồ, nếu có thể thành công cầm xuống cũng tiến hành hợp lý cải tạo, tuyệt đối có thể phát huy đại tác dụng. Tỷ như đổi thành thu tươi thuyền, được bao nhiêu tôm cá mới có thể đổ đấy? Hoặc là trực tiếp đổi thành một chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá, tập đánh bắt cùng thô giáp gia công làm một thể, vậy liền có thể chạy càng xa, thậm chí viễn dương đánh bắt. Cái này không thể so với mua xe hơi kia mạnh hơn nhiều, mà lại tính thực dụng cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích đều viễn siêu ô tô. Lại nói, Santana trong mắt hắn cũng không có rất dễ nhìn, số không kém mấy. Cũng liền đặt ở đầu năm nay, ô tô vô cùng ít ỏi, cũng không phải người bình thường có khả năng mua được, mới lộ ra phá lệ hiếm có. Tàu hàng lại khác biệt, nếu có thể thuộc sở hữu của mình, đây chính là thật sự tư liệu sản xuất, có thể mang đến to lớn ích lợi. Bất quá Phùng Diệp cũng rõ ràng, muốn có được chiếc này tàu hàng cũng không có như vậy dễ dàng. Con hàng này vòng bên trên phát sinh thảm liệt như vậy hung sát án, khẳng định phải trải qua một đoạn thời gian không ngắn điều tra chờ kết án mới có thể đi đấu giá quá trình. Mà lại, đến lúc đó cạnh tranh người khẳng định không ít, hắn cũng không nhất định có thể cạnh tranh được người khác. Hắn có quan hệ, người khác liền không có quan hệ sao? Nhưng hắn vẫn là không nhịn được ước mơ đến, tưởng tượng thấy đem tàu hàng cải tiến sau, ở trên biển đại thi quyền cước chẳng cảnh. Mấy cái người treo thuyền ngẫm lại cũng cảm thấy là mua thuyền càng thực sự. A Diệp, ngươi hai ngày nữa có thể đi hỏi một chút nhìn. Như thế đại thuyền, đồng dạng là trên đảo chiếc thứ nhất, cũng có thể gây nên hoành động. Hắc hắc, ở trên đây làm việc khẳng định so chúng ta cái này thuyền nhỏ thoải mái hơn, không gian lại miệng lớn thuyền này thế nhưng là chết qua người, liền không sợ người kia đầu buổi tối tới tìm sao. Ta đi, ngươi không muốn hết chuyện để nói có được hay không? A Sán biết miệng, các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta ngay cả ô tô cũng mua không nổi, còn muốn mua thuyền này, nằm mơ đi. Phùng Diệp lại là có khác biệt ý kiến, thuyền này dù sao chết qua người, không chừng có thể tiện nghi đâu, cũng không biết đến lúc đó có bao nhiêu người đấu giá, có thể hay không tranh đến qua người khác. A Sán cười nhạo một tiếng, thôi đi, bát tự đều không có cong lên sự tình, Diệp ca ngươi cũng đừng đoán mò. Phùng Diệp nghe vậy cười cười, cũng cảm thấy hắn có chút cử chỉ điên rồ, liền không có phản bác nữa. Qua một hồi lâu, xa xa trên bến tàu rốt cuộc xuất hiện mấy chiếc lóe ra đèn báo hiệu cỗ xe. Bọn chúng một đường gào thét lên lái về phía bờ biển, theo sau một đám công an từ trên xe bước xuống, cấp tốc trưng dụng một chiếc thuyền đánh cá, chiều tàu hàng chạy nhanh đến. Nhìn thấy công an tới, lập tức đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn, con mắt chăm chú đi theo kia chiếc thuyền đánh cá di động. Kia chiếc chở công an thuyền đánh cá tới gần tàu hàng sau, trước cùng bến tàu quản lý phương nhân viên tiếp xúc một chút, rồi mới một cái tiếp một cái leo lên tàu hàng. Chương 912, không thấy được kết quả chương 912, không thấy được kết quả a, Diệp ca, ngươi nhìn vậy có phải hay không vâng giận. A Sán tay chỉ ngay tại hướng tàu hàng núi leo lên công an, có chút không xác định mà hỏi thăm. Không sai, chính là hắn. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, bến tàu là thành quan đồn công an khu quản hạt, bọn hắn trong sở xuất cảnh cũng rất bình thường. Hắn cũng không chỉ là nhìn thấy Phương Giật, còn chứng kiến một cái khác người quen Tống Kiến Quốc. Đại cùng một chỗ hung sát án, kinh động cả huyện cục, Tống Kiến Quốc tự mình dẫn đội cũng hợp tình hợp lý. Thật sự là hắn a, ta còn tưởng rằng nhìn lầm. A Sán mừng rỡ phất tay hô to, Phương Giật. Phùng Diệp trừng mắt liếc hắn một cái, hô cái gì hô, người ta vội vàng chấp hành nhiệm vụ đâu. A Sán khẽ lưỡi, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, tay cũng buông ra. Bất quá, Phương Giật đã nghe được, cũng hướng bọn họ phất. Đợi đến bỏ lên trên tàu hàng bong tàu, về đi đến mép thuyền, hướng bọn họ hô, các ngươi thế nào ở chỗ này? Thời điểm nào trở về? Đêm qua dựa vào làm bờ, cái này không quay về thời điểm đụng phải thuyền này, còn kém chút bị đụng, liền nghĩ dừng lại xem náo nhiệt. Được, vậy các ngươi liền ở cái này nhìn xem, bất quá đừng áp quá gần. Coi như chúng ta muốn tới gần cũng không dám à, kia bến tàu thuyền chính mắt lom lom nhìn xem đâu. Bến tàu thuyền này mặc dù không có đủ quyền chấp pháp, nhưng đừng quên, bọn hắn quản lý bến tàu, hoàn toàn có thể đem Đông Lai Hảo xếp vào sổ đen, cấm chỉ Đông Lai Hảo cập bờ ngư nghiệp bến tàu. Đây cũng là trước đó bọn hắn xua đuổi thuyền đánh cá thời điểm, mọi người chỉ dám phàn nàn một chút, cũng không dám thật đối với làm nguyên nhân. Ha ha, vậy cũng đúng. Phương Giật cười cười, còn không có chúc mừng ngươi lại làm cha nữa nha. Ngươi thế nào biết đến? Ta nhớ được còn không có nói với ngươi đi. Phùng Diệp hơi kinh ngạc. Đoạn thời gian trước đụng phải cha ngươi, thúc nói với ta nương tử ngươi sinh cái cô nương. Lần này nhi nữ song toàn, chúc mừng a. Nguyên lai là cha ta nói, vậy ngươi cũng biết qua mấy ngày xử lý tiệc đầy tháng, đến lúc đó nhất định phải tới uống một chén rượu. Ai, rồi nói sau. Phương Giật mặt lộ vẻ khó xử, hiện tại ra vụ án này, cũng không biết phải bận rộn đến thời điểm nào, ngày đó không nhất định có thời gian tới. Loại đại án này tử, phụ trách điều tra đương nhiên là đội cảnh sát hình sự, nhưng bọn hắn đồn công an cũng muốn hiệp trợ điều tra cùng tham viếng, thậm chí bị điều tham dự trong đó.
Được, ta có thể hiểu được.
Lại hàn huyên vài câu, Phương Giật liền nói muốn đi bận rộn, quay người rời đi thuyền một bên, chào hỏi sau đi lên công an, cùng một chỗ tiến vào thuyền lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tàu hàng thuyền lâu không ngừng có công an ra ra vào vào. Bên bờ bên trên, thuyền đánh cá bên trên, ánh mắt mọi người đều tập trung tại kia tao hóa luân bên trên, chờ mong có thể nhìn thấy chút cái gì. Đáng tiếc, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng nghe không rõ công an nhóm đối thoại âm thanh. Cái này khiến mọi người càng thêm hiếu kỳ, nhao nhao suy đoán thuyền lâu bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là, phần này hiếu kỳ cuối cùng không có kết quả. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, theo hai tiếng tiếng còi hơi vang lên, xa xa trên mặt biển đến đây hai chiếc tàu kéo. Tàu kéo tại ở gần tàu hàng sau, mang tốt dây thừng, dẫn dắt tàu hàng tốc độ như rùa rời đi. A, lúc này đi rồi. Ta còn muốn nhìn xem kia bong tàu bên trên có nhiều ít chiếc xe hơi đâu. Thế nào liền đi đâu, ngay ở chỗ này điều tra không được sao? Nhìn xem bị kéo lấy chậm rãi rời đi tàu hàng, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Phùng Diệp cũng có chút thất lạc, nguyên bản về chờ mong có thể có càng nhiều sau tục tiến triển, không nghĩ tới tàu hàng như thế nhanh liền bị kéo đi. Bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, dù sao ngư nghiệp trên bến tàu người đến người đi, không thích hợp chiếc này tàu hàng đỗ. Lần này không nhìn thấy gì, chúng ta cũng đi thôi, về nhà. A Sán lái thuyền, ta xuống dưới nổ neo. Thật vất vả gặp được như thế đại sự, cái này kết thúc, thật không có ý tứ. A Sán lẩm bẩm, tiến vào phòng điều khiển. Đông Lai Hào một lần nữa khởi động, chậm rãi gia tốc, chiều Bạch Thạch đảo phương hướng chạy tới. Trên đường đi, tất cả mọi người còn tại thảo luận trên tàu chở hàng hung sát án, suy đoán hung thủ thân phận cùng động cơ gây án. Có người nói có thể là báo thù, có người thì cảm thấy có lẽ là mưu tài sát hại tính mệnh, cũng có người suy đoán là nội chiến đưa tới bi kịch. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Phùng Diệp không có tham dự, loại này không có kết quả suy đoán không có chút ý nghĩa nào. Hắn ở trong lòng tính toán chờ qua mấy ngày, nhất định phải tìm một cái Phương Giật, hỏi thăm một chút tàu hàng sự tình. Muốn thật sự là thuyền buôn lậu liền tốt, mình còn có cơ hội cạnh tranh một chút. Nhưng nếu không phải, cũng tốt dẹp ý niệm này, không cần lại nhớ thương. Hơn một giờ sau, Bạch Thạch đảo ngay trước mắt. Phùng Diệp cho người chèo thuyền nhóm phát tiền công tháng này, cùng lần này ra biện trích phần trăm, rồi mới nói ra, nhớ kỹ 20 ngày đó đều đến uống nữ nhi của ta tiệc đầy tháng a. Còn cần lại, chúng ta khẳng định tới. La Chí Bình bọn hắn 5 cái người chèo thuyền cười đáp lại, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều là hắn, hoặc là để người nhà đưa qua trứng gà, cái này tiệc đầy tháng đương nhiên muốn uống. Phùng Diệp cũng chỉ là nhắc nhở một câu, xem như chính thức mời. Tiệc đầy tháng không giống cái khác việc vui, còn muốn phát thiệp mời, đều là miệng thông chi. Theo sau, hắn lại nói ra, đây là năm nay cuối cùng nhất một chuyến ra biển, lần sau ra biển chính là sang năm. Đợi chút nữa đều đem hắn người đồ vật đều thu thập xong mang về, cũng đừng qua cái 1-2 ngày lại tìm đến ta, lại có cái gì rơi xuống, muốn ra cầm. Biết, chắc chắn sẽ không quên. Cũng đừng chỉ là trên miệng lại, muốn thật quên cái gì đồ vật, ta cũng không vui lòng cố ý lái thuyền mang các ngươi ra cầm. Ha ha, nhìn ngươi nói, chúng ta là vứt bừa bãi người sao? Vậy nhưng có nói, không cho phép ngươi nhóm một cao hứng, liền thật đem quên đi đâu? Sẽ không, một người khả năng quên, nhưng chúng ta như thế nhiều người, thế nào khả năng quên? Đúng đúng đúng, chúng ta có thể nhắc nhở lẫn nhau, quên không được. Đang khi nói chuyện, Đông Lai Hào đã bắt đầu giảm tốc, chậm rãi tại khu nước sâu ngừng lại, cũng hạ neo cố định. Ô, một tiếng còi hơi hít dài, phá vỡ mặt biển yên tĩnh, thẳng tới bên bờ. Nhà ai thuyền trở về? Không phải là A Diệp bọn hắn a? Tắc phường bên trong, Phùng Gia Thanh ngừng công việc trong tay kế ngẩng đầu nhìn về phía biển cả phương hướng. Không thể nào, bọn hắn đi ra thời điểm, không phải nói muốn tới 18 mới trở về sao? Phùng Gia Lăng hơi nghi hoặc một chút lắc đầu, mà lại chúng ta tại huyện bến tàu cũng không thấy được thuyền của bọn hắn ảnh a. Vậy được rồi, xem chừng là người khác nhà thuyền. Ừm, chỉ có một chiếc thuyền còi hơi, xác thực không giống như là bọn hắn, thường ngày trở về, bọn hắn đều là ba chiếc thuyền cùng một chỗ băng. Các ngươi đoán đến đoán đi có cái dám dùng a, đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết, ta thế nhưng là nghe còi hơi có chút quen hay. Tiêu Xuân Tú vừa nói, một bên bước nhanh hướng tác phường bên ngoài đi đến. Vừa tới cổng, hướng phía biển cả phương hướng tập trung nhìn vào, nàng lập tức hưng phấn quát to lên, "A Diệp, thật sự là A Diệp bọn hắn trở về." "Cái gì? Thật đúng là bọn hắn?" Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng nghe tiếng, cũng đội vàng chạy ra ngoài. Chỉ là nhìn thấy chỉ có một chiếc Đông Lai Hào lúc, bọn hắn đều có chút buồn bực. Phùng Gia Thanh cau mày nói, "Thế nào chỉ có Đông Lai Hào trở về rồi? Cái khác hai chiếc thuyền đâu? Khả năng chỉ có bọn hắn sớm trở về, Đông Thăng Hào cùng Phong Thu Hào còn tại trong biển đi. Ta đi mở thuyền đón hắn nhóm, thuận tiện hỏi hỏi." Ta đi chung với ngươi. Chương 913, nữ nhi không biết mình chương 913, nữ nhi không biết mình Diệp Thanh Linh ngay tại trong phòng cho bú, nhìn thấy Diệp Thanh Vũ hùng hùng hổ hổ chạy vào, có chút nghi hoặc hỏi, thế nào à, như thế sốt ruột. Diệp Thanh Vũ bình phục một chút hô hấp, tỷ phu bọn hắn trở về. Diệp Thanh Linh mắt sáng rực lên, thế nào hôm nay liền trở lại rồi? Không phải nói muốn tới 18 sao? Nàng vừa mới cũng nghe đến tiếng còi hơi, nhưng lại không có hướng là Đông Lai Hảo trở về nghĩ, chỉ cho là người khác nhà thuyền trở về. Không biết à, bất quá chỉ có Đông Lai Hảo trở về. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo cũng còn chưa có trở về. Biết, ngươi đi trước trên bến tàu hỗ trợ, ta cho ăn xong mãi liền đến. Được. Diệp Thanh Vũ quay người đi ra ngoài, thẳng đến bến tàu mà đi. Đợi đến Diệp Thanh Linh cho nữ nhi cho ăn xong mãi, ôm nữ nhi đổi tới bến tàu lúc, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng đã nhận được người cùng hàng, ngay tại trở về mở. Không bao lâu, thuyền nhỏ cập bờ, nàng nên đón câu nói đầu tiên là, thế nào hôm nay trở về, vẫn là như thế bản. Bọn hắn thường ngày trở về, nhưng vẫn luôn là buổi sáng, trễ nhất cũng không có vượt qua giữa trưa. nhưng bây giờ cũng gần 5 điểm đồng hồ, mặt trời lập tức đều muốn xuống núi. Nơi này gió lớn, chúng ta về nhà trước vừa đi bên cạnh nói cho ngươi. Phùng Diệp nhảy xuống thuyền, lôi kéo Diệp Thanh Linh liền hướng nhà đi đến. Tuy nói nàng đã ra khỏi trong tháng, nhưng vẫn là tận lực ít tuổi gió biển thật tốt, huống chi nàng về ôm nữ nhi. Về phần hắn nương đám người nghi vấn, tự có A Sán cùng người chèo thuyền nhóm giải thích. Mang về như thế nhiều hàng, ngươi không cần cùng một chỗ hỗ trợ a? Không cần, có như thế nhiều người đầy đủ, ít ta một cái cũng không sao. Phùng Diệp rồi đưa qua, đến, đem nữ nhi cho ta ôm, nửa tháng không gặp nữ nhi, rất nhớ. Nào có thể đoán được, hắn vừa đem nữ nhi ôm vào trong ngực, tiểu nha đầu miệng nhất biển, lập tức lên tiếng khóc lớn. Hắn lập tức trợn tròn mắt. Thế nào liền khóc đâu? Hắn rất cẩn thận a, cũng không có dùng quá sức, không có khả năng làm đau. Diệp Thanh Linh nhìn hắn ngây ngốc dáng vẻ, vội vàng đem nữ nhi ôm tới, nhẹ nhàng vô vô dỗ dành, hẳn là nửa tháng không gặp, nữ nhi không biết ngươi trở qua mấy ngày làm quen một chút liền tốt. Phùng Diệp bất đắc dĩ cười cười, cái này tiểu gia hỏa, thiệt thòi ta ôm nàng hơn nửa tháng, lúc này mới bao nhiêu ngày, thế mà liền không nhận ra. Diệp Thanh Linh lườm hắn một cái, ngươi cũng không nhìn một chút mình bây giờ cái gì bộ dáng, dâu dĩa lôi thôi, nữ nhi có thể nhận biết mới là lạ. Hơn nữa còn một thân mùi cá tanh, thú chết. Phùng Diệp có chút lúng túng sờ lên mặt mình. Đúng là dâu dĩa sồm soàm, ra biển nửa tháng không có thế nào quản lý, đều lớn lên lao lớn. A Nam đâu, hắn lại chạy đi đâu? Diễm Mỹ cùng A Đông nghỉ, đi theo hắn ca ca tỷ tỷ chạy tới chơi, ta cũng không biết ở đâu. Hiện tại tiểu hài đều là nuôi thả, suốt ngày ngoại trừ giờ cơm, cơ hồ không có nhà. Chỉ cần không đang cái gì sự tình, gia trưởng cũng sẽ không thái quá tại quan thúc. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Trên đường trở về, Phùng Diệp nói một lần sớm trở về nguyên nhân. Hôm qua buổi trưa, lưới kéo kéo trúng một đầu trường nặng 700-800 cân đại cơ diêu, kết quả lưới kéo bị cơ diêu cho làm ra một cái độc lớn, không có cách nào tiếp tục làm việc, chỉ có thể sớm trở về. Cơ diêu là cái gì cả a? Lại có như thế đại năng nhịn, còn có thể đem lưới kéo làm phá. Diệp Thanh Linh cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cơ diêu cá đối một loại, nó bên trên mồm dài giống một thanh cái cưa, lại dẹp vừa dài, về mang theo răng cưa, là vũ khí của nó, cũng là kiếm ăn công cụ. Như thế đại thể hình một con cá, lực lượng to đến kinh người, lưới kéo ha có thể trải qua ở nó cắt chém. A, còn có như thế kỳ quái cá. Đương nhiên, trong nước kỳ kỳ quái quái sinh vật còn nhiều. Đúng, ta cho cơ diêu chụp hình, chờ qua mấy ngày ta đi trong huyện tẩy một chút ảnh chụp, ngươi liền có thể nhìn thấy cơ diêu như thế nào tử. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, lại hỏi, như vậy đại một con cá, đáng tiền sao? Phùng Diệp cười khổ lắc đầu, không thế nào đáng tiền, cũng liền bán 300 khối. A, như thế tiện nghi, đây không phải là thua thiệt lớn. Làm phá một chương lưới kéo không nói, về sớm trở về, ít đánh bắt 2 ngày. Nguyên bản Phùng Diệp còn không có nghĩ tới phương diện này, chỉ muốn bán 300 khối tiền cũng không tính thua thiệt. Dù sao lưới kéo không có triệt để báo hỏng, tu bổ một chút còn có thể tiếp tục dùng. Bán cái này 300 khối tiền đầy đủ hồi đóng lưới kéo tu bổ phí tổn, hơn nữa còn có còn thừa. Nhưng nghe Diệp Thanh Linh như thế nói chuyện, Phùng Diệp lập tức cũng cảm giác thiệt thòi lớn. 2 ngày thời gian, đến ít bắt nhiều ít cá, cho dù là bán cho thu tươi thuyền, vậy cũng nói ít có mấy ngàn khối. Hắn thở dài một hơi, ai, không có cách, ai kêu chúng ta không may, cho đụng phải đâu. Diệp Thanh Linh cũng đi theo thở dài, được rồi, loại sự tình này ai cũng đoán trước không đến. Về sớm một chút cũng tốt, còn có thể nhà nghỉ ngơi nhiều 2 ngày. Một năm này đến cùng, ngươi phần lớn thời gian đều ở trong biển trôi, đều không ở nhà mấy ngày. Phùng Diệp cười hắc hắc nói, đây không phải vì nhiều kiếm chút tiền, để ngươi trôi qua càng tốt sao? Được, ngươi về phía tỉnh. Diệp Thanh Linh lại lật một cái xem thường, ngươi còn chưa nói tại sao về đến như thế ban đầu, theo lý thuyết ngươi tối hôm qua tiểu cập bờ, sáng hôm nay liền nên trở về. Đúng là ban đêm dựa vào là cập bờ. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, bất quá đã nửa đêm, bán cá một mực bán được hướng đông, ta liền để mọi người ngủ một giấc. Cái nào hiểu được ăn cơm trưa vừa rời đi bến tàu lại đụng phải một chiếc tàu ma. Tàu ma? Cái này giữa ban ngày từ đâu tới tàu ma? Diệp Thanh Linh kinh hô một tiếng. Phùng Diệp tại trên đầu nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi cái này cái hót tử nghĩ đi đâu vậy? Diệp Thanh Linh bất mãn gắt giọng, chính ngươi nói tàu ma a? Là tàu ma không sai, nhưng cùng ngươi nghĩ tàu ma hoàn toàn không phải một chuyện có được hay không? Ta nói tàu ma kỳ thật chính là không có người trưởng không thuyền, theo gió phiêu lãng ở trên biển, nhìn mười phần quỷ dị, cho nên mới gọi tàu ma. A, nguyên lai đây chính là cái gọi là tàu ma a. Bằng không đâu, tưởng rằng quỷ thuyền. Phùng Diệp cười cười, lập tức đem phía sau phát sinh sự tình đều nói một lần, bất quá biến mất nhìn thấy đầu người một màn kia, chỉ nói thấy được vết máu. Chúng ta một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt, thẳng đến công an gọi tới tàu kéo, đem tàu hàng kéo đi, chúng ta mới lái thuyền trở về, cái này chẳng phải chậm sao? Chương 914, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Chương 914, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Linh nghe xong sau, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, chạy thuyền thật đúng là nguy hiểm, kia tàu hàng nếu không phải vừa bạn trôi đến huyện bến tàu, còn không biết thời điểm nào mới có thể phát hiện phía trên hung sát án đâu, khả năng mãi cho đến thuyền chìm đều không phát hiện được. Thế thì không đến mức. Phùng Diệp lắc đầu nói, hướng gió không đổi, nó thủy chung là hướng bên bờ phiêu, không phải trôi đến huyện bến tàu, chính là trôi đến địa phương khác, đồng dạng sẽ bị phát hiện. Vậy cũng đúng. Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu, lại là cơ diêu làm phá lưới đánh cá, lại là đụng phải tàu ma, ngươi chuyến này ra biển thật đúng là tình trạng không ngừng. Ai nói không phải đâu, ta bận khí này, cũng là không có người nào. Phùng Diệp ha ha cười nói, còn không có nói cho ngươi, chúng ta ra biển ngày đầu tiên về mò một con siêu cấp đại hải quy đâu. Đại hải quy? Lớn bao nhiêu a? Diệp Thanh Linh con mắt trợn trừng lên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Phùng Diệp dùng tay khoa tay lấy, cũng lớn, so nhà chúng ta cái bản đều lớn hơn, chí ít cũng có hơn 1000 cân. Diệp Thanh Linh kinh ngạc đến bị miệng lại, đây cũng quá lớn a. Người có hay không chụp hình, ta rất muốn nhìn một chút. Đương nhiên đập, như thế đại rùa biển tùy tiện gặp không đến, ta sao lại bỏ lỡ chụp ảnh lưu niệm cơ hội. Phùng Diệp Dương lên meo trên cổ máy chụp ảnh, qua mấy ngày cùng một chỗ đem ảnh chụp tẩy ra, ngươi liền có thể thấy được. Hừ, bỏ ra như vậy nhiều tiền mua cái máy chụp ảnh, cũng không thấy ngươi cho ta chụp tấm hình ảnh chụp, tận cá. Diệp Thanh Linh oán trách bóp lấy Phùng Diệp bên hông thì mềm, dùng sức cuốn léo. Đau đau đau. Phùng Diệp vội vàng cười làm lành nói, ngươi lúc đó đang ngồi trong tháng, cũng không có cơ hội cho ngươi đập a, chờ sau đó trở về liền cho đập đi còn không được. Cái này còn tạm được. Diệp Thanh Linh lúc này mới buông lòng tay ra. Nói lên chụp ảnh, ta chuẩn bị chụp tấm hình ảnh gia đình, liền ở cho nữ nhi xử lý tiệc đầy tháng sau, vừa vặn khi đó đại tỷ cũng sẽ trở về. Dừng một chút, Phùng Diệp suy nghĩ một chút, lại nói, mấy ngày nay ngươi gọi điện thoại trở về, bảo ngươi cha mẹ mang lên tẩu tử cùng hai tử, còn có ngươi đại tỷ một nhà cũng tất cả đều tới, đến lúc đó cũng đập một chương ảnh gia đình. Diệp Thanh Linh nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói, tốt, chú ý này không tệ, ta ngày mai liền cứ gọi điện thoại về. Cho ta chụp ảnh cũng đến lúc đó cùng một chỗ, hôm nay coi như xong, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi nghĩ lúc nào đập, đập nhiều ít chương đều được, cuộn phim có là. Hai người một đường nói, về tới nhà. Phùng Diệp đem đựng tiền tay lại cùng máy ảnh bỏ vào gian phòng, đem toàn bộ người ném vào trên giường, thở dài nhẹ nhõm, vẫn là trong nhà giường ngủ dễ chịu. Diệp Thanh Linh lại là cho hắn một bàn tay, đứng lên cho ta, một thân mùi cá tanh, cũng không chết thối, liền hướng trên giường nằm. Vừa trở về còn không cho người nghỉ một lát. Phùng Diệp ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng vẫn là ngoan ngoan đi lên, ra ngoài trong phòng khách ngồi. Thật muốn nằm, ta đi cấp ngươi nấu nước tắm rửa, thay quần áo khác lại nằm. Diệp Thanh Linh nói, liền muốn hướng phòng bếp đi đến. Phùng Diệp liền vội vàng đứng lên ngăn cản, ngươi mang theo hải tử không tiện, vẫn là ta tự mình tới đi. Đốt tốt nước nóng, thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, dâu ria cũng nuốt một cái, đổi thân sạch sẽ giữ ấm nội y. Hắn trực tiếp liền ở chính ngủ say nữ nhi bên cạnh nằm xuống, một tay chống đỡ đầu, một tay sờ lấy nữ nhi ngủ mặt. Ta thật vất vả vừa mới dỗ nàng ngủ, ngươi cũng đừng cho ta làm tỉnh lại. Ngay tại kiếm tiền, Diệp Thanh Linh vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy động tác của hắn, lập tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Phùng Diệp tranh thủ thời gian thu tay lại, nhỏ giọng nói, được được được, ta không sờ soạn, ta đi ngủ còn không được sao? Nói, hắn thân thể thẳng tắp một nằm, nhắm mắt lại. Tính tình, ngươi đây là không định ăn cơm tối. Có ăn hay không cũng không đáng kể, không thế nào đói. Buổi trưa chất béo tương đối phong phú, toàn bộ buổi chiều lại không làm việc, cho nên cũng không có tiêu hao nhiều ít năng lượng. Ta có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào? Diệp Thanh Linh rời một chút ghế, ngồi ở mép giường, cười hỏi. Phùng Diệp lười bênh bang mà mở mắt ra, trước lại tin tức xấu đi, miễn cho một hồi ngủ không được. Tin tức xấu là liên quan tới nữ nhi tiệc đầy tháng, ngươi ra hải chi trước dự toán bản số không đủ, đến lại thêm gấp hai. Diệp Thanh Linh vẫn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Cái gì? Phùng Diệp cả kinh, thanh âm đều lớn rồi mấy phần, lại thêm gấp hai, chẳng phải là muốn 60 bàn? Ừm, ta cùng cha mẹ bàn bạc một chút, không sai biệt lắm muốn cái này số. Thế nào đột nhiên phải thêm như thế nhiều bàn đâu? Nhà chúng ta cũng không có như thế nhiều bằng hữu thân thích a. Ta ở cữ, người ta đưa trứng gà đến, bất kể có phải hay không là bằng hữu thân thích, có phải hay không khái mời một chút. Khái mời đều phải mời, ân tình vãng lai nha. Đó không phải là, ngươi ra hải chi trước, liền có rất nhiều người đến, mà ngươi đi về sau, người tới càng nhiều. Diệp Thanh Linh lắc đầu một cái, chậc chậc, mặt mũi của ngươi là thật đại, liền ngay cả không ít đảo người bên ngoài, hơn nữa còn là ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra người cũng tới, từng cái đổi tới đến tặng lễ, nói là dính dính hỉ khí. Nhà ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, đành phải đều đáp ứng. Cứ như vậy, bàn số tự nhiên là nhiều. Phùng Diệp nghe xong, liền đoán được là những người này là thế nào chuyện. Vì xác nhận, hắn vẫn hỏi một chút, những người này trong nhà đều là có thuyền a? Ừm. Diệp Thanh Linh gật đầu nói, cha hỏi qua, xác thực đều có thuyền, bọn hắn là theo chân người trên đảo cùng đi. Vô Lợi không dậy sớm, những người này bất quá là nghĩ sang năm đi cùng trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư, mượn cơ hội chắp nối thôi. Phùng Diệp thở dài, thật sự là đau đầu, chờ sang năm tiểu hoàng ngư kỳ nước lên đến, ta cũng không biết thế nào xử lý, như thế nhiều thuyền, an toàn chính là cái vấn đề lớn. Diệp Thanh Linh an ủi, ngươi cũng đừng quá phát sầu, đến lúc đó lại nói nha. Còn có như thế thời gian dài, nói không chừng có thể nghĩ đến cái gì biện pháp tốt đâu. Nói xong tin tức đi, hy vọng cái này tin tức tốt có thể để cho ta tâm tình tốt đi một chút. Tin tức tốt chính là, một tuần lễ trước, xưởng đóng tàu điện thoại tới, lại từ khí hào cùng thu tươi thuyền tạo tốt, có thể giao phó, gọi ngươi đi giao hợp khoản thu thuyền. Phùng Diệp con mắt lập tức sáng lên, ngồi dậy, ngoa tạo, cái này thật đúng là cái tin tức vô cùng tốt. Tốt, quá tốt rồi. Diệp Thanh Linh vội vàng làm cái im lặng thủ thế, suýt. Ngươi như vậy kích động làm gì, cẩn thận đánh thức nữ nhi. Phùng Diệp gãi gãi đầu, hạ giọng nói, đúng đúng, nói nhỏ thôi. Diệp Thanh Linh che miệng cười khẽ, lần này cao hứng. Cao hứng, thật cao hứng. Phùng Diệp hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, ta một mực nóng trông cái này hai chiếc thuyền đâu, rốt cục trở đến. Chương 915, kết ôm chương 915, kết ôm ngươi chuẩn bị thời điểm đi mở trở về. Chờ Đông Thăng Hảo trở về, cùng đại ca, A Sán thương lượng một chút, nhìn xem ngày nào có ngày tốt lành, chúng ta cùng đi lái về. Nương đã sớm giúp các ngươi nhìn kỹ, ngày Tết ông táo trước chỉ có 20 là ngày tốt lành, rồi mới chính là 30 Tết trước 4 ngày thời gian. Dạng này a? Phùng Diệp nhíu mày một cái, Tết tiến đến quá muộn, xưởng đóng tàu cũng muốn nghỉ, xem ra chỉ có 20 ngày này, nhưng ngày đó căn bản không có thời gian a, còn phải cho nữ nhi xử lý tiệc đầy tháng đâu. Kỳ thật 20 ngày đó đi mở trở về cũng không phải không được.
Diệp Thanh Linh nói, các ngươi có thể sớm một chút xuất phát đi xưởng đóng tàu, tại giữa trưa khai tiệc trước đó gấp trở về không được sao? Dạng này hai không chậm trễ. Phùng Diệp nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói đúng, xác thực có thể thực hiện. Diệp Thanh Linh tiếp tục nói ra, nói đến, chúng ta có to to nhỏ nhỏ 4 chiếc thuyền, cũng không tính ít, nhưng lại tất cả đều là 2 chiếc thuyền. Cái này Tử Khí Hào cùng Thu Tươi thuyền thế nhưng là đường đường chính chính mới thuyền, khẳng định phải hào hào chúc mừng một chút. Mà 20 ngày đó bằng hữu thân thích đều tại, vừa vặn có thể thừa dịp cho nữ nhi xử lý tiệc đầy tháng thời điểm cùng một chỗ chúc mừng mới thuyền giao phó, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Ha ha, ngươi nghĩ đến quá chú đáo, hai kiện đại hỷ sự cùng một chỗ xử lý, cũng tiết kiệm các bằng hữu thân thích đi một chuyến nữa. Phùng Diệp cười to một tiếng, lại tranh thủ thời gian thấp giọng, tốt tốt tốt, liền như thế xử lý, ta đến mai cái liền về điện thoại cho xưởng đóng tàu, cùng Lý xưởng trưởng nói một chút. Ngày mai trở về lại đánh đi, ngươi đến theo giúp ta đi trên trấn kết ôm. Hai ngày trước kế sinh ủy người còn tới thúc giục, ta một mực nói thác chờ ngươi trở về lại đi. Được, ngày mai trước cùng ngươi làm chính sự, xưởng đóng tàu sự tỉnh trở lại hắn nói. Bất quá, chúng ta không đi trên trấn, trực tiếp đi trong huyện. Vì sao a? Đi trên trấn bao nhanh, hơn một giờ liền có thể vừa đi vừa về, chạy trong huyện đều phải 3-4 tiếng. Trên trấn vệ sinh viện tình huống gì người cũng không phải không biết, ngay cả cái nghiêm chỉnh phòng giải phẫu đều không có, bác sĩ cũng là nửa đời lắc lư, để cho ta thế nào yên tâm. Nhưng trong thôn như vậy nhiều người đều là tại trên trấn kết ôm, cũng chưa nghe nói qua ai xảy ra chuyện a. Đó là bởi vì vận khí tốt, không có nghĩa là liền không có vấn đề. Mà lại ngươi chỉ thấy chúng ta thôn, không thấy được địa phương khác. Ngươi không có gả tới trước, Lư gia thôn liền có người bởi vì kết ôm kém chút ném mạng. Mặc dù cuối cùng nhất cứu về rồi, nhưng cũng bệnh căn không dứt, cả một đời cũng không làm được sống lại, thật tốt sinh dưỡng, về động một chút lại phát bệnh. Chúng ta không thể lấy chính mình thân thể nói đùa, trong huyện bệnh viện thiết bị đầy đủ, bác sĩ cũng chuyên nghiệp, an toàn có bảo hộ. Phùng Diệp ngữ khí kiên định, bất quá là vừa đi vừa về dùng nhiều chút thời gian mà thôi, có cái gì quan hệ, cái này dù sao cũng là đại sự, không qua loa được. Tốt tốt tốt, nghe ngươi còn không được sao? Diệp Thanh Linh bệnh mồm đồng ý, lại nhảy bên trong rông dài một đồng lớn, người nhiều chuyện đều không có ngươi có thể nói. Được rồi, liền như thế định. Ta híp mắt một hồi, cơm chín rồi gọi ta. Phùng Diệp nói xong, liền nhắm mắt lại. Hắn thật là có điểm buồn ngủ. Mặc dù buổi sáng ngủ mấy giờ, nhưng dù sao tối hôm qua một đêm chưa ngủ, nhịn cái suốt đêm, mấy giờ chỗ nào đủ ngủ bù. Ai nghĩ đến, hắn cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Phùng Diệp mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện sắc trời hơi sáng, còn tưởng rằng là chạm vào tối, nhỉ nó nói, như thế đã sớm làm tốt cơm sao? Đang ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía hắn cho hải tử cho bú Diệp Thanh Linh cũng biết hắn là ngủ ngộng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi giờ. Phùng Diệp nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ, 6 giờ 10 phút a, có cái gì vấn đề? Diệp Thanh Linh khép cười một tiếng, vấn đề lớn, hiện tại là buổi sáng, cũng không phải ngươi nghĩ chạm vào tối. A, ta ngủ như vậy lâu. Phùng Diệp kinh hãi, mở to hai mắt, lập tức hoàn toàn thanh tỉnh, ngươi tối hôm qua thế nào không gọi ta ăn cơm? Thế nào liền không có kêu? Diệp Thanh Linh liếc mắt, nhưng ngươi ngủ được giống lợn chết, thế nào gọi đều gọi bất tỉnh, đành phải để ngươi ngủ tiếp. Đều trả lại lưu lại đồ ăn trong nồi, sợ ngươi tỉnh sẽ đói, ai biết ngươi như vậy có thể ngủ, ngủ một giấc đến bây giờ. Thật sao? Ta không biết ta. Phùng Diệp nói, vén chăn lên ngồi dậy, dán vào, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thanh Linh kia bởi vì sản xuất còn không có triệt để khôi phục mà có chút thô ráp eo. Cái cằm chống đỡ tại Diệp Thanh Linh trên vai, một đôi tay cũng không thành thật đi lên lục lọi. À, giống như so ta ra hải chi trước cảm giác càng lớn mềm hơn, liền cùng chín mọng cây đào mật, một chen liền xuất thủy. Đừng sờ loạn. Diệp Thanh Linh đẩy ra hắn làm loạn bàn tay heo ăn mặt. Lão bà của mình còn không thể sờ soạn. Được, ngươi liền làm loạn đi. Đợi chút nữa không có sữa lưu cho nữ nhi, ta nhìn ngươi làm sao đây. Phùng Diệp nghe xong, vội vàng nắm tay thu hồi lại, cười đùa tí từng nói, ta đây không phải quá lâu không có đụng lão bà đại nhân, có chút kích động nha. Tốt, mau dậy đi ăn cơm, cha cùng Lăng Thúc đều chờ đợi đâu. Các ngươi đều ăn chưa? Ừm, đã ăn rồi. Vậy các ngươi thế nào không gọi tỉnh ta cùng một chỗ ăn a? Ta lúc đầu muốn gọi, nhưng cha lại dù sao thời gian còn sớm, không nóng nảy, để ngươi ngủ thêm một lát. Nha. Đợi nàng ăn xong điểm tâm, Diệp Thanh Linh cũng cho ăn xong mãi, về chen lấn một chén lớn mãi giữ lại dự bị. Dù sao chuyến đi này chính là 3-4 tiếng mới có thể trở về được đến, đến sớm đem hải tử khẩu phần lương thực chuẩn bị kỹ càng, miễn cho đói bụng không có ăn. Đem hải tử giao cho Tiêu Xuân Tú chiếu cô sau, cặp vợ chồng liền đi ra cửa, đi thuyền đi trong huyện. Đến huyện bến tàu, Phùng Diệp hỗ trợ đem hàng dỡ xuống thuyền, lắp đặt máy kéo sau, liền không lại quản, kêu chiếc xe cùng Diệp Thanh Linh đi bệnh viện. Hôm nay làm kết ôm giải phẫu người không thế nào nhiều, tại trong bệnh viện không đợi bao lâu liền đến phiên Diệp Thanh Linh. Loại giải phẫu này chỉ có thể coi là tiểu phẫu, rất nhanh liền làm xong. Bất quá, nhìn xem Diệp Thanh Linh làm xong giải phẫu sau, hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, Phùng Diệp đau lòng không thôi. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, "Không sao, chúng ta về nhà." Diệp Thanh Linh không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Về đến nhà cũng còn không đến 11 giờ, vị nàng vào nhà nằm xuống, Phùng Diệp tỉ mỉ vì nàng đắp kín mền, lại cho nàng rót một chén nước ấm. "Cách cơm trưa còn có chút thời gian, ta để nương cho ngươi trưng hai cái trứng gà trước lót dạ một chút. Không muốn trứng gà, ăn hơn một tháng, ta đều chán ăn, trông thấy trứng gà liền muốn nôn, đổi điểm khác à." "Vậy ngươi muốn ăn cái gì?" Tối hôm qua ăn ngươi mang về cá mực, ăn thật ngon, ta còn muốn ăn. Được, ta để nương cho ngươi nấu. Thuận tiện cũng làm cho nương tới nấu mấy ngày cơm, ngươi đây liền hảo hảo nằm nghỉ ngơi mấy ngày, đừng vất vả. Nhìn thấy Phùng Diệp cái này thái độ, Diệp Thanh Linh kỳ thật trong lòng rất được lợi,
cực kỳ cao hứng. Bất quá, nàng trên miệng vẫn là giận trách, ta không có như vậy quý giá, tiểu phẫu mà thôi, không có cái gì ghê gớm, ngươi cũng không cần nhỏ nói thành to. Chương 916, chịu mắng một chập. Chương 916, chịu mắng một chập. Mặc dù là tiểu phẫu, nhưng cũng tổn thương nguyên khí, thân thể là tiền vốn, nhất định phải hào hào nuôi một chút. Phùng Diệp tiếp tục nói, dù sao nương nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để nàng tới hỗ trợ mấy ngày, về tránh khỏi nàng nhàn ra bệnh tới. Nói hiệu nói vượng, nương thế nào liền nhàn rồi. Diệp Thanh Linh vừa cười vừa nói, trong đất có một đống sống muốn làm, còn muốn tới tác phường bên trong hỗ trợ, nương chỗ nào có thể dành đến xuống tới. Lại nói, có A Mưa ở đây, cũng không cần nương tới nấu cơm. A Mưa không được, nấu đồ ăn không thể ăn, chỉ có thể nói là có thể ăn, đồ tốt đều có thể cho nàng trả đạm. Nàng chỉ là sẽ không làm hải sản mà thôi, phổ thông đồ ăn thường ngày vẫn là làm tốt lắm. Nhưng chúng ta ở trên đảo chính là hải sản nhiều nhất, hải sản làm không tốt, kia không phải tương đương với không tốt. Phùng Diệp vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình, vẫn là để nương đến đây đi, ngươi bây giờ thân thể cần điều dưỡng, đến ăn chút ăn ngon lại dinh dưỡng. Về dinh dưỡng, Diệp Thanh Linh liếc mắt, ta cái này làm trong tháng một tháng, thiên thiên đều muốn ăn được mấy quả trứng gà, còn có canh gà hoặc là canh cá, canh sườn các loại, mỗi ngày đổi lấy hoa văn. Ngươi nhìn ta đều ăn mập, lại ăn xuống dưới, coi như thật thành đại mập mạng. Chỗ nào mập? Phùng Diệp trực tiếp vào tay. Hắn một đôi tay tiến vào trong chăn, sờ loạn lên người nàng, thời gian dần trôi qua lại rời về phía trước ngực nàng, nhẹ nhàng méo méo, cười nói, à, béo ở chỗ này à. Diệp Thanh Linh mặt đỏ lên, đẩy ra tay của hắn, đừng làm nộn, ta còn chưa xong mà. Phùng Diệp thu liễm ý cười, ôn nhu nói, tốt tốt tốt, không lộn xộn, ngươi an tâm nghỉ ngơi. Ta đi cùng đứng lại, ngươi cũng đừng quản, phải bị mắng cũng là ta bị mắng. Nói xong, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, trong ngoài tìm một vòng, không thấy được nương hắn, liền đi một bên tác phường bên trong. Hôm qua mang về Hồng Vưu đã tất cả đều rất tốt, lúc này ngay tại thiết kia. Tự mình làm đến ăn, có thể đợi phơi khô về sau xé thành đầu, hoặc là muốn ăn thời điểm liền xé một điểm. Nhưng đại lượng chế tác đến mua bán lời nói, cái này không thể làm. Số lượng quá nhiều, dùng tay xé quá lãng phí thời gian, mà lại xé nhiều người cũng không vệ sinh. Lại một cái, kéo ra tới cá mực kia lớn nhỏ không đều đều, cũng không có bề ngoài. Cho nên, vẫn là trực tiếp thiết kia phơi càng tốt hơn đã tỉnh lúc lại vệ sinh, bề ngoài còn tốt, mà lại cũng có thể càng nhanh phơi khô. Mấy ngàn cân cá mực, muốn toàn bộ cắt thành tia không phải một chuyện dễ dàng sự tình, chỉ riêng chính bọn hắn người cũng không đủ, mời được mấy cái phụ nữ đến giúp đỡ thiết. Tiêu Xuân Tú quả thật cũng không có nhàn rỗi, con Phùng Hân Nguyệt cũng tại tác phường bên trong đội vàng. Phùng Diệp đi qua, cười cùng mấy người phụ nữ chào hỏi, rồi mới cùng hắn nương nói, "Nương, ngươi cùng ta về nhà một chuyến." Tiêu Xuân Tú nhíu nhíu mày, "Làm gì? Còn có như vậy nhiều cá mực không có thiết đâu." Phùng Diệp lại là không nói lời gì, nhặt được mấy cái cá mực, lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi, rồi mới tiến vào phòng bếp. A Linh vừa làm kết ôm giải phẫu, nói muốn ăn cá mực, ngươi cho nàng làm một chút. Tiêu Xuân Tú có chút nổi giận, trừng mắt liếc hắn một cái, cố nén không có phát tác, múc một bầu nước chuẩn bị tẩy nồi. Phùng Diệp cũng phát hiện mẹ nó sắc mặt đen lại, nhưng lại không quan tâm tiếp tục nói ra, còn có, A Linh đến lại nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi qua đây lại nấu mấy ngày cơm chứ sao? Hắn đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Tiêu Xuân Tú rốt cục nhịn không được, tức miệng mắng to, liền ngươi thí sự nhiều, kết ôm cũng không phải cái gì đại sự, còn không thể nấu cơm. Trong làng như vậy nhiều người, liền không có như thế giả mồm. Ai ai nhà ai vậy ai, kết ôm xong trở về, lập tức liền xuống làm việc. Nàng mắng lấy, về chưa hết giận, đem trong tay bầu nước hung hăng đánh tới hướng Phùng Diệp. Phùng Diệp tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình liền tránh khỏi. Chính ta nàng dâu, ta không thương ai đâu. Đi, ngươi không nấu, chính ta nấu được rồi, dù sao ăn Tết trước sau cũng là ở nhà nghỉ ngơi. Nói, hắn đem bầu nước nhặt lên nhìn một chút. Như vậy đại lực thế mà không có quản phá, chất lượng vẫn rất tốt. Trong lòng của hắn nói thầm, dùng một cái khác bầu nước múc một bầu nước cọ rửa một chút, rồi mới thả lại chỗ cũ. Mà Tiêu Xuân Tú xem như nghe rõ, nhưng hỏa khí cũng lớn hơn. Hóa ra không phải A Linh nghĩ, là ngươi bản thân muốn trộm lười a, ta lại A Linh như vậy chịu khó một người, thế nào đột nhiên liền muốn nghỉ ngơi, nguyên lai là ngươi ở sau lưng khuyến khích. Nương, ngươi cái này nói cái gì nói a, ta là thật lo lắng A Linh thân thể, sinh xong hải tử mới hơn một tháng, lại làm kết ôm giải phẫu, nhiều tổn thương thân thể a. Cuối cùng, hắn vẫn để ý trực khí tráng lại tăng thêm một câu, ngươi liền nói nấu không nấu a. Tiêu Xuân Tú ngay tại cọ nồi động tác dừng một chút, rất muốn đem soát đem ném trên mặt hắn. Bất quá cuối cùng nàng không có ném, một bên tiếp tục cọ nồi, một bên hơi có vẻ bất đắc dĩ líu lo không ngừng, nấu, ta nấu còn không được sao? Thật sự là đời trước thiếu ngươi, ta sinh ba cái, liền số ngươi không bất lo. Nương, ngươi tốt nhất rồi. Mau mau cút. Trông thấy ngươi liền đến khí, đừng tại đây trước mắt. Phùng Diệp cười hắc hắc, vội vàng rời khỏi phòng bếp. Về đến phòng, hắn ngồi ở mép giường, cười nói với Diệp Thanh Linh, làm xong, nương đáp ứng nấu cơm cho ngươi nhà. Diệp Thanh Linh oán trách nhìn hắn một chút, liền ngươi sự tình nhiều, về đem nương làm cho tức giận. Tiêu Xuân Tú giọng lớn, nàng thế nhưng là tất cả đều nghe thấy được. Không có việc gì, nương người này chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, một hồi khí liền tiêu tan. Phùng Diệp tại bên giường ngồi một hồi, bồi tiếp Diệp Thanh Linh hàn huyên vài câu, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi gọi điện thoại cho xưởng đóng tàu, câu thông một chút tử khí hào cùng thu tươi thuyền giao phó sự tình. Vừa ra cửa, hắn đột nhiên nhớ tới kia phá lưới kéo, đến tranh thủ thời gian cầm đi thanh tẩy cùng tu bổ. Mặc dù lại cái này tiếp xuống một tháng thời gian đều là ở nhà nghỉ ngơi, không dùng ra biển, nhưng tốt nhất là tại ăn Tết trước đó tu bổ lại, miễn cho phía sau làm cho quên. Lưới kéo hôm qua liền cùng cá mực cùng một chỗ cho kéo về, ném ở trong kho hàng. Hắn quay người liền tiến vào tác phường. Phùng Gia Thanh nhìn thấy hắn tiến đến,
hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi vừa rồi làm gì à nha? Thế nào liền chọc giận ngươi nương tức giận?
Không có gì, A Linh vừa làm giải phẫu, cần nghỉ ngơi mấy ngày.
Ta liền nghĩ gọi nương tới nấu mấy ngày cơm, kết quả nương có chút không vui, mắng ta một trận. Phùng Diệp thuận miệng giải thích vài câu, rồi mới thẳng đến nhà kho. Phùng Gia Thanh không có lại nói cái gì, ngược lại là những cái kia nhóm đàn bà con gái ở một bên xì xào bàn tán, ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ. A Linh mệnh thật tốt, gả cái như thế thương nàng nam nhân.
Đúng vậy à, mệnh thật tốt, làm kết ôm giải phẫu cũng còn có thể nghỉ ngơi mấy ngày, ngẫm lại chúng ta khi đó nào có nghỉ ngơi, trở về cùng ngày liền muốn xuống đất làm việc.
A Diệp hơn một năm nay đến thật sự là thay đổi thật nhiều, ngẫm lại trước kia, cái nào hiểu được thương người, không làm giận cũng không tệ rồi.
Như thế thật, trước kia về cảm thấy A Linh đáng thương, hiện tại xem ra, nàng mới là nhất có phúc khí.
Chương 917, Thiên Hạ Đệ Nhất Châu chương 917, Thiên Hạ Đệ Nhất Châu Phùng Diệp dùng xe ba gác đẩy lưới kéo, trước đưa đi tu bổ, rồi mới đi thôn ủy gọi điện thoại. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong ra, đi trở về thời điểm, tại một cái ngã ba đường thấy được chính ngâm nga bài hát về nhà Tiêu Quốc Văn. Phùng Diệp con ngươi đảo một vòng, rón rén cùng đi lên, đột nhiên xuất thủ, từ phía sau ôm chặt lấy Tiêu Quốc Văn, cho hắn tới một cái khóa cổ.
Ai? Đạp ngựa chính là ai, muốn làm cái gì?
Tiêu Quốc Văn giật nảy mình, dùng sức dây ruộng, muốn chuyển qua đầu từ nay về sau nhìn. Phùng Diệp nơi nào sẽ để hắn đạt được, một cái tay khác dùng sức đứng vững đầu của hắn, chính là không cho hắn từ nay về sau nhìn.
Ai?
Đến cùng đạp ngựa chính là ai? Giữa ban ngày cho ta chơi bộ này, an tim gấu báo tử đảm, lại dám động tới ngươi nhà Tiêu lão bản.
Mụ nội nó, tránh một chút tránh cái mấy cái a, có gan liền chính diện với a.
Có mẹ nó, không có chứng đồ vật.
Tiêu Quốc Văn một bên gầm thét miệng phun phân phần, một bên giơ quả đấm lên từ nay về sau loạn đả.
Mắng thật sự là thật khó nghe, cái này nhịn không được.
Phùng Diệp buông tay ra, một cước liền đã tới, ngoài miệng cũng mắng lại trở về.
Có mẹ nó, ngươi mới không có đường chứng, ngươi cái cháu con rùa.
Về Tiêu lão bản, liền chưa thấy qua như thế không muốn mặt người.
Tiêu Quốc Văn kèm chút ngã chó gầm ngươi, đứng vững sau tức hổn hển xoay người, thao, ngươi phát cái gì điên, giữa ban ngày làm đánh lén.
Muốn chết à, ta còn tưởng rằng có người muốn bắt cóc ta, dọa lao tử kêu to một tiếng.
Ngươi cái thất đức bốc khói.
Ta đi, ngươi là cái thá gì à, còn có người bắt cóc ngươi, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi à.
Nóa, ngươi đừng xem nhẹ người, ta là không có ngươi có tiền, nhưng ở trên đảo này, thế nào cũng có thể xếp tại hàng đầu à.
Bị ngươi để mắt tới cũng không phải là không có khả năng.
Tiêu Quốc Văn đắc ý vênh vang mà nói, lại nói, ai bị người ở sau lưng tới này một bộ không bị giật mình à.
Dọa đến lao tử bệnh tim đều nhanh phạm vào.
Thôi đi, liền ngươi điểm này vô liếng, ai mà thèm.
Phùng Diệp khinh thường nhíu môi, bắt cóc ngươi có để làm gì, còn không bằng buộc con gà.
Ngươi đặc biệt sao liền không thể thật dễ nói chuyện.
Nhất định phải ta đánh ngươi một chầu đúng hay không?
Tiêu Quốc Văn tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên, huy quyền liền cho Phùng Diệp tới một quyền.
Phùng Diệp nhất thời thiếu giám sát, vẫn thật là rắn rắn chắc chắc chịu một quyền.
Ngoa tạo, ngươi đến thật.
Ngươi cho rằng ta đùa với ngươi hư sao?
Ngươi không hiểu thấu làm đánh lén, lao tử đánh ngươi rất quá đáng sao?
Mũ nội nó, ai sợ ai a?
Phùng Diệp cũng không cam chịu yếu thế, lập tức huy quyền chiếu Tiêu Quốc Văn đánh tới.
Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, quyền qua cước lại, phản phất là nhiều năm đoán hận chất chứa cửu nhân, không ai nhường ai.
Ta thao, ngươi bị đá như thế hung ác, xương cốt đều muốn đoạn mất.
Đạp địa, ngươi không phải cũng dùng đại lực, nắm đấm cùng thiết truy giống như.
Chơi đùa một hồi lâu, hai người mới yên tĩnh xuống.
Tiêu Quốc Văn thở hổn hển, trừng mắt Phùng Diệp, lần sau đừng như thế chơi, lại đến liền thật trở mặt.
Chỉ đùa một chút thôi, đừng như vậy không chơi nổi.
Cho đùa cũng phải có cái độ, kém chút bị ngươi hụ chết.
Thôi đi, đồ hèn nhát.
Được, ngươi đừng để ta chờ đến cơ hội, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu đựng.
Tốt tốt tốt, là ta không đúng, không nên như thế dọa ngươi.
Cái này còn tạm được.
Tiêu Quốc Văn vỗ vỗ trên thân nhiễm bụi đất, thế nào liền ngươi một chiếc thuyền trở về, hơn nữa còn là đại buổi chiều trở về.
Còn có, cha ta đâu?
Còn tại trong biển trôi bắt cá đâu, đoán chừng là ngày mai trở về.
Phùng Diệp lập tức nói một lần sớm trở về nguyên nhân, còn có hôm qua giữa chưa gặp phải U Linh tàu hàng.
Tiêu Quốc Văn nghe sau, lập tức túi đầu dập chân, ngoa tạo, thế nào ngươi vừa ra biển liền có thể gặp được như thế nhiều chuyện, hơn nữa còn vừa vặn là ta không có đi cùng thời điểm.
Mũ nội nó, ngươi có phải hay không cố ý a?
Thao, ta nếu là có khả năng này liền tốt.
Phùng Diệp tức giận nói, lại nói, lần này coi như ngươi đi cùng cũng vô dụng thôi, ngươi lại không tại ta trên thuyền đợi.
Cũng đúng nha.
Tiêu Quốc Văn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức mời nói, chúng ta cũng đừng tại cái này cả đứng, đi nhà ta uống hai chén đi, thuận tiện hảo hảo làm nhảm ngươi gặp phải những chuyện này.
Phùng Diệp nghĩ, dù sao cũng không có cái gì cái khác chuyện thần yếu, liền gật đầu đáp ứng.
Hai người một đường cười cười nói hướng Tiêu Quốc Văn nhà đi đến.
Đến Tiêu Quốc Văn nhà, liền thấy trong viện chất đống một đống sò hến, Văn Đầu Chính mang theo hai đứa bé ở nơi đó từng cái nại ra.
Ở đâu ra như thế nhiều sò hến, ngươi lái thuyền đi đảo hoàng bên trên đảo trở về?
Phùng Diệp tò mò hỏi.
Ừm, chiều hôm qua cầm trở về.
Ngươi thật có nhàn tâm, một cái tác phường còn chưa đủ ngươi bận điệu, thế mà còn có thời gian đi đảo vỏ sò.
Ngươi đây liền cô lậu quả văn, trước mấy ngày có người một nhà từ những này mang trong vỏ đầu đảo ra mấy quả chân châu, nghe nói có giá trị không nhỏ, thật nhiều người đều ra ngoài đảo.
Tiêu Quốc Văn cười tiếp tục nói, ta suy nghĩ ta cũng không thể là hậu, chiều hôm qua vừa vặn có thời gian, liền đi làm chút trở về, nói không chừng cũng có thể đụng đại vận.
Ta đi, vận khí như thế tốt.
Phùng Diệp thật đúng là không nghe nói việc này, Diệp Thanh Linh không có cùng hắn giảng, cũng không biết có phải hay không nàng cũng không nghe nói.
Bất quá, ngẫm lại cũng rất bình thường.
Có thể khai ra chân châu sò hến nhiều lắm, chỉ cần mở nhiều, luôn có thể mở ra như vậy mấy quả. Hàng năm đều có người bất ngờ mở ra chân châu, chỉ bất quá phẩm chất kiểu gì, trình độ hiếm hoi như thế nào, liền không nhất định. Những này ngẫu nhiên sản xuất đồ vật hay cũng không nói chắc được. Tiêu Quốc Văn từ một đống sò hến bên trong lật ra một cái vỏ sò, đưa cho Phùng Diệp, ngươi nhìn một cái, chính là loại này vỏ sò, vẻ ngoài bình bình không có gì lạ, chưa chắc đã nói được bên trong liền cất giấu bảo bối đâu. Phùng Diệp tiếp nhận vỏ sò, nhìn một chút, đây là Mã Thị Châu mơ bối. Tiêu Quốc Văn lắc đầu, gọi cái gì tên ta liền không hiểu được, ta chỉ hiểu được gia nhân kia chính là từ loại này vỏ sò bên trong mở ra chân châu. Phùng Diệp vừa cẩn thận nhìn một chút, lần này rất xác định nói ra, không sai, đây chính là Mã Thị Châu mơ bối. Có một cái thành ngữ gọi là châu về hợp phổ, trong này châu chỉ chính là Mã Thị Châu mơ bối sản xuất chân châu. Bởi vậy, loại này vỏ sò cũng gọi hợp phổ châu mơ bối. Mã Thị Châu mơ bối tả hữu hai sắc không hoàn toàn đối xứng, trái sắc hơi nổi lên, phải sắc so sánh bình. Vỏ sò hiện lên nghiêng hình vuông, chất vôi mỏng mà giòn. Sắc mặt đồng tâm sinh trưởng tuyến tinh mịn, hiện lên tuyến hình, rất dễ chóc ra biên giới sắp xếp cực mật, kéo dài thành cái lưới hình, cuối cùng nhét lên. Sắc bề ngoài mặt hiện lên vàng nhạt màu nâu, thường có ít đầu màu nâu đen tia phóng xạ. Tại rộng lớn trong hải dương, chỉ có số ít sò hến có thể dựng dục ra chân quý chân châu. Mã Thị trai ngọc chính là thứ nhất. Chỗ sản xuất chân châu thì là đại danh đỉnh đỉnh, bị coi là thiên hạ đệ nhất châu Nam Châu. Nam Châu không chỉ có hưởng dự trong nước, càng truyền bá tiếng tăm hải ngoại, Anh quốc nữ vương Vương Miện bên trên biên kia lớn bằng ngón cái sáng chói chân châu cũng là nước ta Nam Châu. Mà nâng lên Nam Châu, liền không thể không xách nó thủ tịch để cử quan, minh triều học giả Hoan Đại Đồng đều. Tại chỗ lấy Quảng Đông Tân Ngữ bên trong bình luận nói, Đông Châu xanh là cây màu trắng, quan sát không bằng Tây Châu, Tây Châu lại không bằng Nam Châu. Cái này tiến một bước xác lập Nam Châu vì thiên hạ đệ nhất châu lịch sử địa vị. Nam Châu đồ trang sức chương 918, Ô Tâm, Lao Thiết chương 918, Ô Tâm, Lao Thiết Phùng Diệp vứt ra một chút trong tay Mã Thị Châu mơ bối, đào được rất nhiều loại này vỏ sò sao? Tiêu Quốc Văn thở dài, không tính rất nhiều, cái đồ chơi này phần lớn trong nước, ta lại không có dụng cụ lặn, chỉ có thể ở chiều thời gian mang tìm, cho nên thu hoạch có hạn. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lần sau nếu như về đi, nhớ kỹ đi nhà ta cầm dụng cụ lặn. Mã Thị Châu mơ bối nghỉ lại không sâu, bình thường là tại từ cơn sóng nhỏ tuyến phụ cận đến nước sâu hơn 20 gạo chỗ. Tại sóng gió khá lớn, ngọn nguồn chất không đủ ổn định hải khu, nhiều nghỉ lại tại khu nước sâu. Trái lại, tại sóng gió nhỏ bé, ngọn nguồn chất tương đối ổn định hải khu, thì nhiều nghỉ lại tại nước cạn khu vực. Dù vậy, không có dụng cụ lặn, vẫn thật là tìm không thấy quá nhiều, chỉ có thể là thủy chiều xuống sau, tại chiều thời gian mang tìm một chút. Rồi nói sau, nếu như có thể khai ra chân châu đến, khả năng sẽ còn đi làm một điểm trở về, mở không ra coi như xong, không đi lãng phí thời gian. A, còn chưa mở ra a. Ai, nào có như vậy dễ dàng à, như thế một đồng lớn, cũng không nhất định có thể khai ra tới. Dù sao cũng là hoang dại, mở ra chân châu tỷ lệ tương đối nhỏ. Bất quá, ngươi nơi này như thế nhiều sò hến, vẫn là có hy vọng mở ra một hai quả tới. Tiêu Quốc Văn đảo trở về sò hến cũng không chỉ Mã Thị Châu mơ bối một loại, còn có sinh hảo, dây lưng, hắc địa bối, ố biển, sò biển, con sò chở thật nhiều chủng loại. Trong đó có mấy loại có xác suất sản xuất chân châu, chỉ bất quá xác suất tương đối thấp. Giống dây lưng sinh chân châu xác suất liền rất thấp, có rất ít nghe nói qua ai mở ra qua, mà lại phẩm tướng không ra thế nào điệp. Dây lưng chân châu cũng không phải là châu quan chất, mà là màu đen không tia sáng phản xạ loại hình, cũng không dễ nhìn. Còn có cái càng lớn khuyết điểm, đó chính là dễ dàng nứt ra, cái này một đặc điểm ảnh hưởng nghiêm trọng giá trị thị trường. Hắc điệp bối ngược lại là điển hình châu mơ bối, mở ra chân châu xác suất sẽ lớn hơn một chút, liền nhìn có hay không vận may này. Còn có sinh hảo, cũng có nhất định tỷ lệ, Phùng Diệp liền đã từng mở ra mấy quả. Hơn nữa, còn là cực kỳ hi hữu chân châu chủng loại, phẩm tướng tốt giá trị cực cao. Còn có ốc biển, hy vọng có thể mở ra như vậy một hai quả đi, mở không ra cũng không quan trọng, coi như là làm điểm hải sản trở về bữa ăn ngon rồi. Tiêu Quốc Văn thoải mái cười cười, được rồi, đừng đứng đây nữa, vào nhà uống hai chén đi. Hai người đi vào phòng, Tiêu Quốc Văn thuần thục xuất ra một bình rượu cùng đậu phộng hạt dưa bày trên bàn. Đến, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Hắn cho Phùng Diệp cùng mình rót rượu, vương chén rượu lên nói, trước cạn một cái. Hai người đụng đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Trong cổ họng cay độc, để Phùng Diệp không khỏi nhíu nhíu mày, rượu này đủ kình, không tệ. Cha ta năm ngoái mang về, một mực không có bỏ được uống. Tốt gia hỏa, trước đó đến nhà ngươi, có rượu ngon thế mà che giấu không lấy ra, tận cho chúng ta uống nước tiểu ngựa. Cũng không phải quá niên quá tiết, lại nhiều rượu ngon cũng chịu không được các ngươi tạo. Cũng liền hôm nay một mình ngươi, nếu không ta cũng không lấy ra. Thiết công kê. Thôi đi, còn nói ta, trong nhà người có mao đài đừng cho là ta không biết, cũng không thấy ngươi lấy ra cho mọi người nếm thử. Tiêu Quốc Văn liếc mắt nói. Phùng Diệp cười hắc hắc, ngươi không bỏ được, ta liền bỏ được a. Hai người nhìn nhau, cười lên ha hả. Mọi người cùng một chỗ uống rượu, kỳ thật không quan tâm rượu tốt bao nhiêu, uống chính là một loại không khí, là bằng hưu thời gian tình nghĩa. Qua ba lần rượu, mắt thấy sắp đến 12 giờ, Phùng Diệp đưa ra cáo tử. Tốt, ta cần phải trở về. Lưu lại ăn cơm, đều đã tại làm. Không được, ta đi về nhà ăn, nhớ kỹ ngày mốt tới nhà của ta hỗ trợ. Không cần ngươi nhắc nhở, ta chắc chắn sẽ không quên. Còn cô à, lại ngày mốt chuẩn bị một chẳng tháo, nếu không ta cũng không để ngươi lên bàn, ngươi liền ngồi xổm ổ chó nơi đó ăn đi thôi. Có lầm hay không, con gái của ngươi tiệc đầy tháng, ta chuẩn bị pháo làm cái gì? Tiêu Quốc Văn hồ đồ rồi. Phùng Diệp cười nói, hắc hắc, ngày đó là song hỷ lâm môn, cũng không chỉ là nữ nhi của ta tiệc đầy tháng nha. Còn có cái gì về vui, nói nhanh một chút, đừng thừa nước đục thả câu. Huyện Sường đóng tàu điện thoại tới, mới thuyền tạo tốt, chúng ta đại ngày mốt đi mở trở về. Ngoa tạo, cái này thật đúng là đại hỷ sự,
xác thực khái hào hào chúc mừng một chút. Tiêu Quốc Văn hưng phấn đến vỗ bàn một cái, được, ta nhất định mua một tràng thật giải pháo. Bất quá, ta không tại bến tàu thả, ta muốn đi xưởng đóng tàu thả. Ngươi muốn đi xưởng đóng tàu? Có thể, đại ngày mốt ngươi sớm một chút tới nhà của ta. Vậy liền như thế quyết định. Mụ nội nó, lúc này mới bao lâu, các ngươi liền có ba đầu thuyền lớn, thật sự là hối hận chết ta rồi. Tiêu Quốc Văn ảo não vô vô đầu, ta lúc ấy thế nào liền cự tuyệt ta sán, không có tham thượng một cô đâu, ta thật là một cái đại ngốc. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy nha. Phùng Diệp cười to, mà lại, còn có càng ôm tâm chờ ngươi lấy, tạo tốt cũng không phải một chiếc, mà là hai chiếc, Tử Khí Hào cùng Thu Tươi thuyền đều tốt, liền đợi đến đại ngày mốt lái về. Ta nhỏ cái ai ra, hai chiếc cùng một chỗ a. Tiêu Quốc Văn mở to hai mắt nhìn, tỏ rõ vẻ ước ao ghen ghét hận, mau mau cút, uống ta rượu ngon, còn tại trước mặt ta khoe khoang, thật đặc biệt sao làm giận. Phùng Diệp cười càng vui vẻ hơn, chờ thuyền lái về, sau này ra hải bộ cá dễ dàng hơn, kiếm tiền tốc độ còn có thể càng nhanh. Đáng tiếc à, người nào đó lúc trước không có nắm lấy cơ hội, hiện tại chỉ có thể dương mắt nhìn rồi. Tiêu Quốc Văn tức giận lườm hắn một cái, được, ngươi liền đẹp đi. Sáng ngày hôm sau, Đông Thăng Hào trở về, lại mang về một nhóm lớn tạp ngư tôm nhỏ. Bởi vì ngày mai còn muốn vì ngày mốt tiến hội sớm làm chuẩn bị, không thể không thường xuyên mời một chút người đến giúp đỡ. Từ hàng trở về bắt đầu, các phường bên trong liền khí thế ngất trời, vẫn bận sống một ngày một đêm, mới xem như toàn bộ giải quyết. Phùng Diệp cũng không thể giống một ngày trước như thế nhàn nhã, đi theo nhiều người cùng một chỗ tại các phường bên trong bận bịu trước bận bịu sau, dành thời gian về lái thuyền đi một chuyến trên trấn, đem cha vợ một nhà cùng chị vợ một nhà cho nối liền nào. Bọn hắn đường xá xa xôi, cùng ngày tới vội vàng nội vàng, còn phải có người lái thuyền đến trên trấn tiếp, liền dứt khoát sớm một ngày tới. Cái này vốn là cũng là Phùng Diệp ý tứ, về đặc địa gọi điện thoại kể một chút, bởi vì hắn thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Mà tới được 20 ngày ấy, trời vừa mới sáng không lâu, Tiêu Quốc Văn liền hùng hùng hổ hổ đến đây, tới cùng nhau còn có Tiêu Quốc Vũ. Trong tay bọn họ dẫn theo một tràng thật giải pháo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Phùng Diệp cũng đã sớm làm chuẩn bị, chuyện ngày hôm nay nhiều nữa đâu, đến tận lực sớm một chút đem thuyền lái về. Chương 919, chụp ảnh chương 919, chụp ảnh ngươi nha, không thể uống liền thiếu đi uống chút, lần này còn may là trong phòng, không ai trông thấy. Nếu là tại bên ngoài, không chừng náo ra bao lớn trò cười. Diệp Thanh Linh lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục cúi đầu cho bú. Phùng Diệp sờ lên cái mũi, ngượng ngùng đáp, biết, lần sau nhất định chú ý, lần này cũng là không có cách, hơn 60 bàn, một bàn uống một chút, cộng lại liền có như vậy nhiều. Hơn 60 bàn, xác thực khó khăn cho ngươi. Diệp Thanh Linh than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, nhưng thân thể là hắn, chớ bị mặt mũi gợn trống, liền không biết được đừng ngược lại như vậy đấy, ý tứ một chút cũng liền có thể. Nói lên cái này, Phùng Diệp cũng là có chút hối hận. Hắn ngay từ đầu mời rượu đều là đem ba tiền cái chén ngược lại đến tràn đầy chờ đến có chút say rượu, ý thức được vấn đề lúc, đã uống quá nhiều. Cho dù phía sau không tiếp tục đổ đầy qua, đều chỉ là nửa chén, cũng đã không cách nào vãn hồi. Được rồi, đã tỉnh, liền nhanh đi rửa mặt một chút, ăn chút điểm tâm đi. Một hồi chiếu hoàn toàn nhà phúc, cha ta bọn hắn về chạy về đi đâu? Như vậy sốt ruột trở về làm cái gì, để bọn hắn ở thêm mấy đêm rồi a? Nhà bọn họ còn có việc, không thể ở lâu. Đều nhanh qua tiết, có thể có cái gì sự tình. Trong thôn có người nhà ngày mai kết hôn, đã sớm đã hảo chiêu hô, bọn hắn phải trở về hỗ trợ. Nguyên lai là dạng này, kia xác thực phải trở về. Phùng Diệp gật gật đầu, mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng đi ra. Hôm qua yến hội dùng bàn ghế đã trả lại, ngay cả vệ sinh đều làm tốt, phản phất cái gì cũng không từng phát sinh. Một đám người ngồi ở trước cửa phơi nắng, trò chuyện chuyện nhà, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười. Nghe được đi đường âm thanh, Cao Liên Hương nghiêng đầu sang chỗ khác, cười cùng con rể lên tiếng chào. A Diệp, tỉnh à? Ừm, tỉnh. Các ngươi trước trò chuyện, ta ăn điểm tâm liền đến cho các ngươi chụp ảnh. Không nóng nảy, ngươi từ từ ăn, không kém cái này một lát. Phùng Diệp cười cười, đi rửa mặt, đánh răng rửa mặt sau, cảm giác tinh thần tốt nhiều. Điểm tâm là món thập cẩm cháo, dùng ngày hôm qua một chút đồ ăn thừa ngao thành. Hắn cũng là bỏ tay rồi, ngày hôm qua tiệc rượu làm như vậy phong phú, tốn không ít tiền, mà chính hắn lại một ngụm cũng chưa ăn đến, chỉ có thể hôm nay ăn những này canh thừa thịt nguội chịu cháo. Bất quá, ăn vẫn rất hương, hắn cùng miễn hai bát lớn. Ăn xong sau, hắn liền trở về phòng đi lấy máy chụp ảnh. Ngươi thế nào còn không có thay quần áo, tranh thủ thời gian đổi, muốn chụp ảnh. Vừa cho ăn xong mãi, còn chưa kịp, ngươi trước cho mọi người chiếu, ta một hồi liền ra. Nhanh lên a. Phùng Diệp xuất ra máy ảnh nhìn một chút, bên trong cuộn phim còn có không ít, đoán chừng đủ, không cần đổi. Hắn cầm máy ảnh vừa đi ra ngoài, đại nhân còn không có làm sao, tiểu hài tử lại là hưng phấn đến rất, đều xuống tới. Cái này hô hào cha cái kia hô hào thúc còn có hô cứu cứu rượng rượng hò hét ầm ĩ, đều tranh cướp giành giật muốn cái thứ nhất chụp ảnh. Đều đứng ngay ngắn, trước cho các ngươi đến một chương chụp ảnh chung, rồi mới từ nhỏ đến lớn trình tự đến, ca ca tỷ tỷ muốn để lấy đệ đệ muội muội. Tốt tốt tốt. Bọn nhỏ không dám không nghe lời, nhưng lại bắt đầu ngươi đẩy ta đẩy đoạt vị trí. Chụp hình, chụp hình. Ta muốn đứng ở nơi này. Vậy ta muốn đứng ở nơi này. Ngươi không muốn ngăn tại phía trước ta. Từng cái trên nhảy dưới tránh, tiếng chói tai ồn ào. Đều chớ ồn ào, nghe ta. Phùng Diệp đau cả đầu, quát to một tiếng, mới khiến cho bọn hắn an tĩnh lại, bất đắc dĩ nghe theo an bài. Thật vất vả cho bọn hắn sắp xếp đi vị trí, thừa dịp không có người quấy rối, hắn cấp tốc đè xuống cửa chớp. Cách. 10 cái hài tử xuất hiện ở cuộn phim bên trên dừng lại xuống tới. Theo sau, liền dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự, theo thứ tự vì bọn nhỏ đơn độc chụp ảnh. Tiểu gia hỏa nhóm tại ống kính trước, có xấu hổ mím môi, có nghịch ngậm làm lấy mặt quỷ, còn có thật to phương phương bày biện tư thế. Đập tiểu học toàn cấp hài tử,
rồi mới liền đến phiên đại nhân dựa theo mỗi người ý nguyện của mình, hoặc là đơn độc đập, hoặc là cùng người chụp ảnh chung, mỗi cái tiểu gia đình cũng đơn độc đập một chương. Diệp Thanh Linh ôm nữ nhi cũng đập một chương, còn có các nàng ba tỷ muội cùng mẫu nữ mấy người chụp ảnh chung. Mặt khác, Phùng Diệp cùng Diệp Thanh Linh tăng thêm nhi tử nữ nhi cũng tới một chương. Chờ tất cả mọi người đập xong cái chiếu hoặc mấy người chụp ảnh chung, liền bắt đầu đập ảnh gia đình. Trước đập chính là cha vợ cả một nhà. Bọn trẻ lại bắt đầu làm yêu, nhao nhao tranh đoạt vị trí. Cái này muốn đứng ở nơi này, cái kia muốn đứng nơi đó, náo thành nhất đoàn, không ai nhường ai. Quát lớn bọn hắn vài câu, mới lại an tĩnh lại. Bối cảnh lựa chọn biển cả, dù sao không phải tại cha vợ nhà đập, không tiện đem phòng ở đập đi vào. Diệp Hải Sơn cùng Cao Liên Hương ngồi tại ở giữa nhất, hai bên theo thứ tự chạm bọn hắn tôn bối phận, phía sau một loạt thì là bọn hắn con cái cùng con rể, con dâu. Phùng Hân Nguyệt còn quá nhỏ, Phùng Diệp lúc đầu nghĩ mình ôm lấy, nhưng bị Cao Liên Hương ôm, lại hắn tại phía sau ôm không dễ nhìn. Lần này phụ trách chụp ảnh chính là Phùng Huyên, cũng chỉ có hắn có rảnh. Hai tấm ảnh gia đình, Phùng Diệp đều không rảnh chụp ảnh, liền dạy Phùng Huyên cùng Diệp Xâm Lượng thế nào thao tác, để cho bọn họ tới đập. Đều đứng ngay ngắn, nhìn xem ống kính, đều cười lên. Tốt tốt tốt. Vào trì lại. 3, 2, 1. Két. Theo cửa chớp tiếng vang lên, Diệp Hải Sơn cả một nhà nụ cười hạnh phúc bị như ngừng lại trong tấm ảnh. Rồi mới, đội Phùng gia cả một nhà tiếp lấy đập, Diệp Xâm Lượng phụ trách chụp ảnh. Bởi vì hôm nay muốn đập ảnh gia đình, Phùng gia Thanh Lưu tại trong nhà, không có đi đưa hàng, để A Sán Lâm thời thay thế đi. Vẫn là đồng dạng chỗ đứng. Phùng Gia Thanh cùng ôm Phùng Hân Nguyệt Tiêu Xuân Tú ngồi ở giữa, hai bên là tôn bối phận, phía sau là Phùng Diệp, Diệp Thanh Linh, Phùng Huyên, Đỗ Quế Lan cùng Phùng Hy cặp vợ chồng. Giang giác. Cửa chớp âm thanh vang lên lần nữa, lại một chương ảnh gia đình chiếu tốt. Ta cũng không biết đập có được hay không, A Diệp ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Diệp Xâm Lượng tướng tướng cơ đưa cho Phùng Diệp, có chút không xác định hỏi. Phùng Diệp lắc đầu, bây giờ nhìn không đến, phải đợi ảnh chụp tẩy ra mới có thể nhìn. Cuốn phim máy ảnh chính là điểm này không tốt, không có cách nào kiểm tra, không giống sau này số lượng máy ảnh đập xong liền có thể lập tức xem xét, còn có thể tùy thời xóa chụp lại. A, vậy nếu là đập đến không tốt, chẳng phải là uổng phí công phu? Không có việc gì, không tốt, cùng lắm thì sau này có cơ hội lại đập một lần, đơn giản là lãng phí một điểm của phim. Diệp Hải Sơn cười ha hả hỏi, thời điểm nào có thể tẩy ra? Hai ngày này ta thì lấy đi tẩy, trở qua hết năm ta đem ảnh chụp cho các người dẫn đi. Tốt tốt tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta liền đi về trước. Chờ một hồi, ta đi chuẩn bị cho các ngươi điểm cá khô loại hình mang về. Không cần, lần trước trở về liền mang theo một đồng lớn, cũng còn không có ăn xong, các ngươi vẫn là giữ lại bán lấy tiền đi. Diệp Hải Sơn khoát tay nào nói. Lúc này, Diệp Thanh Linh từ trong nhà để một cái trang tràn đầy túi sách ra rắn ra, ta đã sắp xếp gọn, đều là nhà mình phơi cá khô, các ngươi liền mang theo đi, cũng không đáng cái gì tiền. Phùng Diệp cũng nói, các ngươi đừng không nợ ăn, ta chính là làm cái này, trong nhà có rất nhiều. Diệp Hải Sơn gặp không lay chuyển được bọn hắn, cũng chỉ đành tiếp nhận. Phùng Diệp lại đi trang hơn nửa thùng chín tiết tôm, cùng nhau để bọn hắn mang lên, rồi mới cùng đi bên tàu, lái thuyền đưa bọn hắn đi trên trấn. Chương 920, lại là một năm chương 920, lại là một năm chờ trở lại, đã nhanh giữa trưa. Trong nhà chỉ có Diệp Thanh Linh ôm nữ nhi ngồi trong phòng khách xem TV, những người khác tản, Phùng Hy Nam cũng không ở nhà, không biết chạy đi đâu chơi. Nhìn thấy Phùng Diệp trở về, nàng cười hỏi, thế nào như thế mau trở về tới? Trên trấn không có trì hoãn, vừa tới giao lộ đợi một hồi, xe liền đến, ta đem bọn hắn đưa lên xe liền trực tiếp trở về. Thì ta đâu, cũng trở về đi sao? Ừm, các ngươi vừa đi, nàng cùng tỷ phu mang theo hải tử cũng đi theo rời đi. Dạng này à, vậy trong nhà lập tức an tĩnh không ít. Phùng Diệp ngồi tại Diệp Thanh Linh bên cạnh, nhìn xem nữ nhi bộ dáng khả ái, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trở về mấy ngày, tiểu gia hỏa đối với hắn gần gũi hơn khá nhiều, không còn ôm một cái liền khóc. Tiểu hài tử nhiều, đương nhiên náo đẳng. Diệp Thanh Linh cười tiếp tục nói, không sống qua dội điểm mới tốt, xem bọn hắn tại ống kính trước dáng vẻ, có nhiều thú. Đúng, cũng không biết ảnh chụp tẩy ra hiệu quả ra sao. Cái khác hẳn là cũng còn tốt, cũng không biết hai tấm ảnh gia đình hiệu quả như thế nào. Phùng Diệp trong lòng cũng là không chắc, Phùng Huyên cùng Diệp Xâm Lượng đều là lần đầu sờ máy chụp ảnh, kỹ thuật không thế nào đi. Chính hắn tối thiểu nhất đập qua mấy lần, có chút kinh nghiệm. Hắn ngay sau đó lại nói, bất quá không quan hệ, nếu thật là đập đến không tốt, qua hết năm cùng ngươi lúc trở về, ta đem máy chụp ảnh mang lên chính là. Diệp Thanh Linh gật gật đầu, dạng này cũng được. Hàn Huyên một hồi, Phùng Diệp lời nói xoay chuyển, đúng rồi, ta cùng đại ca cùng A Sán nói xong, cái này mấy thiên tiên khí tốt, chúng ta nghĩ thoáng lấy tử khí hào ra biển một chuyến, không sai biệt lắm năm trước trở về, còn có Tiêu Quốc Văn huynh đệ cũng trở về đi. Diệp Thanh Linh cười hì hì nhìn xem hắn, mới thuyền lái về, lòng ngứa ngáy kiềm chế không ở rồi. Ha ha, có chút. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không bắt được tốt hơn hàng trở về tránh khỏi mua, ăn Tết dù sao cũng phải ăn được một điểm nha. Vậy các ngươi dự định có thể muốn thất bại, tối hôm qua dự báo thời tiết lại hai ngày này có mưa. Có mưa, không thể nào. Phùng Diệp nhướng mày, quay đầu nhìn một chút ngoài phòng. Bầu trời xanh hẳm, ánh nắng tươi sáng, tuyệt không như muốn biến thiên trời mưa dáng vẻ. Dù sao dự báo thời tiết nói như thế, về phần đến cùng có thể hay không biến thiên, ta cũng không biết. Dự báo thời tiết đã rất lâu đều không cho phép, chúng ta trước chuẩn bị, thật muốn trời mưa lại hủy bỏ cũng không muộn. Diệp Thanh Linh khuyên nhủ, tạm thời hai ngày này tình huống không rõ, trước đừng đi ra ngoài, hai ngày nữa nhìn nhìn lại đi. Được, ta đêm nay nhìn nhìn lại dự báo thời tiết sẽ có hay không có biến hóa. Nhưng mà, còn chưa tới ban đêm, chạm vạng tối thời điểm, liền biến thiên. Mặc dù không có trời mưa, nhưng là lên gió lớn. Tiếng gió rít gào, lá cây vang xào xạc, song cửa sổ cũng khẽ chấn động. Có chút thưởng thức người đều biết, đây là trời mưa điểm báo. Quả nhiên, ngày thứ hai, trên bầu trời liền tung bay mưa phùn, cũng không biết là thời điểm nào bắt đầu hạ. Mà lại, cái này hủ gờ bên ngoài kéo dài, đứt quãng hạ 7-8 ngày, thẳng đến sắp hết năm mới dừng lại. Bọn hắn ra biển kế hoạch cũng tự nhiên là ngâm nước nóng. Mặc dù lại dạng này tiểu vũ kỳ thật không ảnh hưởng làm việc, lại không phá gió lớn, nhưng dù sao cũng là giữa mùa đông, trời đông giá rét, không giống đại hạ trời còn có thể đội mưa làm việc. Phùng Diệp cũng chỉ có thể đều ở nhà làm mũ em. Ở giữa ngược lại là đi hai chuyến trong huyện, một chuyến đưa quận phim đi tẩy, thuận tiện đi tìm một chút Phương Dật, hỏi kia tao hóa luân sự tình, kết quả để hắn rất thất vọng. Phương Dật nói cho hắn biết tàu hàng không phải thuyền buôn lậu, mà là chính quy thuyền vận tải chỉ, thủ tục đầy đủ, cũng tìm được nguyên chủ nhân, có trong hồ sơ tự kết thúc sau đến trả lại cho người ta. Một cái khác lội thì là đi lấy ảnh chụp, cũng thuận tiện mua rất nhiều đồ Tết trở về. Sắp hết năm, đến cho người chèo thuyền nhóm chuẩn bị chút đồ Tết, dù sao tất cả mọi người vất vả. Còn có chính là cuối năm thưởng cũng phải phát một phát. Cùng Phùng Huyên cùng A Sán thương nghị về sau, quyết định cho nhóm đầu tiên 5 cái người chèo thuyền các 500 khối, phía sau chiêu kia 8 cái người chèo thuyền thì là mỗi người 200 khối. Đi theo ra biển thời gian có dài có ngắn, không có khả năng đối xử như nhau, khẳng định đến có khác nhau. An Tết kỳ thật cũng rất nhàm chán, từ sáng sớm đến tối cũng không có chuyện làm. Khai kiếm sống, năm trước đều đã làm xong, còn lại chính là sống phong túng, đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia chúc Tết, kể một ít may mắn, uống chén trà hoặc rượu, ăn một chút xíu tâm, rồi mới chính là bên cạnh gặm hạt dưa vừa đánh bài. Toàn bộ thôn, thậm chí toàn bộ ở trên đảo đều là dạng này. Mặc kệ là nam hay nữ, đều đắm chìm trong ngày lễ bầu không khí bên trong, không phải đánh bài bộ kệ chính là chơi mặt trược. Phùng Diệp đối loại này ăn Tết phương thức cũng là quen thuộc. Đầu năm mùng 1, hắn cũng gia nhập vào đánh bài trong đội ngũ, cùng mấy người bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Có đôi khi là đánh bài bộ kệ, có đôi khi là chơi mặt trược, mấy người ngồi vây chung một chỗ, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Bất quá, bọn hắn không giống có người như thế trầm mê, chơi đến có tiết chế, thắng thua cũng không lớn, thuần túy là vì tiêu khiển thời gian. Đến mùng 2, đi cha vợ nhà chúc Tết, kỳ thật cũng giống như vậy, vui chơi giải trí, đánh bài giải trí. Đến mùng 4 vừa về đến, Phùng Huyên lại tới. Hắn cũng không phải đến đánh bài, mà là đến nhà rảnh. A Diệp, ngươi là thanh tịnh, trốn đến cha vợ nhà đi. Ta ở nhà thế nhưng là loay hoay xoay quanh, người tới nối liền không dứt, lúc đầu đều là tới tìm ngươi. Kết quả ngươi không tại, đều chạy đến nhà ta đi. Tặng lễ, chúc Tết, nhận biết, không phải biết, đều tới. Chỉ là chiêu đãi liền mệt mỏi ta quá sức, còn phải cười theo, còn tốt trên cơ bản không có người lưu lại ăn cơm, nếu không phải đem ta ăn chết. Có như vậy không hợp thói thường sao? Phùng Diệp cười cười, có chút không tin. Ta nhưng không có nói ngoa, hai ngày qua này mười mấy đám người, một lần ít thì 2-3 cái, nhiều thì 7-8 cái, trong nhà đều nhanh thành phiên chợ. Mà lại có lúc cái này đám người còn chưa đi, đợt tiếp theo người liền lại đến, thật là đáp ứng không xuể. Ta ngay cả buổi tiếp tẩu tử ngươi về nhà ngoại thời gian đều không có, đành phải để nàng mang theo hải tử hắn trở về. Cũng chính là ngươi hôm trước đi thời gian sớm, nếu là vãn như vậy nửa giờ, đoán chừng cũng phải bị ngăn ở trong nhà. Phùng Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói ra, ngươi lại năm này, đến cùng là nghỉ ngơi vẫn là chịu tội à? Nghe hắn như thế nói chuyện, Phùng Diệp lập tức minh bạch tới là người nào. Mà lại, những người kia kỳ thật năm ngoái liền đã tới qua nhà hắn, vẫn là 2 lần. Một lần là Diệp Thanh Linh ở cữ, đưa trứng gà tới, một lần khác là hải tử trăng tròn, đến ăn tiệc đầy tháng. Chương 921, ngư nghiệp hiệp hội suy nghĩ chương 921, ngư nghiệp hiệp hội suy nghĩ Phùng Huyên kỳ thật cũng là thấy qua, chỉ bất quá quá nhiều người, không có khả năng đều nhớ ở Phùng Diệp cười nói, đều là nghị tháng sau đi cùng trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư a. Năm nay ăn Tết đều dương lịch mới đầu tháng 2, 3 tháng hạ tuần tiểu hoàng ngư tấn còn kém không nhiều bắt đầu. Không sai, cả đám đều sợ bỏ qua cơ hội phát tài, đến tham tính chúng ta thời điểm nào xuất phát, biểu thị hy vọng chúng ta có thể mang lên bọn hắn. Phùng Huyên nhẹ gật đầu, cười khổ nói, bọn hắn kỳ thật cũng có thể hắn đi à, vì sao nhất định liền muốn đi theo chúng ta đây? Ngươi cho rằng người người đều có dũng khí ngàn dặm xa xôi chạy tới trong biển châu à, liền không sợ xảy ra chuyện sao? Mà chúng ta có thành công kinh nghiệm, đi theo chúng ta trong lòng bọn họ nắm chắc, cảm thấy càng có bảo hộ. Các ngươi năm ngoái không phải cũng là lần thứ nhất đi sao? Thế nào liền như vậy dũng cảm? Phùng Diệp trong lòng trả lời một câu, ta đời trước đi qua. Mà miệng bên trong lại nói ra, chúng ta là ngẻ con mới để không sợ cọp, được không? Phùng Huyên nhíu môi, được, liền các ngươi lợi hại. Vậy bây giờ những người này đều tìm tới cửa, chúng ta làm sao đây? Cũng không thể đều mang lên đi. Phùng Diệp sờ lên cái cằm tự hỏi, xác thực khó làm, coi như chúng ta không mang theo, bọn hắn khẳng định cũng sẽ đi theo chúng ta phía sau, đến lúc đó về phiền toái hơn. Vậy chúng ta ai cũng không nói cho, đến lúc đó len lén ở buổi tối xuất phát. Ngươi cảm thấy dạng này liền có thể phòng ngừa sao? Tối thiểu nhất những bằng hữu thân thích kia phải mang theo đi, bọn hắn liền sẽ không tiết lộ tin tức. Còn có như vậy nhiều người chèo thuyền, ngươi dám cam đoan bọn hắn đều có thể thủ khẩu như mình? Phùng Huyên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới thở dài nói, đúng vậy à, khó lòng phòng bị. Kia thế nào xử lý a, thật muốn toàn bộ mang lên? Mang lên đi, dù sao phần lớn đều là trên đảo hương thân hương lý, đắc tội ai cũng không tốt. Nhưng vấn đề an toàn thế nào giải quyết? Như thế nhiều người quá khứ, chúng ta căn bản là chiếu ứng không đến. Bạn nhất thật có thuyền xảy ra chuyện, khẳng định sẽ quái tại trên đầu chúng ta. Phùng Diệp nhăn đầu lông mày, đây đúng là cái vấn đề. Hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nhưng từ đầu đến cuối không có sách lược bài toán. Mặc dù trước khi lên đường khẳng định sẽ nói tốt phong hiểm tự phụ, nhưng lòng người khó dò, thật xảy ra chuyện, vẫn là sẽ ỷ lại bọn hắn trên đầu. Nông thôn địa phương, đừng nói là miệng nói một chút, cho dù là giấy trắng mực đen lập xuống chứng tử, cũng khó đảm bảo sự tình sau không sinh chi tiết.
Ai, đi một bước nhìn một bước, từ từ suy nghĩ đi. Còn có hơn một tháng thời gian, không chừng có thể nghĩ ra cái gì biện pháp tốt tới. Ta là thật nghĩ không ra có cái gì biện pháp có thể bảo chứng như vậy nhiều người cùng thuyền an toàn. Phùng Huyên lắc đầu, thở dài, ai, nếu là có người tới giúp chúng ta chia sẻ một chút liền tốt. Nghe nói như thế, Phùng Diệp trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, đúng à, tìm người chia sẻ không phải tốt, làm gì chính chúng ta chống đỡ tất cả. Phùng Huyên lại làm động, tìm người chia sẻ, người tìm ai chia sẻ. Chúng ta trên đảo này có ai có thể có bản lãnh này cùng năng lực? Lại nói, ai nguyện ý vô duyên vô cớ tranh đoạt vũng nước đục này? Vô duyên vô cớ đương nhiên không có khả năng, nhưng có lợi ích thúc đẩy đâu. Bởi vì cái gọi là có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Không phải, ngươi sẽ không chuẩn bị xuất tiền tìm người chia sẻ a? Ta tiền đốt thêm đến hoàng sao? Dĩ nhiên không phải. Phùng Diệp cười cười, tiếp tục nói ra, chúng ta có thể dẫn đầu thành lập một cái ngư nghiệp hiệp hội, đem có ý nguyện đi trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư người đều thu nạp vào tới. Hiệp hội có thể chế định quy tắc cùng điều lệ, đối tham dự đánh bắt thuyền cùng nhân viên tiến hành quản lý. Cứ như vậy, phong hiểm đánh bắt đi ra, mà không phải chúng ta độc tài tất cả trách nhiệm. Ừm, tựa hồ đúng là ý kiến hay. Phùng Huyên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, vậy chúng ta nên như thế nào bắt đầu? Đương nội, đây là một cái đại sự, không thể qua loa làm việc, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút chi tiết. Chờ nghĩ kỹ lại tìm chút có hy vọng người cùng một chỗ thương lượng một chút, đem hiệp hội giản khung cùng đại khái quy tắc định ra tới. Vậy được, chính ngươi suy nghĩ lui đi, dù sao ta là không cách nào. Phùng Huyên nói xong liền đứng dậy rời đi, vừa ra cửa nhưng lại quay đầu, ta nhìn ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, chuẩn bị chiêu đãi khách nhân đi. Đều nhanh giữa trưa, từ đâu tới khách nhân? Phùng Diệp nghi ngờ nói, cũng đứng dậy theo, đi tới cửa. Ê! Phùng Huyên hướng bến tàu phương hướng một chỉ. Phùng Diệp nhìn sang, chỉ gặp một chiếc thuyền nhỏ ngay tại chậm rãi cập bờ, trên thuyền có ba nam nhân. Ngươi thế nào liền cho rằng nhất định là tới tìm ta, liền không thể là đi nhà khác thăm người thân? Không tin ngươi liền nhìn xem, bọn hắn khẳng định sẽ theo bên này tới. Quả nhiên, ba người kia hạ thuyền, không có chiều trong làng đi đến, mà là trực tiếp dọc theo bờ biển hướng tới bên này. Phùng Huyên khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Thao, thật đúng là. Phùng Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ lúc này mới vừa cùng Phùng Huyên nói xong chuyện này, liền có người tìm tới cửa. Mặc dù khoảng cách hơi xa, thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, nhưng hắn vững tin không phải bằng hữu thân thích loại hình. Sự thật cũng xác thực như thế, đợi cho ba người đến gần, hắn chỉ nhận ra trong đó một cái, là Lư Gia thôn một cái ngư dân, tên cứ gọi không được, chỉ là gặp qua mà thôi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thì hoàn toàn là gương mặt lạ, trải qua giới thiệu mới biết được là một cái cũng là Lư Gia thôn, một cái khác thì là đảo bên ngoài ngư dân. Không quan tâm có quen hay không tất, quan hệ như thế nào, liền xem như người xa lạ, tới cũng là khách. Huống chi người ta về mang theo lễ vật tới cửa, hắn cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Phùng Diệp nhiệt tình đem bọn hắn nên vào nhà bên trong, để bọn hắn tọa hạ sau, cho mỗi người rót một chén trà nóng. Khai thủy vẫn là Phùng Huyên đề cập qua tới, hắn cùng Diệp Thanh Linh thế nhưng là vừa trở về, cũng còn chưa kịp thở một ngụm, huống chi đốt trà. Mọi người hàn huyên vài câu, Phùng Diệp liền hỏi được bọn hắn mục đích của chuyến này. Ba cái kia ngư dân cũng không vòng bèo tử, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, cũng là hy vọng có thể đi cùng trong biển châu bắt tiểu hoàng ngư, hỏi thăm hắn khi nào xuất phát. Phùng Diệp chính bọn hắn cũng còn không có định ra thời gian, tự nhiên là không cách nào cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán đáp lại, biểu thị còn tại chuẩn bị bên trong, thời gian cụ thể đã định, có tin tức sẽ mau chóng thông chi. Ba cái ngư dân mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu, lại hàn huyên một hồi liền đứng dậy cáo từ. Ba người này đến nhanh, đi cũng nhanh, hết thể chờ đợi không đến nửa giờ. Nhìn xem rời đi ba người bóng lưng, Phùng Huyên ở một bên cười nói, ta buổi sáng đã tiếp đại hai đám người, đây là đợt thứ ba, đoán chừng buổi chiều còn sẽ có người tới. Tới thì tới thôi, cùng lắm thì ta chỗ nào cũng không đi, dù sao nước trà bao no. Lời tuy như thế, nhưng người tới nhiều, Phùng Diệp kỳ thật cũng có chút đau đầu. Chương 922, tháng riêng 16, ra biển chương 922, tháng riêng 16, ra biển Tết Nguyên Tiêu trước mấy ngày, Phùng Diệp đều đang vì chủ bị ngư nghiệp hiệp hội sự tình mà bận rộn. Cha nàng cùng Phùng Gia Lăng cũng tại hôm sau liên hệ tốt hy vọng cao ngư dân, đều là những cái kia có thuyền lớn chủ thuyền. Giống nhau hắn yêu cầu như thế, mỗi cái thôn liên hệ 3 người, tổng cộng 12 người. Đầu đông thôn 3 người, Phùng Diệp tự nhiên đều biết, trong đó còn có một người là Tiêu Chiêu Quân, mà Lư Gia thôn chở 3 cái thôn 9 người nó liền không thế nào quen biết, nhiều lắm là có gặp qua vài lần. Đang tìm người đồng thời, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cũng đem người hẹn đến Phùng Diệp trong nhà họp. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi, trên cơ bản đồng ý Phùng Diệp đề nghị. Dù sao có thể có lợi, ai lại sẽ không muốn chứ? Bất quá, tại lợi ích phân phối bên trên cũng có một chút khác nhau. Tiêu Chiêu Quân bọn người cảm thấy bọn hắn 12 người mỗi người chia một quá ít, muốn càng nhiều. Phùng Diệp đương nhiên không đồng ý bất quá, hắn cũng nói rõ, cái này năm thứ nhất hắn cống hiến lớn nhất, mà lại muốn cùng đi ngư dân đều là hướng về phía hắn tới, cho nên năm thứ nhất muốn bao nhiêu cầm một chút. Chờ đến sang năm, hắn có thể xuống đến hai lại hướng sau thì xuống đến một thêm ra tới bộ phận từ phó hội trưởng cùng quản sự nhóm theo so phân phối. Về phần bọn hắn ở giữa phân chia như thế nào, Phùng Diệp có ý tứ là để chính bọn hắn thương lượng quyết định. Tiêu Chiêu Quân bọn người nghe sau, mặc dù vẫn là có chỗ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý theo sau, lại thảo luận một chút chi tiết vấn đề, như hiệp hội ích lợi công dụng, nhân viên cùng tuyển quản lý cùng điều hành, đánh bắt khu vực phân chia vân vân. Cuối cùng nhất, hội nghị xác định hiệp hội thành lập thời gian cụ thể, định tại 15 tháng 2. Khi đó, tiểu hoàng ngư tấn đoán chừng cũng sắp bắt đầu. Hiệp hội thành lập đồng thời cũng có thể xác định xuất phát thời gian cụ thể. Tiêu Chiêu Quân mấy người cũng nhận nhiệm vụ, đó chính là trở về sau riêng phần mình triệu tập trong thôn ngư dân, kỹ càng giảng giải hiệp hội điều lệ cùng quy tắc, cùng đi trong biển châu đánh bắt cụ thể an bài,
tỉnh thống kê có ý hướng tham dự ngư dân nhân số cùng thuyền tình huống. Cũng bởi vậy, cuối năm lần thứ nhất ra biển, Tiêu Chiêu Quân cũng không có đi, mà là lưu tại trong nhà, để Tiêu Quốc Văn hai huynh đệ mở ra phong thu hào ra ngoài. Tết Nguyên Tiêu qua sau ngày thứ hai, tháng giêng 16. Hôm nay là cái trời đầy mây, sắc trời hôi mông mông, gió biển cũng có chút lớn, nhưng cũng may sóng biển cũng không mãnh liệt. Mấy ngày sắp tới cũng vô minh hiển khí trời ác liệt, chính là ra biển thời cơ tốt. Vừa ăn xong cơm trưa, người chèo thuyền nhóm liền lục tục no ngoe đến đây. Ngoại trừ năm ngoái Diệp Xâm Lượng, Tiêu Minh thì chờ một ba người bên ngoài, lại chiêu 13 cái người chèo thuyền. Trong đó có 4 cái là đầy kho hảo thu tươi thuyền bên trên người chèo thuyền, cái khác 9 cái thì đánh tan phân phối tại Đông Lai Hảo, Đông Thăng Hảo cùng Tử Khí Hảo bên trên. Trừ Diệp Xâm Lượng cùng đã sớm là Đông Thăng Hảo phó thuyền trưởng Tiêu Minh thì bên ngoài, La Chí Bình, Đỗ Ngọc Lâm cùng Hàn Khải Văn cũng đều thăng chức, thành phó thuyền trưởng, đãi ngộ cũng tương ứng tăng lên. Hàn Khải Văn cùng Đỗ Ngọc Lâm phân biệt từ Đông Thăng Hảo điều đến Đông Lai Hảo cùng Tử Khí Hảo bên trên, mà nguyên bản trên Đông Lai Hảo La Chí Bình thì là đi đầy kho hảo chức này thu tươi thuyền đảm nhiệm phó thuyền trưởng. Người chèo thuyền đã trải qua nhất định điều chỉnh, mới cũng phối hợp, bảo đảm các thuyền vận hành thông thuận. Dù sao lần này mới chiêu người chèo thuyền không tất cả đều là có kinh nghiệm, có bao nhiêu là tân thủ, cần lão người chèo thuyền dẫn đầu cùng chỉ đạo. 2 giờ chiều, đi tiên hậu cung tế bái qua mẹ tổ nương nương sau, mọi người cưỡi thuyền nhỏ tiến về rừng ở khu nước sâu thuyền lớn. Bởi vì là cuối năm lần thứ nhất ra biển, về mang theo một chút tế phẩm, giấy vàng cùng tháo, chuẩn bị lại xuất phát trước làm một cái nghi thức đơn giản. Phùng Diệp vốn định phụ trách Tử Khí Hảo, dù sao cũng là mới thuyền, hắn cũng nghi mở. Làm sao A Sán khóc lóc om sòm lăn lộn nhất định phải cướp mở Tử Khí Hảo, Phùng Diệp đành phải bất đắc dĩ nhượng bộ, làm thỏa mãn hắn nguyện. Lên thuyền, đi trước quang, tại mẹ tổ thần giống trước mang lên tế phẩm, cũng dâng hương tế bái, khẩn cầu bình an thuận lợi, cá lấy được bội thu. Rồi mới trở lại bong tàu bên trên, ở đầu thuyền nhóm lửa giấy vàng cùng tháo, theo lốt bốt tiếng vang, khói mù lở lở, trong lòng mọi người mặc niệm cầu phúc. Quá trình đi đến sau, liền bắt đầu làm ra phát trước chuẩn bị. Hôm nay đi ra chỉ là 4 chiếc thuyền đánh cá, theo thứ tự là Đông Lai Hảo, Đông Thăng Hảo, Tử Khí Hảo cùng Phong Thu Hảo, đầy kho hảo muốn chờ 2 ngày, xế chiều ngày mai mới có thể xuất phát. Đến cho 4 chiếc thuyền đánh cá trở lại đầy đủ làm việc thời gian, nếu không đầy kho hảo thu cái gì hàng. Chờ kiểm tra kết thúc, theo động cơ bên mình, khói đen từ ống khói bên trong, 4 chiếc thuyền đánh cá trước sau chậm rãi bắt đầu chuyển động. Mặt biển bị đầu thuyền bộ ra, bọt nước cuồn cuộn, đuôi thuyền cũng lôi ra thật dài màu trắng bên đuôi. Đông Lai Hảo một ngựa đi đầu, mở tại phía trước nhất. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, giang hai cánh tay, tựa hồ là muốn ôm mảnh này biển cả, rất có loại hăng hái hương vị. Bất quá một năm rưỡi, hắn từ không có gì cả, liền phát triển đến có được 4 chiếc thuyền đánh cá đội tàu, đây là cỡ nào không tầm thường thành tựu. Mặc dù Phong Thu Hảo nghiêm ngặt đi lên lại không phải thuyền của hắn, nhưng hắn cũng là thứ hai đại cổ đông, cùng bọn hắn lợi ích buộc chặt cùng một chỗ. Đội tàu dần dần từng bước đi đến, biển trời một màu, càng lộ vẻ bao la hùng vĩ. Phùng Diệp quay đầu nhìn lại, bên bờ mơ hồ hình dáng dần dần thành một tuyến, đã không nhìn thấy tiễn đưa Diệp Thanh Linh đám người. Hắn ở đầu thuyền đứng một đoạn thời gian, cũng có chút chịu không được gió biển lạnh thấu xương, quay người trở về buồng nhỏ trên tàu sưởi ấm. Mặc dù tiến vào mùa xuân, nhiệt độ không khí có chỗ tăng trở lại, nhưng trên biển phong vẫn như cũ mang theo lạnh lẽo thấu xương. Người chèo thuyền nhóm lại là hưng phấn đến rất, đặc biệt là những cái kia mới chiêu người chèo thuyền, cả đám đều trên bong thuyền hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên, có người chèo thuyền hô to, có bầy cá. Phùng Diệp nghe tiếng, cấp tốc đứng dậy, một cái bước xa chạy ra buồng nhỏ trên tàu, đưa mắt chiều mặt biển nhìn lại. Đúng là có bầy. Cách đó không xa trên mặt biển, một đám ngân quang lóng lánh cá con ở trong nước biển bốc lên, giống như là bị cái gì đồ vật đuổi theo, nhao nhao nhảy ra mặt nước, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, lại cấp tốc rơi vào trong biển. Tựa như là ba sóng cá. Cái gì giống như, chính là ba sóng cá. Thấy bọn nó dáng vẻ hẳn là đang chạy trối chết, dưới đáy nước có cá lớn tại bọn chúng. Quả nhiên, không đầy một lát, trên mặt biển liền xẹt qua một đạo màu đen bay lưng, còn không đợi nhận ra cái gì cá, lập tức lại biến mất. Nhưng ngay sau đó, lại có mấy đạo màu đen vây lưng vọt ra khỏi mặt nước, nhấc lên trận trận bọt nước, đồng thời còn cao cao nhảy ra mặt nước. Lúc này, Phùng Diệp thấy rõ ràng, đây là một đám sám cá heo. Bọn chúng đang đuổi chụp lấy săn thức ăn ba sóng bảy cá, hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra vui sướng kêu to. Phùng Diệp hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này ra biển, xem ra vận khí sẽ rất không tệ. Bờ biển ngư dân thường nói, ra biển gặp thượng hải đồn là điều lành, biểu thị bội thu. Mặc dù lần này ra biển mục đích chủ yếu là liên hệ thu tươi thuyền, nhưng nếu như có thể thu hoạch lớn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chính là đáng tiếc cái này ba sóng cá không phải cái gì đáng tiền cá. Bằng không mà nói, coi như gần biển nước không sâu, không quá thích hợp thuyền lớn lưới kéo làm việc, hắn cũng muốn kéo nó một lưới. Chương 923, đi thuyền hình chương 923, đi thuyền hình ba sóng bảy cá chỉ là nhạc đệm, 4 chiếc thuyền đánh cá tiếp tục phá sóng tiến lên. Đảo mắt liền đêm xuống. Trên bầu trời một ngôi sao đều nhìn không thấy, chớ nói chi là mặt trăng, đều bị tầng mây dày đặc chặn. Trên mặt biển một mảnh đen kịt, cơ hồ có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có bọn hắn 4 chiếc thuyền đánh cá ánh đèn tại sóng cả thời gian lay động. Đã ăn xong cơm tối, Phùng Diệp đi ra buồng nhỏ trên tàu, đến bong tàu bên trên thấu khẩu khí. Vừa đốt thuốc, liền thấy Trừ Diệp Xâm Lượng bên ngoài, năm cái người chèo thuyền đều mang đầu đèn, cầm chép lưới ra. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ta vừa mới nhìn thấy thuyền bên cạnh có tiểu quản, chuẩn bị vớt đốt đến nếm thử tươi. Cẩn thận một chút a, sóng có chút lớn, lại chơi tối, tương đối nguy hiểm, nhiều chú ý một chút an toàn. Cũng đừng một cái sóng lớn đánh lên đến, sóc này một chút không có đứng vững, rớt xuống đi trong biển. Vừa khi xuất phát, bên bờ sóng là không thế nào lớn, nhưng càng là ra bên ngoài biển đi, sóng liền càng phát ra mãnh liệt. Kỳ thật, hiện tại sóng còn tính là tiểu nhân, dù sao cũng liền chạy được chừng 5 giờ. Chờ đến mục tiêu hải vực, tin tưởng đầu sóng sẽ còn càng hung mãnh. Bất quá, đây đối với ngư dân tới nói, đều là trạng thái bình thường, sớm thành thói quen. Phùng Diệp khuôn mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, ban đêm không thể so với ban ngày, rơi xuống nhưng là không còn pháp tự tìm, vậy coi như thật xong đời. Đây cũng không phải là nói đùa, an toàn đệ nhất, chớ vì cá lăm, đem mệnh góp đi vào, cái gì cũng không có mệnh trọng yếu. Nếu như tất cả đều là năm ngoái người chèo thuyền, đều là lao thủ, hắn không biết cái này sao lại nhảy bên trong a lắm điều. Nhưng năm nay mới chiêu 13 cái người chèo thuyền, 3 chiếc thuyền đánh cá mỗi chiếc thả 3 cái, còn có 4 cái thì đặt ở đầy kho hào bên trên. Mà Đông Lai hảo cái này 3 cái mới người chèo thuyền, chỉ có 1 cái có ra biển kinh nghiệm, cái khác 2 cái đều là tân thủ. Mà lại cũng liền số bọn hắn tinh lực thịnh vượng nhất, cũng không sợ lạnh, toàn bộ buổi chiều liền không có thế nào tiến vào buồng nhỏ trên tàu, phần lớn thời gian đều trên bong thuyền đổi tới đổi lui. Biết, chúng ta sẽ chú ý. A Diệp ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Người chèo thuyền nhóm cũng không có cười đùa tí tưởng, đều đoan chính thái độ. Phùng Diệp nghĩ, lại dặn dò một câu, còn có, không được chạy đến đuôi thuyền đi bên trên đi tiểu đi, vậy càng nguy hiểm hơn, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Đây nhất định, ai sẽ như vậy ngốc à, đêm hôm khuya khoắt chạy đuôi thuyền đi đi tiểu đi, đây không phải là tinh khiết muốn chết sao? Đúng đấy, đi tiểu trực tiếp nước tiểu bong tàu bên trên, đi dùng cái thùng trước chứa chờ trời đã sáng lại xử lý, cái này không phải. Về chạy tới đuôi thuyền, đầu bị cửa kẹp sao? Hai câu này, theo thứ tự là năm ngoái hai cái lão người chèo thuyền nói. Mà ba cái mới người chèo thuyền chỉ là nhẹ gật đầu, nói minh bạch chúng ta sẽ cẩn thận loại hình. Phùng Diệp gặp bọn họ thái độ chăm chú, hơi yên tâm chút, nhưng cũng lại dặn dò hai cái lão người chèo thuyền, để bọn hắn nhìn nhiều lấy điểm mới người chèo thuyền, đặc biệt là kia hai tân thủ. Ra biển kinh nghiệm không đủ, dù sao lại càng dễ xảy ra sự cố. Chờ hút xong cuối cùng nhất một điếu thuốc, Phùng Diệp đem đầu mẩu thuốc lá ném vào trong biển, quay người liền lên phòng điều khiển. Nguyên lai tưởng rằng lái thuyền sẽ là Đỗ Ngọc Lâm, không nghĩ tới lại là Diệp Sâm Lượng. Đỗ thúc đi ngủ sao? Ừm, hắn nói ra đến trưa thuyền hơi mệt, đi nghỉ trước một lát, để cho ta thay hắn. Cái này lái thuyền, đi đường cùng làm việc thời điểm vẫn có chút khác biệt, lại là tối như bưng, ánh mắt không tốt, lưu ý thêm lấy điểm. Ta biết. Diệp Sâm Lượng nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng chính là tốc độ khác biệt, một cái nhanh, một cái chậm, cái khác cảm giác đều không khác mấy. Vậy ngươi coi như lớn sai đặc biệt sai sai. Phùng Diệp than nhẹ một tiếng, lập tức chỉ điểm hắn ban đêm lái thuyền chú ý hạng mục. Diệp Sâm Lượng dù sao chỉ là tại làm việc lúc mở qua thuyền, khuyết thiếu ban đêm đi thuyền đi đường kinh nghiệm. Ban ngày còn có thể thông qua hai mắt quan sát mặt biển tình huống, lại dựa vào các loại dáng vẻ thiết bị. Mà ban đêm được cương tốt trái lại, chủ yếu ỷ lại dáng vẻ thiết bị, hai mắt có thể nhìn thấy phạm vi có hạn, cũng liền đầu thuyền phía trước điểm này ánh đèn có thể chiếu xạ đến khoảng cách. Giảng giải xong về sau, Phùng Diệp lại nói ra, buổi tối hôm nay lái thuyền nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta tại bên cạnh giúp ngươi xem, có cái gì tình huống kịp thời nói với ta. Có ngay, không có vấn đề. Diệp Sâm Lượng lòng tin tràn đầy trả lời, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Sau này đến phiên ta trực ban, thuyền đều từ ngươi mở ra, nhiều rèn luyện rèn luyện. Phùng Diệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, nếu như ngươi trong một tháng này có thể luyện ra chờ đến tháng sau đi bắt tiểu hoàng ngư, ta để ngươi đơn độc phụ trách một chiếc thuyền. Thật sao, A Diệp? Diệp Sâm Lượng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lừa ngươi làm gì? Chúng ta không phải còn có một chiếc Húc Nhật Hào sao? Đến lúc đó ngươi liền phụ trách đầu kia thuyền. Ai, đầu kia Húc Nhật Hào không phải cho mướn sao? Sớm tại năm ngoái ra bên ngoài mướn thời điểm liền nói tốt, tiểu hoàng vụ cá đoạn thời gian kia không thuê, nhất định phải trả lại. Ngươi hảo hảo luyện, chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu, thuyền kia liền về ngươi phụ trách. Diệp Sâm Lượng kích động đến mặt đỏ dần, liên tục gật đầu, ta nhất định hảo hảo luyện, không cô phụ ngươi đối ta kỳ vọng. Ừm. Phùng Diệp gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, lần này không để cho ngươi làm phó thuyền trưởng, có phải hay không trong lòng có chút thất lạc? Là có chút, nhưng cũng có thể lý giải, ta dù sao lúc ra biển thời gian không dài, kinh nghiệm còn chưa đủ, mà phó thuyền trưởng trách nhiệm trọng đại, ta còn cần càng nhiều lịch luyện mới có thể thắng đảm nhiệm. Ngươi có thể minh bạch liền tốt, sau này có rất nhiều cơ hội. Chúng ta từng bước một đến, trước tiên đem cơ sở làm chắc, kỹ thuật luyện tốt. Nói xong, Phùng Diệp liền ở một bên an tĩnh ngồi xuống, nhìn xem Diệp Sâm Lượng thao tác thuyền. Diệp Sâm Lượng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào các loại dáng vẻ cùng ngoài cửa sổ kia bị ánh đèn chiếu sáng một mảnh nhỏ mặt biển, hai tay vững vàng cầm tay lái, thỉnh thoảng điều chỉnh một chút hướng đi. Dưới đáy bong tàu bên trên mấy cái người chèo thuyền, mò không sai biệt lắm một giờ tiểu quản, rốt cục dừng tay, thu thập xong đồ vật, riêng phần mình đi ngủ khoang thuyền nghỉ ngơi. Bọn hắn sáng sớm ngày mai còn muốn làm việc, nhất định phải cam đoan sung túc giấc ngủ. Phùng Diệp cũng xuống dưới nhìn một chút thu hoạch của bọn hắn, cũng không tệ lắm, có cái hơn 10 cân bộ dáng. Hắn không chút khách khí bạch đốt một bùn nhỏ, rồi mới bưng lên phòng điều khiển, cùng Diệp Sâm Lượng cùng một chỗ chia sẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại cái này điên tĩnh trong đêm, ngoại trừ động cơ tiếng oanh minh, liền chỉ còn lại sóng biển đập thân thuyền thanh âm. 3 giờ sáng, đi thuyền dòng dã 11 giờ sau, rốt cục đến dự định làm việc hải vực. Đem Đỗ Ngọc Lâm kêu lên tiếp ban, cũng hạ tốt lưới kéo về sau, hai người bọn họ liền đi ngủ. Chương 924, Hổ Sa chương 924, Hổ Sa Phùng Diệp được tương đối chế, không sai biệt lắm nhanh 9 giờ mới tỉnh. Mà lúc này, lần này ra biển thứ hai lưới đều đã thu đi lên. Người chèo thuyền nhóm đều trên bong thuyền, vội vàng vân lấy cá lấy được. Lái thuyền cũng lại biến thành Diệp Sâm Lượng, nhịn nửa đêm về sáng Đỗ Ngọc Lâm đi ngủ bù. Hôm nay thời tiết thay đổi tốt hơn, không còn đông trầm, là cái nhiều mây thời tiết, ánh nắng ngẫu nhiên xuyên tấu qua tầng mây vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Không trung lượn vòng lấy hơn 10 cái chim biển, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng kêu to, tùy thời săn mồi bị cánh quạt quấy lên tôm tép. cũng có chim biển lá gan tương đối lớn, trực tiếp bổ nhào vào bong tàu bên trên, đường hoàng mổ lấy tản mát tôm cá. Người chèo thuyền nhóm cũng không phải rất để ý, chỉ là ngẫu nhiên phất phất tay xua đuổi một chút, không cho bọn chúng quá mức làm cản. Phùng Diệp duỗi lưng một cái, đi đến bong tàu bên trên, hít sâu một cái tươi mát gió biển, cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn nhìn lướt qua tiểu sơn giống như lông cá, chủng loại rất tạp, cái gì đều có, nhưng số lượng không ít có vẻ như thu hoạch còn có thể. Nhưng hắn vẫn hỏi một câu, thu hoạch ra sao? Cũng không tệ lắm, thu hai lưới, đều không khác mấy có 3.600-700 cân bộ dáng. Trong đó một cái lão người chèo thuyền cười trả lời, bất quá không có quá tốt hàng, đều là chút thường gặp tôm cá chủng loại. Vẫn được. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, tuy nói không có quá tốt hàng, nhưng thu hoạch này lượng cũng coi như làm người vừa lòng. Dù sao cũng là vừa ra đầu hai lưới, không thể trông cậy vào quá nhiều. Chờ thêm mấy ngày, tôm cá tụ tập đến đây, tình huống tự nhiên cũng liền thay đổi tốt hơn. Hắn quay người đi hướng đuôi thuyền, chuẩn bị tẩy rầm, rồi mới liền đi rửa mặt ăn điểm tâm. Chỉ là, khi hắn tiểu xong sau run lên, vừa mới chuẩn bị trông nom việc nhà hỏa thập bỏ vào trong đũa quần, trong lúc vô tình chú ý tới đuôi thuyền màu trắng bọt nước bên trong hiện lên mấy đạo màu vàng xanh lá cá ảnh. A, kia là cái gì cá? Phùng Diệp nhìn kỹ một chút, mới nhận ra kia là mấy đầu tinh ban lóa gỏ má điêu. Tinh ban lóa gỏ má điêu mặc dù chỉ thấy mấy đầu, nhưng đoán chừng trong nước số lượng không ít, kém nhất cũng là cá con bảy. Tại kiếm ăn, sinh sôi, cùng thường ngày nghỉ lại bên trong, có rõ ràng tụ quần tập tính. Bọn chúng lúc này chính truy đuổi tại đuôi thuyền, tại bọt nước bên trong lúc gần lúc hiện, lộ ra hình bầu dục lại bằng phẳng thân hình. Đột nhiên, từ dưới đáy nước đột nhiên toát ra một cái giống như bùm đồng dạng to lớn bay lưng, hướng về phía một đầu tinh ban lóa gò má điêu bổ nhào qua, trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Ngay sau đó, mặt nước lật lên một trận bọt nước, một đầu không sai biệt lắm chừng 2 mét cá cờ lộ ra thân ảnh. Nó kia sắc bén, giống như lợi kiếm hàm trên, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, trong nháy mắt lại đem một cái khác đầu tinh ban lóa gò má điêu xuyên thủng. Ngoa tạo, thật mãnh liệt cá cờ. Phùng Diệp vô ý thức hơi nhíu mày lại, hô lên. Kỳ thật, cá cờ hung mãnh, hắn thấy cũng nhiều, nhưng mỗi một lần đều có không giống nhau cảm thụ. Người chèo thuyền nhóm nghe được thanh âm của hắn, nhao nhao ném trong tay sống, chạy đến thuyền bên cạnh, tham dò chiều thuyền vĩ phương hướng nhìn quanh. A, thật là cá cờ. Cái này cá cờ không được a, mới 2 mét dáng vẻ, có chút ít. Ta đi, cái này còn nhỏ a, kia nhiều đại tài tính đại. Thôi đi, chúng ta gặp qua dài hơn 3 mét cá cờ, loại kia mới gọi đại. Một cái lão người chèo thuyền cười khinh miệt cười, đối ba cái mới người chèo thuyền nói, ta nói với các ngươi, đi theo A Diệp ra biển, các ngươi liền đợi đến mở mắt đi, cái gì hiếm lạ đồ chơi đều có thể đụng phải. Cá cờ tính cái gì, hơn 1000 cân cá mập trắng khổng lồ gặp qua sao? Gặp qua tòa đầu kình sao? Gặp qua hổ kình cho người ta tặng lễ. Hắn thuộc như lòng bàn tay, đem những cái kia trên biển kỳ ngộ em hay nói. Ba cái mới người chèo thuyền đã sớm nghe bọn hắn thổi qua Gia Châu, lúc này ngược lại là không có lộ ra nhiều kinh ngạc. Vậy chúng ta cũng coi là may mắn, cái này ra biển ngày thứ hai liền đụng phải cá cờ, lại nói ta ngay cả như thế đại cá cờ cũng còn chưa thấy qua đâu. Lại lời này chính là hai tân thủ người chèo thuyền một trong, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Má ơi, nó ngươi nhọn hàm trên thật ngư bức. Một cái khác tân thủ người chèo thuyền cũng là nhìn kích động không thôi, lập tức lại có chút lo âu nói, ai nha, nó sẽ không công kích thuyền của chúng ta, đem thuyền cho ôm phà à. Nghĩ đến có hơi nhiều. Lão người chèo thuyền ha ha cười nói, chúng ta lại không chọc giận nó tại sao phải công kích thuyền của chúng ta à. Chúng ta gặp qua như vậy nhiều lần cá cờ, liền chưa thấy qua một lần chủ động công kích. Nó cũng sẽ không chủ động công kích thuyền, trừ phi là đưa nó chọc tới. Mọi người lúc này ai cũng không lo được tiếp tục phân lấy, đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm phía sau mặt biển, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Trên mặt biển chỉ còn lại có đầu này cá cờ, cái khác tinh ban lóa gò má điêu sớm đã tư tán chạy trốn, biến mất không thấy. Nó dãy rủa thân thể, đem lên trên hàm tinh ban lóa gò má điêu quăng về phía không trung, lập tức một cái lao xuống, chuẩn xác mà đem tiếp được cắn xé nướt. Máu cá nhuộm đỏ nước biển chung quanh, chợt lại bị nước biển pha loãng một điểm vết tích đều không có. Cá cờ tại nuốt xong tinh ban lóa gò má điêu sau, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục ở trong nước tuần hành, tìm kiếm mới con mồi. Nhưng là, một lát về sau, nó đột nhiên bỗng nhiên gia tốc, cấp tốc phóng tới xa xa mặt biển, tựa như đang chạy trối chết. Nó kia to lớn giống như cánh cửa vây lưng trên mặt biển bạch ra một đạo màu bạc vết nước, trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. A, nó thế nào liền chạy đâu? Nhìn xem cá cờ biến mất phương hướng, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Người chèo thuyền nhóm đang chuẩn bị trở về làm việc, Phùng Diệp cũng chuẩn bị xoay người đi rửa mặt, lại phát hiện đuôi thuyền cách đó không xa trên mặt biển, nước biển đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Ngay sau đó, mấy đạo hình tam giác màu nâu xám vây lưng gọt ra khỏi mặt nước, giống như là từng thanh như lưỡi dao, dễ dàng mở ra mặt nước, cấp tốc hướng phía đuôi thuyền tới gần. Ngoa tạo, cá mập, màu nâu xanh, nhìn xem tựa như là hổ sa. Má ơi, thật là lớn cá mập, số lượng về như thế nhiều, nhìn thấy liền có 6 đầu, trong nước sẽ không còn có a. Mẹ a, đi một đầu cá cờ, nhưng lại đến một đám càng lớn cá mập. Hôm nay là ngày gì, cái này trong biển đại gia hỏa đều góp cùng một chỗ. Người chèo thuyền nhóm nhìn xem trên mặt biển cực tốc mà đến mấy đầu cá mập, tiếng kinh hô liên tục. Bọn hắn cũng không đứng tại mép thuyền từ nay về sau nhìn, nhao nhao chạy tới đuôi thuyền. Phùng Diệp cũng nhận ra, cái này mấy đầu cá mập lớn đúng là hổ sa. Nói chính xác, phải gọi trồn sóc cá mập. Bọn chúng là trừ cá mập trắng khổng lồ bên ngoài, có đủ nhất tính công kích cá mập. Hổ sa lấy hình thể khổng lồ cùng vạm vỡ thân thể lấy xương, thân dài có thể đạt tới 5 mét trở lên, thể trọng nhưng vượt qua 1 tấn. Bọn chúng có được đặc biệt đường vân vẻ ngoài cùng kinh người lực cắn, tính hung mãnh lại tham lam, tại trong hải dương hoành hành không trở ngại, cơ hồ có thể ăn bất luận cái gì trong hải dương động vật. Chọn lựa đầu tiên con mồi bởi vì địa lý khu vực mà dị, nhưng bình thường bao quát rùa biển, cá đuối, cái khác cá mập, cứng rắn xương cá, chim biển, cá heo, cá mực, các loại giáp xác loại động vật, cùng thịt thối. Hổ sa răng cưa trạng răng tăng thêm trước sau lay động đầu động tác, khiến cho bọn chúng cũng có thể từ càng lớn hải dương trên thân động vật kéo xuống khối lớn thịt nát. Cũng chính là bởi vì bọn chúng cái gì đều ăn, ai đến cũng không có cự tuyệt ăn hành vi, cũng khiến cho bọn chúng thu được một cái xương hảo trong biển thùng rác. Có tư liệu biểu hiện, tại Hồng Hải Azak Ba vịnh đầu bắc bắt được một con giống cái hổ sa trong dạ dày, phát hiện hai cái lon không đầu, một cái bình ngựa, hai cái bao tải, một đầu cá mực cùng một đầu 20 cm cá. Hổ sa.